hắn bấm tay gõ bàn một cái. "Xin lỗi, Mục Lương đại nhân." Ý Lệ Y vội vã khom lưng thi lễ. Mục Lương khoát tay áo, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Trong khoảng thời gian này, trong công tác có vấn đề gì không?" Ý Lệ Y trong lòng thở phào, đáp lại nói, "Về Mục Lương đại nhân, không có vấn đề gì, hết thảy đều tốt." Nàng lúc này tâm tư đã chạy lại rồi, nhớ thương lấy Hồng Hoang bên trong nội dung. Ở giảng bài trong quá trình cũng không có vấn đề. Mục Lương chân mày cau lại. Huyền Vũ Thành hài tử, chẳng lẽ đều biết điều như vậy nghe lời? Không có, bọn nhỏ đều rất nghe lời Ý Lệ Y ôn nhu đáp. Bọn nhỏ đi trường học đến trường trước, phụ mẫu đều nhiều lần dặn dò qua, không thể cấp Ý Lệ Y lão sư phiền phức, cũng không thể khiến thành chủ đại nhân thất vọng, phải học tập thật giỏi. Nếu như chọc sự tình, trở về muốn chịu một trận đánh no đòn. Ừm, vậy là tốt rồi. Mục Lương chậm rãi gật đầu. Hắn quyết định tìm một thời gian, bất thời giờ lại đi trường học nhìn, đi cho các đứa trẻ tắm một cái nào khai khái, là truyền lại hắn lý niệm. Mục Lương đại nhân, ta đây liền đi làm việc trước. Ý Lệ Y ôm Nguyên Thủy không lưng hành lễ. Ừm, còn có 3 ngày liền đạt đến Dạ Nguyệt Thành, mau sớm đem thư in ra. Mục Lương lần nữa căn dặn một tiếng. Vâng, Ý Lệ Y chăm chú khuôn mặt gật đầu, sau đó xoay người lý khai. Lại đi lộ trình, nàng lại nhịn không được mở ra Hồng Hoang, vừa tẩu biên mảnh nhỏ đọc, lại xem đến mê say. Nhìn một chút đường, trong trẻo lạnh lùng thanh âm ở trước mặt nàng vang lên. Ly Nguyệt Tan mặc u linh khôi giáp, nhãn thần bình tĩnh nhìn Ý Lệ Y. "A, xin lỗi." Ý Lệ Y lại càng hoảng sợ, ôm Hồng Hoang nghiêng người sang đi. "Không có việc gì." Ly Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng, cất bước đi về phía trước. "Hô." Ý Lệ Y thở phào, ôm chặt trong ngực thư, quyết định trở về in xưởng sẽ chậm chậm mảnh nhỏ đọc. Nàng sáng sớm hôm nay không có lớp, buổi sáng có thể đều đợi ở in xưởng. Cốc cốc cốc. Tòa thành thư phòng, môn lần thứ 2 bị gõ. Ly Nguyệt đẩy cửa mà vào. Mục Lương thu hồi tâm tư, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tứ duy bảng sở kỳ hiệu tiêu thất. "Mục Lương, trại chăn nuôi bên kia cho ngươi đi qua một chuyến." Ly Nguyệt mềm nhẹ tiếng nói. "Chuyện gì?" Mục Lương đánh mi hỏi. "Nói là Nguyệt Lang đưa tới mới nuôi trồng thú, cho ngươi đi qua nhìn." Ly Nguyệt lấy mặt nạ trên mặt xuống. Tuyết con mắt màu trắng loe ánh sáng. Nguyệt Lang Vương mỗi ngày đêm đến, đều sẽ mang theo Nguyệt Lang đàn đi ra ngoài săn bắn, trước khi trời sáng sẽ trở về. Mục Lương dặn dò qua, con nhỏ 983 hung thú muốn để lại người sống, đưa đi trại chăn nuôi, thử có thể hay không thuần hóa, phong phú trại chăn nuôi giống. "Vậy đi thôi." Mục Lương lắc nhẹ ống tay áo đứng lên. "Tốt, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Ly Nguyệt ôn nhu đáp. Mục Lương tới gần, lôi kéo thiếu nữ tóc trắng tay, cất bước đi ra ngoài. Ly Nguyệt mặt cười khuôn mặt ửng đỏ, trắng như tuyết bên trong tròng mắt lóe ánh sáng nhu hòa. Nàng rời đi thư phòng lúc, trước tiên tiến nhập tận thân trạng thái. Mục Lương nét miệng lên, thủy chung nắm Ly Nguyệt tiểu thủ không thả. Hai người ngồi lên xe ngựa, từ Nguyệt Lang lôi kéo, hành xử tại hạ cao địa trên đường chính. Mục Lương nhìn về phía bên ngoài buồng xe, lọt vào trong tầm mắt là nở đầy màu vàng nhạt tiểu hoa cây cối. Hoa nở được không sai. Hắn cảm thán một tiếng. Ven đường trồng chính là xanh mới thực, là một loại chỉ nở hoa không phải kết quả xem xét cây. Cây hạt giống là từ phi điệu thành tới thương nhân trong tay giao dịch mà đến, trải qua tinh thần lĩnh vực thôi phát, trồng ở cao điểm bên trên. Mục Lương dự định là các loại chờ những thứ này cây kết xuất hạt giống, lại tiếp tục thôi phát, sau đó trồng ở ngoại thành, làm Huyền Vũ thành chủ yếu xanh hóa xem xét thảm thực vật. "Cái mùi này rất thơm." Ly Nguyệt nhẹ giọng nói. Có thể làm thành nước hoa." Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên. "Nước hoa?" Ly Nguyệt chớp chớp trắng như tuyết ánh mắt. "Về sau ngươi sẽ biết." Mục Lương mỉm cười nói. "Nước hoa mấy thứ này, chờ sau này đại gia giàu có, ngược lại là có thể khai phát ra tới." ĐS, một càng đang mã phần 2. Chương 347, mới thuần dưỡng thú. Hai càng. "Ừm ân." Trại chăn nuôi chỗ, Nguyệt Lang thả chậm tốc độ, xe ngựa chậm rãi dừng lại. "Mục Lương đại nhân, trại chăn nuôi đến rồi." Bên ngoài buồng xe, cao điểm hộ vệ cung kính nói. "Hát xì." Thùng xe cửa bị đẩy ra. Ly Nguyệt ẩn thân xuống xe trước, Mục Lương theo sát phía sau. Trại chăn nuôi đại môn, người phụ trách sở tạp đi nhanh tới, tới gần phía sau lễ độ cung kính thi lễ. "Thành chủ đại nhân." Hắn hầu như đem dưới lưng không 90 độ, tốt thể hiện đối thành chủ tôn kính. Cao điểm hộ vệ đi lên trước, đối với hắn tiến hành theo thông lệ kiểm tra, bảo đảm không có đeo vũ khí, mới cho phép tới gần Mục Lương. Mục Lương khoát tay áo, thản nhiên nói, "Mang ta đi nhìn mới nuôi trồng thú." "Là, thành chủ đại nhân mời tới bên này." Sở tạp đưa tay ý bảo, đi ở phía bên ngoài dẫn đường. Đám người đi vào trại chăn nuôi, hướng tới gần ranh giới cách gian đi tới. Trải qua bắt giác lao nha thú, hai lông tơ thỏ nuôi trồng cách gian lúc, Mục Lương thả chậm tốc bộ, quan sát tình huống của bọn nó. Hắn đạm nhiên hỏi phân và nước tiểu xử lý như thế nào đây? Có sắp xếp chuyên gia phụ trách thu thập phân và nước tiểu, biết đưa đi phân bón hắn đủ phân. Sở Tạp chăm chú đáp lại nói. Mục Lương trong mắt màu đen bình tĩnh, ngước mắt liếc nhìn Sở Tạp. Người sau tâm run lên, sắc mặt trang nghiêm, thầm đoán mình là không phải làm sai chuyện. "Tốt." Mục Lương thu tầm mắt lại, không nhìn ra Sở Tạp có nói dối dấu hiệu. "Hô." Sở Tạp dài một giọng điệu, tim cũng nhảy lên đến cổ họng, còn cho là mình trong lúc vô tình phạm sai lầm, cũng bị trách phạt. Hắn đổi khuôn mặt tươi cười, tiếp tục đi về phía trước. Sở Tạp ở ranh giới cách gian trước dừng lại, hơi khom lưng đưa tay ý bảo, "Thành chủ đại nhân, mới nuôi trồng thú ở nơi này khoảng cách thời gian." Mục Lương đi lên trước, nhìn phía cách gian ở chỗ sâu trong. Ở xám xuống nơi hẻo lánh, có 4 con màu vàng kim con vịt. Bọn họ tụ tập nhét chung một chỗ, sợ hãi rút đầu, cảnh giác nhìn cách gian bên ngoài đám người. "Con vịt." Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên, quen thuộc từ cơ hồ là bật thốt lên mà ra. Trong phòng kế hung thú, dáng dấp cùng địa cầu con vịt cực kỳ tương tự. Phân biệt là trên người bọn họ lông chim nhan sắc, càng thiên hướng kim hoàng sắc, dẹt dáng dấp vịt miệng lại là màu da cam, đỉnh đầu còn có một căn đứng lên tóc ngu. Mục Lương mím môi một cái, lúc này trong đầu tất cả đều là vịt nướng, vịt quay, da giòn vịt các loại, chờ, tên món ăn. Thanh chủ đại nhân, cái này trùng hung thú, có thể nuôi trồng sao? Sở Tạp nhẹ giọng hỏi. Mục Lương đạm nhiên hỏi bọn họ sẽ làm bị thương người sao? Thanh chủ đại nhân, hiện nay còn không có phát hiện bọn họ đã thương người tình huống. Sở Tạp chậm rãi lắc đầu. Mục Lương nghe vậy gật đầu, giơ tay lên phun ra tơ nhện, đem bên trong một con vịt trói lại, kéo đến phụ cận tới. Các cả. Con vịt dùng rằng, làm gì được tơ nhện sức bền cao cường, bằng nó không đến cấp một thực lực, là không tránh thoát được. Ken. Kiểm tra đo lường đến có thể thuần dưỡng sinh mệnh, có hay không thuần dưỡng. Gợi ý của hệ thống thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Mục Lương nhếch miệng lên, trong lòng mặc niệm, thuần dưỡng. Ken. Kiểm tra đo lường đến lẹ và không sinh mệnh kim mao vịt, thuần dưỡng chung. Ken. Tiêu hao 10 điểm thuần dưỡng điểm, thuần dưỡng thành công. Kim mao vịt. Tên thật là dễ nghe. Mục Lương cảm thán một tiếng. Gợi ý của hệ thống thanh âm lần thứ 2 vang lên, Ken. Có hay không kế thừa kim mao vịt thiên phú, cực tốc. Kế thừa. Mục Lương mặc niệm một tiếng. Ken. Cực tốc thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất. Mục Lương an tĩnh cảm thụ thân thể biến hóa, tuy là biến hóa cực kỳ bé nhỏ, nhưng mỗi tuy nhỏ nhưng cũng là thì đá. Cực tốc, chắc là phương diện tốc độ năng lực. Tại hắn trên tay, kim mao thân vịt ở trên tơ nện đã phân giải. Lông trên người nó sắc càng nỗ lực lên hơn hiện ra, vẻ bại suy sụp trạng thái cũng khôi phục bình thường. Các các các. Kim mao vịt ngẩng đầu, chăm chú đánh giá Mục Lương. Sau một khắc, nó há to mồm đi cắn Mục Lương, đây là kim mao vịt biểu hiện thân mật phương thức. Đình chỉ. Mục Lương dở khóc dở cười. Ù, hắn cảm nhận được kim mao ép thân cận ý đồ, lại không thể ở trước mặt thuộc hạ bị thuần dưỡng thu gặm một cái, như vậy quá ngã thân phận. Các các kim mao vịt ngẩng đầu, vịt trong mắt không có lời giải. Ngoan. Mục Lương dùng lòng bàn tay xoa kim mao ép đầu, trong lòng tiếp tục hạ lệnh, hệ thống, đem kim mao vịt tiến hóa đến 5 cấp. Ken. Một lệ vật tiến hóa đến 5 cấp, khấu trừ tiến hóa điểm 11110 điểm. Ken. 5 cấp khoái bảo vịt tiến hóa thành công. Ken. Có hay không kế thừa khoái bảo vịt thiên phú, gấp 5 lần cực tốc. Khoái bảo vịt. Chạy mau nhỉ. Mục Lương không nhịn cười được, ở trong lòng mặc niệm, kế thừa. Ken. Gấp 5 lần cực tốc thay đổi trung thích xứng trung truyền thừa hoàn tất. Mục Lương nhắm mắt lại an tĩnh đợi cường hóa thân thể, thực lực để thằng phi thường hữu hạn. Thân thể biến hóa lại tương đối rõ ràng. Mặc dù không có thực tiễn, nhưng hắn minh bạch, nếu như sử dụng gấp 5 lần cực tốc năng lực, tốc độ của hắn có thể để thăng gấp 5 lần. Mục Lương mở mắt ra, khoái bảo vịt cả người kim quang chói mắt, đang ở tiến hóa. Đây là thế nào? Sở Tạp kinh ngạc lên tiếng, nhịn không được lui lại hai bước. Mục Lương buông lòng tay, khoái bảo vịt rơi trên mặt đất, kim quang dưới hình thể ở phát hiện cải biến. Khoái bảo vịt nguyên bản chỉ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu, đợi kim quang tan đi, hình thể đã tăng trưởng đến cao 3 mét. Hình dạng của nó lại không có biến hóa lớn. Chỉ là vịt miệng nhan sắc trở nên càng màu cam, đỉnh đầu cái kia tóc ngu cũng thay đổi dài rồi. Các các khoái bảo vịt lớn tiếng kêu, biểu đạt nội tâm vui sướng, mở miệng liền muốn cắn về phía Mục Lương đầu. Đình chỉ, đừng như vậy. Mục Lương cười khổ một tiếng. Hắn vội vã triệt thoái phía sau một bước, giơ tay lên để ở khoái bảo vịt miệng. Lấy nó bây giờ hình thể, thật có thể một ngụm đưa hắn đầu hoàn toàn hàm L ở trong miệng. Các các. Khoái bảo vịt ngẩng đầu, tóc ngu lúc gần lúc hiện, trong mắt màu vàng nóng nhạt bên trong có ủy khuất. Ngoan. Mục Lương lần nữa vô vô khoái bảo vịt đầu. Cái kia tóc ngu làm cho hắn không nhịn được nghĩ bắt đầu thưởng thức. Các cả. Khoái bảo vịt thành thật xuống tới, chỉ là đầu thường xuyên nghèo, khi thì vai bên trái, khi thì vai bên phải. Tên đã bảo tiểu kim a, dễ nhớ điểm. Mục Lương suy nghĩ một chút, vẫn là tuân theo dễ nhớ ý tưởng, cho khoái bảo vịt nổi lên cái nút danh. Các cả. Khoái bảo vịt kêu to hai tiếng, đốt vịt đầu. Mục Lương nhìn về phía cách gian nơi hẻo lánh, mặt khác ba con kim mao vịt như trước trốn ở cái kia. Tê cay đầu vịt. Hắn trên cổ họng dưới cuộn, lại sầm a. Quên đi, hay là trước nuôi a, cũng có thể để chứng Mục Lương cảm thán một tiếng. Tê cay đầu vịt là tạm thời không kịp ăn. Thành chủ đại nhân, đây là thế nào? Sở Tạp nghẹn họng nhìn chân chối. Không có việc gì, còn lại kim mao vịt trước nuôi, lưu ý bọn họ có hay không có đẻ trứng. Mục Lương lạnh nhạt nói. Là. Sở Tạp thở phào. Hắn thấy, thành chủ đại nhân nói không có việc gì, vậy thực sự không sao. Đúng rồi, các ngươi cần bơi sao? Mục Lương nhìn phía khoái bảo vịt, ý niệm trao đổi. Các khoái bảo vịt nhân tính hóa gật đầu. Cần thủy a, vậy liền đem trại chăn nuôi cải tạo một cái tốt lắm. Mục Lương ngăn tay hào nói. Hắn xoay người nhẹ nhàng nhảy, đứng ở cách gian đỉnh, hai tay nâng lên. Theo Mục Lương động tác, trại chăn nuôi mặt đất ở chấn động kịch liệt, đại địa như mặt nước di động. Trại chăn nuôi chiếm diện tích làm lớn ra gần gấp 2, trở nên có 6 cái sân bóng rổ lớn như vậy. Thật là lợi hại. Sở Tạp trợn to con mắt, vẻ mặt thán phục cùng kính phục. Thân thể hắn quơ quơ, kém chút bởi vì chấn động ngã ngồi trên mặt đất. Mục Lương trở tay hướng địa mặt đẻ một cái. Kim Mao vịt chỗ ở nuôi trồng cách gian bên ngoài, dưới mặt đất hãm gần 3 mét, biến thành diện tích một cái sân bóng rổ lớn nhỏ hồ sâu. Phải nhường dòng sông động, tử thủy cũng không tốt. Mục Lương nhíu mày. Trại chăn nuôi thủy là không thể cùng cái khác kênh nước tương liên, bằng không sau này nuôi trồng thú càng ngày càng nhiều, rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng chất lượng nước. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, cần nghiêm túc đối đãi. Lại mặt khác mở mang một cái kênh nước, một đầu khác liền nhận được đồng ruộng đi thôi. Mục Lương trong lòng có dự định, ý niệm cùng Nham Giáp Quy câu thông, phối hợp cùng nhau quy hoạch bắt đầu mới kênh nước. Từ nguồn nước vị trí, một cái mới kênh nước xuất hiện, vẫn lan tràn dưới cao điểm, trường, vương vương tốt, hướng trại chăn nuôi. Kênh nước liên thông mới ao nước, lại từ một đầu khác lan tràn mà ra, nối thẳng mới mở khẩn đồng ruộng khu vực. Sau 5 phút, thủy tướng trại chăn nuôi ao nước chứa đầy thủy, lại từ một đầu khác chảy về phía đồng ruộng. Vì để tránh cho kim mao vịt đào tẩu, Mục Lương lại đơn độc cấp nước chỉ tạo một cái lưu ly bình chướng. Trước hết như vậy đi. Mục Lương vô vô tay, từ trên nóc nhà xuống tới. Hắn xoay người ôn hòa tiếng nói, "Tiểu Kim, ngươi trước hết ở lại trại chăn nuôi a." "Cặc cặc." Khoái bảo vịt nhu thuận gật đầu. Nó một bước nhoáng lên nhằm phía ao nước, hạ thủy phía sau trước tiên, hay dùng thủy thanh tắm trên người lông vũ. "Đi thôi, đi trở về." Mục Lương lạnh nhạt nói. "Cùng tiễn thành chủ đại nhân." Sở Tạp nhãn thần cùng nhiệt, vội vã khom lưng hành lễ. Mới vừa trại chăn nuôi liên tiếp biến hóa, làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý, thành chủ đại nhân là không gì không thể. "Nhớ kỹ, kim mao vịt nếu như đẻ trứng, trước tiên cho ta biết." Mục Lương trước khi rời đi lần nữa căn dặn một tiếng đào kép. "Vâng." Sở Tạp liên tục gật đầu. Hắn đem Mục Lương tống xuất trại chăn nuôi, nhìn kỹ xe ngựa bị Nguyệt Lang nhóm lôi đi, hắn tâm tình mới kích động trở lại trại chăn nuôi, sắp xếp người thời khắc nhìn chằm chằm kim mao vịt. DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo. Đang mã canh thứ 3. Chương 348, súng ngắm linh khí hóa. Ba cảng. Cao điểm, xe ngựa dừng lại, Ly Nguyệt cùng Mục Lương từ trong xe xuống tới. Nguyệt Lang môn tướng xe ngựa lôi đi, cao điểm hộ vệ cũng tán đi, tiếp tục tham gia huấn luyện. U Linh chiến thuật 8 sát đội, hữu chiêu thu được chọn người thích hợp sao? Mục Lương lôi kéo Ly Nguyệt tay, cất bước hướng thư phòng đi tới. U Linh chiến thuật 8 sát đội, hiện nay chỉ có 4 vị đội trưởng, còn khiếm khuyết 8 gã đội viên. Ly Nguyệt mềm nhẹ tiếng nói, đã 4 người tuyển, hiện nay vẫn còn ở khảo hạch kỳ hạn, đi qua khảo hạch biết trước mang đến để cho ngươi nhìn. Ở hồ tiên người mang tới bên trong, phù hợp U Linh đặc chủng bộ đội tuyển chọn yêu cầu người, hiện nay chỉ có 4 vị. Hiện nay cũng đang nằm ở âm thầm khảo hạch giai đoạn. Nikita, Nôn Băng trong khoảng thời gian này rất ít tới cung điện, cũng chính bởi vì bận bịu chuyện này. Ừm, ngươi xem đó mà làm thôi. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Được rồi. Ly Nguyệt khẽ gật đầu. Trong lòng nàng cực kỳ cảm động, minh bạch Mục Lương đây là đối nàng tuyệt đối tín nhiệm. Đột nhiên, thiếu nữ tóc trắng bước chân dừng lại, cả người khí thế không khống chế được phát ra. Muốn đột phá. Mục Lương mắt lộ ý mừng. Ừm. Ly Nguyệt chỉ tới kịp đáp một tiếng, sau đó liền vội khoanh chân ngồi xuống, khống chế năng lượng trong cơ thể. Nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có ăn tinh thần quả, trong cơ thể năng lượng đã sớm đến chậu đầy đem tràn đầy tình trạng. Không chỉ là nàng, Elina giống như vậy, dự tính mấy ngày nay cũng sẽ tấn thăng đến ngũ giai. Mục Lương an tĩnh thủ 043 ở một bên. Ly Nguyệt khí thế ở kéo lên, từ tứ giai đỉnh phong từng bước để thăng đến ngũ giai sơ cấp. Anh. Thiếu nữ tóc trắng nhăn lại lông mày trắng như tuyết, cắn môi dưới nhịn đau, thân thể run nhẹ nhẹ, tăng lên khí thế hạ xuống một tiết, cuối cùng vững chắc ở ngũ giai sơ cấp. Ly Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tinh hồng văn lộ sáng lên lại dịu đi, khí thế chậm rãi thu liễm. Cảm giác thế nào? Mục Lương ôn hòa tiếng hỏi. Hắn tự tay đem thiếu nữ tóc trắng kéo. Ly Nguyệt tuyết trắng đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, hương phấn nói, cảm giác có dùng không hết khí lực. Cái này Elina hẳn là muốn gấp. Mục Lương nhẹ cười trêu ghẹo nói, U Linh chiến thuật 8 sát trong đội, chỉ có Elina vẫn là tứ giai thực lực, còn lại 3 người cũng đã là ngũ giai cường giả. Ly Nguyệt nhếch miệng lên, tâm tình sung sướng nói, nàng vậy cũng ở nơi này 2 ngày sẽ đột phá. Để cho nàng chú ý một chút, tốt nhất có người ở bên người nhìn. Mục Lương nhẹ giọng dặn dò, ta sẽ nhìn. Ly Nguyệt nghiêm túc một chút đầu. Hai người vừa đi vừa nói thiên. Mục Lương trở về thư phòng, thiếu nữ tóc trắng tắc khứ tìm Elina. Trong thư phòng, Mục Lương từ trong ngăn kéo xuất ra một xấp giấy, mặt trên vẽ rất nhiều lẻ tẻ bộ kiện, đây là súng bắn tỉa phân giải hình ảnh. Cũng có thể linh khí hóa. Mục Lương liếc nhìn phân giải hình ảnh, dự định đem súng ngắm mang tới thế giới này tới. E hắn kiếp trước chính là bộ đội đặc chủng, đối với súng ngắm hơn nữa mê mội, nếu như trước mặt mở có một thanh súng bắn tỉa linh kiện, hắn từ nhắm hai mắt đều có thể đem lắp ráp thành cả thương. Hợp thành súng bắn tỉa mỗi cái linh kiện, Mục Lương đều nhớ, thậm chí là các hạng tham số cũng tương tự không có quên. Nếu như chỉ là phục khắc một bả súng ngắm, Mục Lương hoàn toàn có thể dùng lưu ly làm được. Sĩ. Nhưng đem súng ngắm linh khí hóa thì không có đơn giản như vậy, cần suy nghĩ hung thú tài liệu đặc hiệu, thích xứng tính các loại vấn đề. Nếu như linh khí súng ngắm có thể chế tạo ra, đây tuyệt đối là một đại sát khí. Thử nghĩ, làm cho Ly Nguyệt, Elina đám người mang dùng súng sử dụng, ẩn thân núp trong bóng tối, lại lưu ly chế thành ống kính nhắm, là có thể thực hiện siêu viễn cự ly ám sát, một thương đem mục tiêu bể đầu. Đối với U Linh chiến thuật ám sát đội mà nói, súng ngắm cực kỳ thích hợp với nàng nhóm. Siêu viễn cự ly giết địch, còn có thể ẩn thân toàn thân trở ra, giảm bớt rơi vào tình cảnh nguy hiểm khả năng. Cốc cốc cốc. Cửa thư phòng bị gõ, tiểu hầu gái bưng trà nóng tiến đến, thay thế đã làm lạnh cũ trà. Tiểu Lan, đi linh khí xưởng, làm cho ạ Ly Dạ cùng ạ Ly Nột tới phòng làm việc tìm ta. Mục Lương bưng lên trà nóng đột nhiên nói. Vâng. Vệ ấu Lan Nhu thuận lên tiếng. Nàng xoay người bước nhanh ly khai, đi tầng 4 linh khí xưởng tìm người. Mục Lương nhấp miếng trà nóng, đặt chén trà xuống phía sau cầm lấy súng ngắm phân giải hình ảnh, đứng dậy đi phòng làm việc. Cung điện bên ngoài, tiểu hầu gái đi ở phía trước, ạ Ly Dạ cùng tỷ tỷ theo ở phía sau, hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Tỷ, ngươi nói thành chủ đại nhân lại muốn cho chúng ta làm thập, á bê e e, sao linh khí? Ả lì ra nhỏ giọng hỏi. Ta làm sao có khả năng biết Ả lì nột thiện tử sắc màu quang lóe lóe. Hai người bên trên công việc, hay là luyện chế cực lớn tủ lạnh, còn có đôi quân nỏ cải tạo. Ả lì nột chuyển nói, có lẽ là có chuyện khác tìm chúng ta. Chúng ta chỉ biết chế tác linh khí, tìm chúng ta đương nhiên chỉ có thể cùng linh khí có quan hệ. Ả lì ra gồ lên khả ái miệng. Ả lì nột trầm mặc khoảng khắc, khàn khàn tiếng nói, không nhất định, cũng có thể cùng tương lai thành có quan hệ. Tỷ tỷ, ý của ngươi là nói tương lai thành khả năng tìm được Huyền Vũ thành tới? Ả lì ra con mắt màu xám co rụt lại, đi về trước bước chân dừng lại. Đây chỉ là suy đoán, có loại này khả năng mà thôi. Ả lì nột chớp chớp cạn con mắt màu tím, đưa tay lôi muội muội một bà. Ả lì ra phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đi về phía trước, thanh âm ép tới thấp hơn. Nàng khàn khàn tiếng nói, tỷ, nếu quả như thật là tương lai thành tìm đến, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ả lì nột nhíu mày, ngữ khí bất đắc dĩ nói, đừng có đoán mò, tất cả nói chỉ là suy đoán, đừng mình hù dọa mình. Nàng tiếp tục nói, chúng ta bây giờ là Huyền Vũ thành nhân, coi như tương lai thành người đến, cũng không có thể đem chúng ta mang đi. Hy vọng đi vậy nếu là thành chủ đại nhân khó giữ được chúng ta đây. Ả lì dạ sắc mặt phiền muộn thở dài. Ả lì nột kéo em gái tay, cạn con mắt màu tím loe ánh sáng, trầm giọng nói, chúng ta đây sẽ tìm cơ hội đào tẩu. Ai, ta vẫn là hy vọng có thể lưu lại. Ả lì dạ nhìn tỉ tỉ, tay niết chặt nói ra, nơi đây so với chúng ta quá khứ, đi qua bất kỳ chỗ nào cũng muốn giỏi hơn. Ở Huyền Vũ thành, hai tỷ muội không lo ăn không lo mặc, còn có liên tục không ngừng hung thú tài liệu đưa tới, cung cấp các nàng làm nghiên cứu. Chủ yếu nhất là nơi đây đầy đủ an toàn. Ở Huyền Vũ thành sinh hoạt trong mấy ngày nay, hai tỷ muội phát hiện Huyền Vũ thành so với tương lai thành thật tốt hơn nhiều. Còn chưa thấy đến Mục Lương, hai tỷ muội đã não bổ rất nhiều hình ảnh, tâm thần không yên. Vệ Ấu Lan đi vào cung điện, đi tới phòng làm việc trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cộc cộc cộc. Mục Lương đại nhân, Ả Lì Dạ tiểu thư cùng Ả Lì Nột tiểu thư tới, làm cho các nàng tiến đến. Mục Lương lạnh nhạt thanh âm truyền ra. Hai vị, vào đi thôi. Vệ Ấu Lan đẩy cửa phòng ra, nghiêng người sang đi. Ả Lì Nột, Ả Lì Dạ liếc nhau, nơi này là phòng làm việc, ý nghĩa thành chủ đại nhân tìm các nàng tới, là cùng linh khí có quan hệ. Hô. Ả Lì Dạ lặng lẽ thở phào, hướng tỷ tỷ ói ra dưới e lờ lưỡi. Náo bổ nhiều lắm. Ả Lì Nột cười miệng một tiếng, lôi kéo muội muội đi vào phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc, Mục Lương đang ở chọn thích hợp chế tác súng bắn tỉa hùng thú tài liệu. Thành chủ đại nhân, tìm chúng ta có việc. Ả Lì Dạ cung kính hành lễ. Ả Lì Nột theo không lưng hành lễ, đôi mắt đẹp len lén quan sát phòng làm việc, lưu ý đến nơi hẻo lánh trưng bày một bộ màu tím toàn thân khôi giáp. Đợt, ba càng cầu bờ UFF kẹo. Chuyện mới, cao cấp hồng hoang, bắt đầu tiêu diệt xuyên việt giả. Chương 349, con dế. Một càng. Ả Lì Nột thất thần, lực chú ý bị phòng làm việc góc tử sắc khôi bên trong hấp dẫn. Ta dự định chế tác nhất kiện linh khí. Mục Lương tập luyện ba loại không cùng một dạng hung thú số lượng, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, các ngươi trước tân xem, sau đó muốn giao cho các ngươi phụ trách đi sinh. Được rồi. Ả Lì Dạ cùng tỷ tỷ nghiêm túc một chút đầu. Ả Lì Nột liên tiếp ghé mắt, màu tím khôi giáp hấp dẫn nàng. Nàng cuối cùng vẫn là không có nhịn không được, lên tiếng hỏi, thành chủ đại nhân, bộ kia màu tím ký bên trong là cao cấp linh khí sao? Ừm, gọi lôi đỉnh nộ giáp. Mục Lương ôn nhuận tiếng nói. Lôi đỉnh khôi giáp là hắn mới nhất chế luyện cao cấp linh khí, cùng u linh khôi giáp, chu tước khôi bên trong giống nhau, cũng là toàn thân khôi giáp. Ở Mục Lương dưới sự yêu cầu, lôi linh thú mỗi ngày đều biết cởi ra một ít miếng vảy, từ tiểu hầu gái phụ trách thu thập, sau đó đưa đến phòng làm việc tới. Thành chủ đại nhân, ta có thể sờ một cái xem sao? Ả Lì Nột cạn trong mắt màu tím tỏa sáng lấp lánh. Có thể. Mục Lương tùy ý lên tiếng. Ả Lì Nột bước nhanh đi tới lôi đỉnh khôi giáp trước, đưa tay xoa hiện ra màu tím miếng vảy, xúc cảm hơi lạnh. Thành chủ đại nhân, lôi đỉnh khôi giáp cũng là ngài chế luyện. Ả Lì ra môi hồng khẽ nhếch. Dưới cái nhìn của nàng, lôi đỉnh khôi giáp so với tương lai thành linh khí sư chế luyện cao cấp linh khí muốn tốt hơn. Ừm. Mục Lương đạm nhiên gật đầu. Thật là lợi hại, thành chủ đại nhân ở linh khí ở trên tạo nghệ, so với một ít cao cấp linh khí sư cao hơn nữa. Ả Lì Dạ cùng tỷ tỷ liếc nhau, sinh lòng chấn động. Tốt lắm, ta muốn bắt đầu chế súng bắn tỉa, các ngươi chú ý xem. Mục Lương đem đi lệch đề tài của sẽ trở về. Là. Ả Lì Dạ cùng tỷ tỷ vội vã tập trung ý chí, đem lực chú ý đặt ở trên bàn làm việc. Chỉ thấy Mục Lương cầm lấy một cây hung thú xương, dùng hỏa thiêu cùng thủy trưng phương pháp, đem hung thú tài liệu tiến hành xử lý. Đây là súng bắn tỉa thiết kế đồ, các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút. Đang xử lý hung thú tài liệu trong quá trình, hắn đem súng bắn tỉa phân giải hình ảnh đưa cho hai tỷ muội. Ả Lì Dạ cùng Ả Lì Nột xuống lại liếc nhìn. Sau 5 phút, hai người chân mày từng bước nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Đây là cái gì linh khí? Tỷ tỷ, người xem hiểu không? Ả Lì Dạ tiểu nhỏ giọng hỏi. Ả Lì Nột nhíu lại màu tím nhạt tế mi, chậm rãi lắc đầu đáp, xem không quá hiểu. Ở trên bản vẽ đầy lớn lớn nhỏ nhỏ 20-30 cơ phận, mỗi cái linh kiện bên cạnh còn ghi chú nổi danh xưng. Viên đạn nòng súng, hộp đạn, chốt đánh, cò súng. Ả Lì Dạ cảm thấy nhức đầu, lần đầu tiên tiếp xúc phức tạp như vậy, linh khí chế tác. Đọc được sao? Mục Lương đem xử lý tốt hung thú tài liệu đặt ở trên bàn làm việc. Thành chủ đại nhân, chúng ta xem không hiểu. Ả Lì Dạ lúng túng cúi đầu. Xem không hiểu cũng là bình thường. Mục Lương chậm rãi gật đầu, biểu tình như cũ đạm nhiên. Súng ngắm là địa cầu sản vật, lại trải qua Mục Lương thay đổi, sao có thể bị dễ dàng như vậy sờ L xuyên tấu qua. A Lý Dạ khỏe mắt quất quất, lời này cũng quá trực tiếp a, để cho người ta buồn bực. Mục Lương cầm lấy một cây hung thú xương bắp chân, là tam giai hung thú quỷ vĩ lộc, từ Nguyệt Lang Vương bắt giết phía sau mang về. Xương bắp chân nguyên bản là thẳng tắp, trải qua dùng lửa đốt cùng trưng nấu xử lý phía sau, trở nên thẳng hơn. Làm viên đạn nòng súng vừa vẫn thích hợp. Mục Lương tán thán một tiếng. Hắn bắt đầu thử một chút xương bắp chân độ cứng cùng sức bền, không thể so thép dòng kém. Mục Lương bắt đầu xử lý xương bắp chân nội bộ, dùng một cây chói thai lưu ly bổng, đem xương bắp chân nội bộ đả thông. Xử lý thành vòng tròn trợn hình dáng. Đồng thời đầu ngón tay có tơ nhện tuôn ra, dọc theo xương bắp chân trong khe hở chui vào, tìm kiếm mạch lộ. A Lý Dạ cùng A Lý Nột thấy kinh ngạc, lần đầu tiên thấy được loại này tìm kiếm mạch lộ phương pháp. A Lý Dạ con mắt màu xám mở to, lặng yên không một tiếng động thi triển năng lực. Tầm mắt của nàng bên trong, trước mặt hung thú xương đùi trở nên trong suốt, có thể chứng kiến bên trong tổ ong hình dáng khe hở, từng bước bị tơ nhện tràn đầy. Sau 5 phút, Mục Lương thả tay xuống, thành công tìm được rồi hung thú xương đùi mạch lộ, bắt đầu bắt tay xây dựng. Thật nhanh. A Lý Dạ che miệng kinh hô một tiếng. Nhanh hơn chúng ta nhiều lắm. A Lý Nột mâu quang chớp động. E Mục Lương tìm kiếm cùng xây dựng mạch lộ tốc độ, nhanh hơn các nàng gần gấp 3-4 lần. A Lý Dạ nhãn thần cùng nhiệt, thở dài nói: "Tốc độ này, ở tương lai thành đều là xếp hạng đứng đầu." Đệ nhất cái bộ kiện làm xong, Mục Lương đem hung thú xương đùi chế thành viên đạn nòng súng bông, bắt đầu chế tác súng bắn tỉa cái thứ hai bộ kiện. Sĩ, bán súng, đồng dạng dùng hung thú xương chế tác, lần này dùng là hung thú xương bả vai. Mục Lương dùng dao cụ, đem hung thú xương tu chỉnh ra bán súng đại thể hình dạng, lại tiến hành dùng lửa đốt cùng trưng nấu xử lý. Như vậy có thể để cho hung thú xương thu nhỏ lại định hình, giảm bớt trọng lượng, tăng bên ngoài độ cứng cùng sức bền. Còn có thể tẩy rửa xương tủy tạp chất cùng lưu lại vết máu. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể rút. A Lý Nột chăm chú khuôn mặt thỉnh cầu nói. Tạm thời không cần, súng ngắm đối với linh kiện chính xác độ yêu cầu rất cao. Mục Lương lắc đầu bình tĩnh nói, các ngươi chưa học được làm sao chế tác, lại đi giải súng bắn tỉa nguyên lý. Được rồi. A Lý Nột mím môi một cái, an tĩnh nhìn. Mục Lương chế tác súng ngắm cơ phận tốc độ đang tăng lên, bán súng, cò súng, máy móc hạng, vùng đạn tấm tre các loại, chờ bộ kiện bị chế tác được. Trong đó vài cái chủ yếu bộ kiện đều cấu kiến mạch lộ. Súng ngắm có thật nhiều tinh tế bộ kiện, là rất khó chế luyện. Tỷ như phong châm, cái này đối với chế luyện tài liệu, công nghệ khắp mọi mặt yêu cầu cũng rất cao. Mục Lương dùng hung thú hàm răng, cùng với hỏa vũ ưng lông vũ căn trôi thay thế, đem nghiền nhỏ chế tác thành phong châm. A Lý Dạ, A Lý Nột càng xem càng mê ly, xem Mục Lương chế tác linh khí, là một kiện cực kỳ hưởng L chịu sự tình. Nhớ kỹ, mỗi cái bộ kiện lẫn nhau phù hợp vị trí, cao thấp nhất định phải kín kẽ. Mục Lương trầm giọng dặn dò. Minh bạch rồi. A Lý Nột nghiêm túc một chút đầu, yên lặng ghi ở trong lòng. Mục Lương tiếp tục chế luyện súng ngắm, hiện tại muốn chế tác định vị tiêu hoàng, nâng lò xo, ngăn trở thiết hoàng cùng buồng đạn thẻ mang hoàng. Kỳ thực chính là lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng cách thức lò xo, hắn đồng dạng dùng hung thú tài liệu thay thế. Dùng là một loại trùng loại hung thú tài liệu, nó dâu có cực mạnh đàn hồi tính, vốn lượn phía sau có thể chế thành lò xo, chỉ là cần đặc thù xử lý. Con dế dâu. A Lý Nột nhẹ giọng tự nói, nhận ra trùng loại hung thú tới. Mục Lương nhìn thiếu nữ tóc tím liếc mắt, con dế tài liệu xử lý phương pháp hay là từ thiếu nữ tóc trắng nơi đó biết được. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi biết rất nhiều loại hung thú tài liệu xử lý phương pháp? Đại bộ phận đều biết. A Lý Nột nghiêm túc một chút đầu. Cái này ít nhiều phụ thân của nàng là tương lai thành nhân viên cao tầng, cũng là nhân thể linh khí kế hoạch người tham dự. Có thể lật xem đại bộ phận ghi chép tài liệu. Hai tỷ muội vì vậy học được không ít tri thức, cũng nhớ kỹ rất nhiều hung thú tài liệu xử lý phương pháp. Không, tám. Tốt vô cùng. Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên, trong lòng có chút dự định. Hắn tiếp tục chế tác súng ngắm, hao tốn hơn 6 giờ mới đưa súng ngắm bên trên tất cả lò xo chế tác được. Một bước cuối cùng, chế tác ống kính ngắm. Đây là đơn giản nhất, hung thú xương chế thành sắc ngoài, bên trong vào lưu ly chế thành lõm L kính lồi. Cuối cùng xây dựng ra mạch lộ, trở lại điều cách công năng. Mục Lương thở ra một hơi, bình tĩnh nói, kế tiếp là lắp ráp. A Lý Dạ cùng A Lý Nột càng thêm tập trung tinh thần, đôi mắt đẹp mắt không chấp nhìn chằm chằm. Mục Lương hai tay đặt ở trên bàn làm việc, tâm tình không do khẩn trương, dị giới thanh thứ nhất súng ngắm, liền muốn ra đời rồi hả? Hắn nhìn trước mặt đã quen thuộc, lại xa lạ súng ngắm các loại bộ kiện, tâm tình đột nhiên liền bình tĩnh trở lại. Hô. Mục Lương thở ra một hơi, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà có thứ tự, đem từng cái bộ kiện hợp lại cùng một chỗ, lại dùng tơ nện cố định. 2 phút phía sau, hoàn toàn do hung thú tài liệu chế thành súng ngắm hợp lại hoàn thành. Mục Lương xuất ra 3 miếng hung thú tinh thạch, khảm nạm ở mạch lộ tụ tập chỗ. Không. Muốn khải linh ạ ly dạ cùng ạ ly nột khẩn trương. Mục Lương vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt huyết châu, tích lộ ở hung thú tinh thạch bên trên. Huyết châu thấm vào hung thú trong tinh thạch, cả thanh súng ngắm tản mát ra bạch quang, trở nên nửa xuyên thấu qua L rõ ràng đứng lên. Huyết dịch giống như là có sinh mạng vậy, lan tràn đến cả thanh súng ngắm. Ông. Súng ngắm phát sinh ông minh thành, bạch quang đại thịnh, sau đó thu lại. Khải linh thành công. Thành công. A Lý Dạ nắm bắt tiểu thủ trầm tĩnh lại. Mục Lương cầm lấy súng ngắm, đặt ở lòng bàn tay cân nhắc. Súng bắn tiểu hợp lại chỗ hòa làm một thể, khe hở cũng đều biến mất, trọng lượng càng là nhẹ 2/3. Trung cấp linh khí. Mục Lương chân mày cau lại, trong lòng có chút tiếc nuối, không có thể đem súng ngắm chế thành cao cấp linh khí. Cùng cụt. Mục Lương giơ lên súng ngắm, bày ra xạ kích tư thế, dư vị kiếp trước vác súng cảm giác. Hắn bóc cò, súng ngắm bên trong phát sinh tiếng đánh, hết thảy đều rất bình tĩnh. Xách, còn kém viên đạn. Mục Lương liệt liệt chùy, vung súng ngắm. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể nhìn một chút không? Alinos cạn con mắt màu tím tỏa ánh sáng. Nàng đối với linh khí nhiệt tình yêu thương trình độ là vẫn luôn rất tăng vọt. Có thể. Mục Lương đem súng ngắm đi phía trước chuyển. Alinos hai tay tiếp nhận trắng phao súng ngắm, cẩn thận xoa đánh giá. Là côn loại linh khí sao? Alisa chớp chớp con mắt màu xám. Mục Lương nhếch mép một cái. Không có đạn súng ngắm, đích xác có thể làm trường côn tới kén. Ở địa cầu chiến tranh lúc, không có đạn, cũng đích xác chỉ có thể kén thương ra trận, dù sao cũng hơn tay không tốt. Cùng cụt. Alinos không cẩn thận bóc cỏ, như trước vô sự phát sinh. Thành chủ đại nhân, cái này súng ngắm làm sao sử dụng? Alisa tôn kính tiếng hỏi. Còn khiếm khuyết một vật. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Gì, khiếm khuyết cái gì? Alisa cảm thấy nghi hoặc. Linh khí không phải đã luyện chế xong sao? Viên đạn. Mục Lương nét miệng lên. Súng ngắm có, không có viên đạn sao được? Đợt, một càng cầu tự động đặt, đang mã phần hai thổ. Chương 350, tầm cực xa ám sát. Hai càng. Viên đạn. Alisa cùng tỷ tỷ liếc nhau. Mục Lương nước mắt lạnh nhạt nói, viên đạn ta sẽ giao cho công nghiệp quân sự phường đi sinh sản, các ngươi chỉ cần phụ trách chế tạo súng ngắm là tốt rồi. Đạn chế tác sẽ không quá khó, khó khăn là súng ngắm, chỉ có trung cấp hoặc là cao cấp linh khí sư mới có thể chế tác. Minh bạch rồi. Alisa cùng tỷ tỷ liền vội vàng gật đầu. Mục Lương tuy là nói như vậy, nhưng hai người như trước hiếu kỳ viên đạn là cái gì, như cũ chuyên chú nhìn Mục Lương động tác. Mục Lương cũng không nói gì nhiều, xoay người từ phía sau trên cậy gỗ, bắt xuống một người to bằng miệng chén lưu ly bình. Bên trong chứa tinh khiết chất lỏng màu đen. Đây là bạo tạc quả chất lỏng, là trải qua xử lý đặc biệt, bên trong gia nhập bí dược. Như vậy bạo tạc quả chất lỏng va chạm vào không khí, mới, chỉ có, sẽ không tùy ý bạo tạc. Vì thực hiện cái này một cân bằng, giữa hai ngày hai đêm không ngủ, mới, chỉ có, nghiên cứu ra điều hòa bạo tạc nước trái cây dịch bí dược. Mục Lương buông lưu ly bình, đưa tay ngưng tụ ra lưu ly, lòng bàn tay nhiều năm sáu cái lưu ly đầu viên đạn. Viên đạn từ viên đạn, vỏ đạn, phóng ra thuốc cùng lửa dẫn bước bốn bộ phân tổ thành. Trong đó viên đạn lại xương 97 chi vì đầu viên đạn, cũng là đả thương người nhất bộ phận chủ yếu. Đầu viên đạn cùng vỏ đạn chế tác là đơn giản nhất, dựa vào lưu ly là có thể nhất thể thành hình. Đầu viên đạn phần đuôi là hẹp dần, mà vỏ đạn mở miệng chỗ, đồng dạng là hướng vào phía trong từng bước biến hẹp. Bộ dáng như vậy đầu đạn ép che đi vào, có thể cùng vỏ đạn kín kẽ để hợp lại cùng nhau. Vỏ đạn, danh như ý nghĩa, chính là dùng để chứa đựng phóng ra thuốc. Mà phóng ra thuốc một dạng đều là hỏa dược. Lửa dẫn bước lại là chứa ở vỏ đạn dưới đáy, đưa đến dẫn hỏa phóng ra thuốc tác dụng. Đạn bắn ra là do súng ống bên trong phóng châm đi va chạm đạn lửa dẫn bước, dẫn hỏa vỏ đạn bên trong phóng ra thuốc. Hỏa dược thiêu đốt động năng là có thể đem đầu viên đạn phát xạ ra ngoài. Mục Lương chế tạo ra đầu viên đạn cùng vỏ đạn, phóng ra thuốc thì dùng bạo tạc quả chất lỏng thay thế, hiệu quả chỉ biết so với hỏa dược càng mạnh. Còn như lửa dẫn bước, hắn cũng có thay thế phương án. Mục Lương xuất ra một khối bạo tạc quả vỏ ngoài, nó đem thay thế lửa dẫn bước, phong bế vỏ đạn dưới đáy. Còn như làm sao nhường cho con đạn phát xạ ra ngoài, đương nhiên vẫn là dựa vào bạo tạc quả chất lỏng. Súng bắn tỉa phóng châm là đặc chế, dùng là hỏa vũ ương vũ cái, kèm theo hỏa nguyên tố. Làm phóng châm đục lỗ bạo tạc vỏ trái cây chế thành lửa dẫn bước, hỏa nguyên tố có thể phá hư bạo tạc nước trái cây L dịch cân bằng, lần thứ hai khiến cho phát sinh bạo tạc, đưa đến phóng ra thuốc tác dụng giống nhau. A Ly Dạ cùng tỷ tỷ càng phát ra nghi hoặc, Mục Lương đây là muốn làm cái gì? Dựa theo thay đổi sau phương pháp, quả thứ nhất viên đạn bị Mục Lương chế tác được. Nay cái súng ngắm dùng viên đạn có dài 6 cm, đầu đạn chiếm cứ 3 cm. Bởi đầu đạn cùng vỏ đạn là lưu ly chế thành, có thể chứng kiến nhét vào ở bên trong hắc sắc bạo tạc nước trái cây dịch. Dựa theo biện pháp giống vậy, hắn lại luyện chế 4 miếng viên đạn. Thử trước một chút hiệu quả. Mục Lương con ngươi màu đen bên trong lóe mong đợi quang. Giang giác. Hắn cầm lấy súng ngắm, đem viên đạn lắp vào bùng đạn, lên cỏ, đem viên đạn đẩy mạnh nòng súng cũng hoàn thành khép kín. Mục Lương giơ súng ngắm, tìm thích hợp xạ kích mục tiêu. Làm gì được phòng làm việc không tính lớn, không thích hợp thí nghiệm súng ngắm, chỉ có thể đi bên ngoài. Đi bên ngoài. Mục Lương cầm lấy mặt khác 4 miếng viên đạn, cất bước hướng phòng làm việc đi ra ngoài. Tỷ tỷ, chúng ta cùng đi lên xem một chút. A Lý Dạ thanh thúy thanh thúc giục. Được. A Lý Nội lên tiếng, bị muội muội lôi kéo đi ra phía ngoài. Ba người đi tới cung điện bên ngoài, ở tiểu quảng trường chỗ dừng lại. Mục Lương, ngươi đây là muốn làm cái gì đâu? Nguyệt Thấm Lam mại ưu nhã bước tiến đi tới. Nàng dò xét hết tiền trang cùng đại thị trường, vừa định đi tìm Mục Lương hội báo công tác, đang ở trên quảng trường nhỏ gặp. Thí nghiệm mới linh khí. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nguyệt Thấm Lam con mắt màu xanh nước biển sáng lên. Người đứng bên cạnh. Mục Lương nét miệng lên, ánh mắt nhìn về phía cao điểm bên ngoài. Theo hắn giơ tay giơ lên, 2000m bên ngoài mặt đất, dâng lên một cây cột đất. Mục Lương sau đó giơ lên súng ngắm, nhắm lại mắt phải bắt đầu nhắm vào. Khoảng cách này, không khỏi quá xa chứ? Nguyệt Thấm Lam ngạc nhiên lên tiếng. Nàng đứng ở cao điểm, cũng mới miễn cưỡng chứng kiến 2000m bên ngoài tiểu cột đất, mới linh khí có thể trực tiếp công kích được ở đâu. A Ly Dạ cùng A Ly Nột thì nín hơi, trong mắt đẹp cũng có nghi hoặc cùng khó hiểu. Trước thử một thương. Mục Lương bình tĩnh nói. Sau một khắc, hắn bắt cỏ. Phanh. Mục Lương thân thể bất động như một, nâng súng bắn tỉa tay cũng không có động tới, viên đạn đã xuyên ngực mà ra. Rơi vào khoảng không, sai lệch vượt lên trước khoảng 3 cm, điều chỉnh một chút là tốt rồi. Hắn cảm thán một tiếng, tâm tình cũng là vui thích. Viên đạn có thể bắn ra, ý nghĩa súng bắn tỉa linh khí hóa là thành công, đạn cải tạo cũng là thành công. Đánh không có bắn trúng. Nguyệt Thấm Lam chớp chớp con mắt màu xanh nước biển, vẻ mặt nghi hoặc. Đạn tốc độ bắn quá nhanh, nàng không có thể bắt được đường đạn vết tích.
Không có.
Mục Lương khẽ gật đầu. Hắn thu tầm mắt lại, điều khiển tinh vi súng ngắm ở trên ống kính ngắm. Làm xong những thứ này, hắn lần nữa lên cỏ, đem bút khói vỏ đạn bắn ra, tiếp tục thay mới viên đạn, kích thích thương xuyên, đem viên đạn đẩy vào nòng súng. Nguyệt Thấm Lam nín hơi, vẫn là lần đầu tiên thấy Mục Lương như vậy chuyên chú. Nàng xuất ra mang theo trong người tiểu ống nhỏm, động tác thả nhẹ, sợ quấy rối đến Mục Lương. Mục Lương lần thứ hai giơ lên súng ngắm, nhắm vào 2000m bên ngoài của đất. Hai giây phía sau, hắn bóc cò. Phanh. Viên đạn xuyên ngực mà ra. Phanh. Sau một khắc, 2000m bên ngoài cột đất lên tiếng trả lời bị đạn nổ tung đục lỗ. Trúng. Mục Lương tâm tình thật tốt, cười đến rất vui vẻ, thành công. Đánh trúng. Nguyệt Thấm Lam giơ ống nhỏm vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó mắt lộ khiếp sợ màu sắc. 2000m bên ngoài mục tiêu đều có thể bắn trúng, còn có uy lực lớn như vậy, cái này trung cấp linh khí không khỏi thật là đáng sợ a. Không. Nàng rất nhanh liên tưởng đến rất nhiều phương diện, tỉ như siêu viễn cự ly giết địch, trong đám người thẳng đến mục tiêu thủ cấp các loại, chờ, tác dụng. Alinos, Ali dạ thân thể run một cái, trừng lớn đôi mắt đẹp vẻ mặt không dám tin tưởng. Khoảng cách này, là trung cấp linh khí có thể làm được sao? Uy lực dường như yếu một chút. Mục Lương buông súng ngắm. Hắn đang suy nghĩ, có phải hay không hẳn là đem viên đạn lại thêm lâu một chút, hoặc là đem bạo tạc nước trái cây L dịch nồng độ chiết xuất, tăng tử uy lực của đạn. Mục Lương, uy lực như vậy đã không yếu. Nguyệt Thấm Lam lật cái đẹp mắt bạch nhãn. 2000m bên ngoài còn có thể có như thế mạnh uy lực, đã cực kỳ nghịch thiên a. Mục Lương sờ cằm một cái, suy tư nói, là sao? Đương nhiên, cái này đã viễn siêu quân nỏ tầm bắn. Nguyệt Thấm Lam thanh nhã tiếng nói, nhưng ta cuối cùng cảm thấy còn chưa đủ. Mục Lương cảm thán một tiếng. Hắn đang suy tư, làm sao mới có thể đem súng ngắm chế tác thành cao cấp linh khí, để cao uy lực của nó. Nói như thế nào cũng muốn có thể bắn trúng khoảng 5000m mục tiêu mới được, đây mới là trong lòng hắn tầm cực xa ám sát. Dù sao, thời đại này cùng địa cầu là không cùng một dạng, một ít tài liệu cùng thân người tố chất có thể chịu được uy lực như vậy vũ khí. Nguyệt Thấm Lam tam nữ đều lặng lẽ không nói. Tốt lắm, hai người các ngươi trở về nghiên cứu một chút, mau sớm học được chế tác súng ngắm. Mục Lương nhìn phía A Lụy Dạ hai tỷ muội nói. Hắn đưa ra trong tay súng ngắm, không hề hiểu lại tới tìm ta. Vâng. A Lụy Nột dùng sức chút đầu, hai tay tiếp nhận súng ngắm cầm thật chặt. Nàng cạn con mắt màu tím loé ánh sáng, tâm tình sao động, đã khẩn cấp muốn về linh khí xưởng nghiên cứu súng bắn tỉa. Đi thôi. Mục Lương khoát tay áo. Vâng. A Lụy Nột cung kính thi lễ một cái. Sau đó cùng hai muội muội xoay người rời đi, bước nhanh hướng tầng 4 linh khí xưởng đi. Tỷ tỷ, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm hư. Ngươi đừng lộn xộn, rất nguy hiểm. Vừa không có viên đạn, không có chuyện gì. Hai tỷ muội ở trên đường ngươi cạnh tranh ta đoạt, đều muốn hảo hảo nghiên cứu súng ngắm. Mục Lương, cần phải người nhìn chằm chằm các nàng sao? Nguyệt Thấm Lam nghiêm túc khuôn mặt hỏi. Không cần. Mục Lương ôn hòa tiếng nói, các nàng sẽ không phản bội Huyền Vũ Thành. Hắn đã quyết định muốn cùng Alinos, Alisa hai người ký kết ông chúa khế ước, bằng không cũng sẽ không đem súng bắn tỉa phương pháp luyện chế giao cho các nàng. Ngươi có dự định là tốt rồi. Nguyệt Thấm Lam không có hỏi nhiều. Đây là hàng mẫu, cầm đi cho Lưu Ly thú, khiến nó đại lượng chế tạo. Mục Lương xuề bàn tay ra, đưa ra đặc chế Lưu Ly đầu viên đạn cùng vỏ đạn. Được rồi. Nguyệt Thấm Lam đưa tay tiếp nhận đầu viên đạn cùng vỏ đạn, quan sát hai mắt sau đó xoay người ly khai, đi tìm Lưu Ly thú. DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3. Chương 351, Dạ Nguyệt thành người đến. Ba cảng. Phi điệu thành tầng 2, nơi nào đó nhà độc lập bên trong. Cốc cốc cốc. Lộ Giản Nạ Hạp Mâu ngồi ở đại sảnh, ngón tay có tiết tấu gõ chiếc ghế tay vịn, mảnh nhỏ nhọn móng tay ở trên tay vịn lưu lại từng đạo nguyệt nha ấn. Đi hỏi thăm tin tức người còn chưa có trở lại sao? Ở nàng bên cạnh thân, có không nhịn được thanh âm vang lên. Lộ Giản Nạ mở mắt ra, con mắt màu vàng lóng lóe tia sáng. Họ hê lúc, ngươi không kịp đợi. Bên nàng đầu liếc mắt người nói chuyện, môi đỏ mọng nhếch lên, lộ ra dài mà nhọn hấp huyết nha. Lộ Giản Nạ, mặt ngoài số tuổi là 26-27 tuổi răng dấp, tuổi thật là ẩn số. Họ hệ lực sắc mặt không vui, khàn khàn tiếng hỏi ngược lại, Lộ Giản Nạ, chúng ta ly khai Dạ Nguyệt thành đã sắp nửa năm, nhưng mà còn không có tìm được tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy? Sốt ruột thì có ích lợi gì? Lộ Giản Nạ bĩu môi, giơ tay lên vòng quanh tóc quăn màu vàng kim vớt vớt. Nàng là hấp huyết quỷ, Dạ Nguyệt thành Dạ Nguyệt gia tộc cao cấp chấp sự, hôm nay là lục giai trung cấp thực lực. Họ hệ lực lại là trung cấp chấp sự, thực lực sơ nhập lục giai, cùng Lộ Giản Nạ cùng nhau phụ trách lần này tìm kiếm tiểu công chúa nhiệm vụ. Lộ Giản Nạ, ngươi là không hay không nóng nảy, nhưng rau gia tộc vị kia thực đã nhanh không kịp đợi. Họ hệ lực khỏe mắt quất quất. Pháo nạ rau Lộ Giản Nạ kim sắc mâu quang thiểm thước, trong đầu xuất hiện một đạo thân ảnh, là khắc một chi hấp huyết quỷ gia tộc thiếu chủ. Dạ Nguyệt thành tổng cộng có 4 nhánh thuần huyết hấp huyết quỷ gia tộc, Dạ Nguyệt gia tộc, Rau gia tộc, Sát huyết gia tộc và Mét nghỉ gia tộc. Mà hiện nay, Dạ Nguyệt thành nắm quyền trong tay rơi vào Dạ Nguyệt gia tộc trong tay. Cái này ít nhiều Dạ Nguyệt gia tộc lão tổ, ở trước đây tranh đoạt thành chủ vị lúc thắng một bậc, thành công làm cho tòa thành lớn này cải danh Dạ Nguyệt. Mà bây giờ, Dạ Nguyệt gia tộc bắt đầu xuống dốc, nguyên nhân là Bát giai lão tổ đã trăm năm chưa từng xuất hiện, thành chủ vị đưa gần khó giữ được. Dạ Nguyệt gia tộc thầm nghĩ bảo trụ thành chủ địa vị, hiện nay biện pháp duy nhất chính là cùng Giao gia tộc người thông gia. Chỉ cần đem tiểu công chúa gả cho Phạm Na, như vậy thì có thể mượn hơi Giao gia tộc. Lấy gấp cũng vô ích, cũng không biết tiểu công chúa có ở nhà hay không phi điều thành. Lộ Giản Nạ bĩu môi. Trong lòng nàng là không thoải mái, dựa vào cái gì tiểu công chúa là có thể gả cho Phạm Na, mà nàng không được, cũng chỉ bởi vì nàng là dòng thứ người. Phạm Na là Dạ Nguyệt thành đại tân sinh người nổi bật, bề ngoài đẹp trai, bị người sùng bái. Tin tức sẽ không có sai. Họ hệ nức khàn khàn tiếng nói. Bọn họ hỏi thăm được tin tức, nói Dạ Nguyệt thành tiểu công chúa tới phi điều thành, cho nên mới một đường đuổi theo, hy vọng ở chỗ này có thể tìm tới tiểu công chúa. Cốc cốc cốc. Tiểu viện cửa gỗ bị gõ. Người nào? Lộ Giản Nạ cao mày lên tiếng dậy. Lộ Giản Nạ chấp sự đại nhân, là chúng ta đã trở về. Ngoài cửa truyền đến hàm phải thanh. Tiến đến. Lộ Giản Nạ sắc mặt hòa hoãn lại, ngoài cửa là cấp dưới thanh âm. Hát xì. Tiểu viện một cửa bị đẩy ra, đi tới bốn cái tóc vàng mắt vàng nam tử. Hai vị chấp sự đại nhân, chúng ta dò xét được một ít tin tức. Tóc vàng thuộc hạ cung kính tiếng nói. Có tiểu công chúa tin tức. Sĩ. Họ hệ lực tinh thần chấn động, vội vã thúc giục, nói mau. U, ngạch, không phải tiểu công chúa tin tức. Tóc vàng thuộc hạ rụt cổ một cái nói. Nu làm. Không có tiểu công chúa tin tức. Vậy các ngươi tới làm cái gì? Họ hệ lực buồn bực con mắt màu vàng nóng trợn tròn, có biến thành huyết sắc dấu hiệu. Trong lòng hắn căm tức, tiểu công chúa đến tột cùng đi nơi nào, còn sống hay không? Thuộc hạ rụt cổ một cái, cung kính hỏi chấp sự đại nhân, chúng ta thám thính được một cái tin tức, Huyền Vũ Võ Hào đem phải rời đi hướng Huyền Vũ thành. Có muốn hay không phái người đi tìm? Huyền Vũ Hào. Lộ Giản Nạ cao mày. Chính là đứng ở tầng 2 con kia thất giai hung thú, nó cụ bị cùng phi điểu giống nhau công năng, có thể chở người chở vật. Thuộc hạ giải thích. Làm cho thất giai hung thú đi chở người chở vật. Lộ Giản Nạ khẽ miệng co quắp quất, đây là người nào nghĩ ra được chủ ý? Huyền Vũ thành? Lại là địa phương nào? Họ hệ nức khàn khàn tiếng hỏi. Thuộc hạ vội vã ứng tiếng nói. Huyền Vũ thành là một tòa di động đại thành, xây ở hoang cổ man thú phía sau. Xây ở hoang cổ man thú sau lưng đại thành. Lộ Giản Nạ ngạc nhiên. Là. Thuộc hạ dùng sức chút đầu. Lộ Giản Nạ sinh lòng chấn động, thật sự có đại thành dám xây ở hoang cổ man thú phía sau. Di động đại thành, tiểu công chúa sẽ đi hay không Huyền Vũ thành? Họ hệ lực linh quang lóe lên, nghiêng đầu cùng Lộ Giản Nạ liếc nhau. Lộ Giản Nạ nhận đồng gật đầu, thanh lanh tiếng nói, nếu như cái kia cái gọi là Huyền Vũ Hào thực sự có thể chở người, cái kia không bài trừ tiểu công chúa đã cưới Huyền Vũ Hào ly khai phi điệu thành, đi Huyền Vũ thành. Vậy làm sao bây giờ? Họ hệ lực nghiêm túc khuôn mặt hỏi. Chúng ta chia làm hai đường, ngươi ở lại phi điệu thành tiếp tục tìm kiếm tiểu công chúa, có thể nàng cũng không hề rời đi. Lộ Giản Nạ đứng lên, tiếp tục nói, mà ta cưới Huyền Vũ Hào đi Huyền Vũ thành, đi vào trong đó tiếp tục tìm tiểu công chúa. Có thể, cứ làm như vậy a. Họ hệ lực suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhận đồng gật đầu. Cái kia phi điệu thành bên này liền giao cho các ngươi. Lộ Giản Nạ đứng lên, một bước lắc một cái đi ra phía ngoài. Của nàng hai gã thuộc hạ vội vàng đuổi theo. Ngoại trừ Lộ Giản Nạ là lục giai cường giả bên ngoài, thuộc hạ của nàng đều là ngũ giai cường giả. Từ nơi này đó có thể thấy được, Dạ Nguyệt gia tộc đối với tiểu công chúa coi trọng, đối với lần này đám hỏi coi trọng. Họ hệ lực nhìn theo Lộ Giản Nạ ly khai, nghiêm túc nghiêm mặt dưới sự an bài thuộc, tiếp tục đi ra tìm tiểu công chúa hạ lạc. Phi điệu thành tầng 2 trên đường phố. Lộ Giản Nạ thanh lanh tiếng hỏi Huyền Vũ Hào muốn thế nào ngồi, hỏi thăm rõ ràng sao? Đã hỏi thăm rõ ràng, cần đi trước chỗ bán vé mua phiếu mới có thể cưới Huyền Vũ Hào. Vậy trước tiên đi mua phiếu a. Lộ Giản Nạ thuận miệng nói. Tóc vàng thuộc hạ đưa tay ý bảo lấy, chấp sự đại nhân, bán 323 nhóm sảnh ở tiểu quảng trường phụ cận. Đi. Lộ Giản Nạ nhàn nhạt lên tiếng. Sau 15 phút, ba người xuất hiện ở tiểu quảng trường bên cạnh, nơi này là phi điệu cất cánh hạ xuống địa phương. Lộ Giản Nạ vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, rất mau tìm đến có treo Huyền Vũ Hào chỗ bán vé vài cái chữ to bảng hiệu phong ốc. Ba người đi lên trước, nhìn phía cửa sổ bên trong len lén ngáp người bán vé. Chúng ta phải ngồi Huyền Vũ Hào. Lộ Giản Nạ thanh lãnh tiếng nói. Ba vị đều muốn sao? Người bán vé vội vã quản lý tốt biểu tình, quải thượng lễ phép mỉm cười. Là. Lộ Giản Nạ gật đầu một cái. Đó là muốn nhất đẳng tọa vẫn là nhị đẳng tọa? Người bán vé lễ phép hỏi. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lộ Giản Nạ hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, nhất đẳng ngồi không gian biết càng thêm rộng mở, người bán vé thuần thục niệm lấy nhất đẳng tọa. Nhị đẳng tọa trong lúc đó, phân biệt. Làm Lộ Giản Nạ nghe được giá vé lúc, nhịn không được sửng sốt một chút, mắc như vậy sao? Xin hỏi, là muốn mua nhất đẳng tọa vẫn là nhị đẳng tọa? Người bán vé lần thứ hai lễ phép mỉm cười. Nhất đẳng tọa, 3 tấm. Lộ Giản Nạ đen lấy mặt. Làm Dạ Nguyệt gia tộc chấp sự, đi ra khỏi nhà không thể ném gia tộc khuôn mặt. Được rồi, xin chờ một chút. Người bán vé lặng yên cười, xuất ra giấy bút bắt đầu đăng ký. Sau 15 phút, ba người đều đen lấy mặt lên Huyền Vũ Hảo. DS, ba càng cầu bờ UFF kẹo. Tháng mới cầu hoa tươi a. Chương 352, đoạt hung thú tinh thạch. Một càng. Phi điệu thành, Huyền Vũ Hảo chô bán vé. Đạp đạp đạp. Nguyệt Phi Nhan cất bước đi tới, giơ tay lên gõ một cái chô bán vé cửa sổ. Phi Nhan tiểu thư. Người bán vé nghe tiếng ngẩng đầu lên, cười doanh doanh chào hỏi. Nguyệt Phi Nhan một tay khoát lên cửa sổ bên trên, nhíu mày hỏi cười đến như thế vui vẻ, là phiếu đều bán xong. Nhị đẳng ngồi phiếu đều đã bán hết, nhất đẳng ngồi phiếu cũng bán đi ra ngoài gần một nửa. Người bán vé vui vẻ ra mặt nói. Nguyệt Phi Nhan ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi nhất đẳng ngồi phiếu đều bán đi nhiều như vậy. Là, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Người bán vé nhún vai. Trên thực tế, cái này ít nhiều thủ phê cưới Huyền Vũ Hào trở về cái kia vài tên thương nhân. Ở đạt đến Phi Điểu Thành phía sau, ngắn dừng lại trong một ngày này, có quan hệ Huyền Vũ Thành biến hóa, đã đi qua bọn họ chuyển khắp đại đa số người lỗ thai. Đương nhiên, trong này còn có tận lực đi tuyên truyền nguyên nhân, đây là ạt lọn sắp xếp người đi làm. Còn nữa, thủ phê trở về thương nhân, bọn họ mang về hoa quả, tiểu bánh bích quy, bột mì các loại, cũng để cho những thương nhân kia thấy được cơ hội làm ăn. Nhị đẳng ngồi phiếu trước hết bán hết, những cái này còn muốn đi Huyền Vũ Thành thương nhân, chỉ có thể cắn răng đi mua nhất đẳng ngồi phiếu. Tổng cộng bán đi bao nhiêu tấm vé rồi hả? Nguyệt Phi Nhan Thanh Thúy Thanh hỏi. Tổng cộng bán đi 122 tấm vé, trong đó nhị đẳng tọa 90 tấm. Người bán vé mỉm cười nói. Ta biết rồi. Nguyệt Phi Nhan khẽ gật đầu, dặn dò, một lửa trại phía sau Huyền Vũ Hào liền muốn cất cánh, phía sau nếu như còn có người mua phiếu, mua xong để bọn họ nhanh chóng qua đây. Được rồi, ta biết rồi. Người bán vé nghiêm túc một chút đầu. Nguyệt Phi Nhan xoay người ly khai, trở lại Huyền Vũ Hào bên trên. Đội trưởng, Huyền Vũ Hào đã làm tốt cất cánh chuẩn bị. Atlon bước nhanh chào đón nói. Chờ một chút, một lửa trại thời gian phía sau cất cánh. Nguyệt Phi Nhan ngây thơ nói. Thiếu nữ tóc đỏ ngáp một cái, con ngươi màu đỏ bên trong có nhàn nhạt buồn ngủ, nàng bắt đầu hoài niệm trong cung điện thức ăn ngon. Vâng. Atlon gật đầu. Nguyệt Phi Nhan đội chu tức khôi giáp vũ giáp, phấn e lờ môi khẽ nhếch, hỏi đúng rồi, hiện tại Huyền Vũ Hào trên có bao nhiêu khách? Atlon bình tĩnh tiếng nói, tổng cộng 120 người, nhất đẳng tọa khoang thuyền 32 người, nhị đẳng tọa khoang thuyền 88 người. Còn có 2 người không có tới, thực sự là nét mực a. Nguyệt Phi Nhan bĩu môi nói thầm. Nàng nhớ kỹ chỗ bán vé tổng cộng bán đi 122 tấm vé, bây giờ còn có 2 người không có tới. Một lửa trại thời gian trôi qua rất nhanh, Huyền Vũ Hào chỗ ở Lâm Thời Khởi hàng bình đại chỗ, xung quanh vây quanh không ít của chúng, đều ở đây vây xem Huyền Vũ Hào cất cánh. Vẫn là kém 2 người. Nguyệt Phi Nhan nhíu tế mi, nhìn Hỏa Vũ Ưng dưới đoàn người, lại đợi 2 phút. "Đội trưởng, đã đến giờ." Atlon nhỏ giọng nhắc nhở câu. "Quên đi." Nàng nghiến nghiến răng, xoay người lại hô, "Chuẩn bị cất cánh." "Vâng." Huyền Vũ Hào bên trên, hộ tống vệ đội cùng phục vụ viên cùng kêu lên đáp lại, xoay người trở lại riêng mình trên cương vị. Nguyệt Phi Nhan xuất ra chú lắc, sẽ muốn cho Hỏa Vũ Ưng truyền lại cất cánh chỉ lệnh. "Chờ một chút, chúng ta còn chưa lên đi đâu." Đột nhiên, trong đám người vội vã chạy ra một nam một nữ, bề ngoài nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi. Nguyệt Phi Nhan động tác trên tay một trận, hai tay chống nạnh, tức giận hô, "Hiện tại mới đến, còn không mau đi lên." "Đúng, đúng, không có ý tứ, chúng ta ngủ quên." Thiếu nữ liên tục nói xin lỗi. Nàng lôi kéo nhỏ hơn mình 3, 4 tuổi nam hải vội vã leo lên Huyền Vũ Hào. Atlon đi lên trước, ngăn ở trước mặt hai người, nghiêm túc tiếng nói, "Xin lấy ra phi hành phiếu." "Ở chỗ này." Thiếu nữ từ trong túi xuất ra 2 tấm phi hành phiếu, đưa cho Atlon. Tiểu nam hải có chút sợ hãi trốn ở thiếu nữ phía sau, rụt cổ lại quan sát Atlon cánh. Atlon vươn cánh, dùng vũ mặt tiếp được phi hành phiếu, kiểm tra thực hư chính diện phía sau nhẹ nhàng run lên cánh, phi hành phiếu nhẹ nhàng phiêu khởi cuốn mặt trái. Phiếu không thành vấn đề, mang đi lục soát thân thể một cái. Atlon thu hồi cánh. "Vâng." Một nam một nữ 2 gã hộ tống vệ đội viên đi lên trước, đem thiếu nữ cùng tiểu nam hải mang đi. "Trước cất cánh a." Nguyệt Phi Nhan lay động chúng lắc. Len keng giòn vang tiếng quanh quẩn ở khởi hàng trên bình đài. "Biết." "Du du du." Hỏa Vũ Ưng mở mắt ra, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng to rõ ràng để gọi, vỗ cánh bay lên trời. "Vù vù." Đập cánh gió to, làm cho vây xem quần chúng dồn dập lui ra phía sau mấy bước. "Cực giỏi." "Chính là giá vé quá mắc, nếu không, ta cũng muốn thể nghiệm một cái." Phi Điểu Thành bên trong đoàn người không ngừng có cảm thán tiếng vang lên. Hỏa Vũ Ưng vỗ cánh bay về phía trời cao, bay ra Phi Điểu Thành tầng 2 lưu ly bình chướng, xuyên toa ở trong báo cát. "Bùm bùm." Hỏa Vũ Ưng càng bay càng cao, rất nhanh thoát khỏi báo cát tiến nhập mấy ngàn mét trên bầu trời, phi hành trở nên bình ổn. Khoang thuyền bên trong, phục vụ viên đứng lên ôn hòa tiếng nói, "Tốt lắm, các vị có thể tự do hoạt động, chúng ta tại trời tối trước là có thể đạt đến Huyền Vũ Thành. Đi, đi ra xem một chút." Lộ Giản Nạ từ vị trí đứng dậy, 2 gã thuộc hạ theo sau lưng. 3 người đi tới khoang thuyền bên ngoài, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh sấm lạnh, lưu ly bình chướng bên ngoài, màu xám cho đám mây cấp tốc xẹt qua. Tốc độ thật nhanh. Lộ Giản Nạ con mắt màu vàng nóng co rụt lại, nội tâm thán phục. Để theo tốc độ này, bay lên gần một cái ban ngày, Huyền Vũ Thành khoảng cách Phi Điểu Thành cái kia nhiều lắm xa ạ. "Xin chú ý an toàn, không nên tới gần lưu ly bình chướng." Nguyệt Phi Nhan nghiêm mặt hô. Hộ tống vệ đội lúc này gác ở chung quanh, đề phòng phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Lộ Giản Nạ nhìn về phía Nguyệt Phi Nhan, ở trên người nàng chu tức khôi giáp nhiều nhìn chăm chú một hồi lâu. "Đó là cao cấp linh khí a. Các vị khách nhân, Huyền Vũ Hào nhà hàng ở miền Trung, nhất đẳng tọa khách nhân có thể miễn phí dùng ăn một bữa." Phục vụ viên cầm lưu ly chế thành loa lớn hô, "Nhị đẳng tọa khách nhân, có nhu cầu dùng cơm, cũng có thể đi xem. Đi, chúng ta đi ăn một chút gì." Lộ Giản Nạ cất bước hướng Huyền Vũ Hào trung bộ đi tới. Trung bộ lưu ly khoang thuyền, trước cửa có treo một cái bảng hiệu, viết Huyền Vũ Hào nhà hàng. Lộ Giản Nạ mang theo thuộc hạ đi vào nhà hàng, lọt vào trong tầm mắt bên phải là một loạt ghế dài, bên trái là chọn món ăn quầy hàng cùng hậu chủ vị trí. "Khách nhân, cần ăn chút gì?" Sau quầy, phục vụ viên mang trên mặt lễ phép mỉm cười. "Chúng ta mua là nhất đẳng tọa phiếu, có thể miễn phí dùng ăn một bữa." Lộ Giản Nạ thuộc hạ hiếu kỳ hỏi. "Là, bằng vào phi hành phiếu dùng cơm. Phục vụ viên cười doanh doanh gật đầu. Lộ Giản Nạ không nói, đem ba tấm phi hành phiếu đặt ở trên quầy. Phục vụ viên tiếp nhận, trong mắt chăm chú nhiệt hành nghiệm, bảo đảm không thành vấn đề phía sau, mới chỉ có xuất ra một cái con dấu, ở ba tấm mệnh giá đều ấn xuống đồ ăn đã dùng bốn cái chữ nhỏ. Phục vụ viên đem phi hành phiếu đưa lại, lại lấy ra một bản gia thú bìa mặt menu, đưa cho Lộ Giản Nạ. Trang thứ nhất là nhất đẳng tọa có thể hưởng miễn phí đồ ăn. Lộ Giản Nạ đưa tay tiếp nhận, mở ra gia thú menu kiểm tra. Nướng thịt phần món ăn, 30 miếng sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch. Nhất đẳng tọa khách nhân miễn phí dùng ăn một bữa. Gián thịt phần món ăn, 30 miếng sơ cấp hạ đẳng hung thú tinh thạch. Nướng thịt phần món ăn. Lộ Giản Nạ bĩu môi, lại lật mở menu trang thứ hai. Rau xanh phần món ăn, 30 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch một phần. Mì chua cay, 40 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch một phần. Bánh nhân thịt bánh bao, 5 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch một cái. Rau xanh nhân bánh bánh bao, 10 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch một cái. Trang thứ hai mắc như vậy. Lộ Giản Nạ trừng lớn con mắt màu vàng óng, bị bên trên ký hiệu giá dọa cho giật mình. Đây là đang đoạt hung thú tinh thạch chứ? Ba tấm phi hành phiếu, hối đoái ba phần nướng thịt phần món ăn a. Giọng nói của nàng lãnh đạm nói. Được rồi. Phục vụ viên cầm lấy một tờ giấy nhỏ, viết xuống khách nhân điểm bữa ăn. Nàng lễ phép đề nghị, rau xanh phần món ăn cùng mì chua cay, ở chúng ta phố buôn bán rất được hoan nghênh, khách nhân có thể nếm một cái, cam đoan ngươi sẽ không thất vọng. Lộ Giản Nạ cau mày suy nghĩ một chút, Thanh Thúy Thanh nói, cái kia rau xanh phần món ăn cùng mì chua cay mỗi cái muốn một phần, bánh bao cũng mỗi cái muốn ba cái. Được rồi. Phục vụ viên cấp tốc viết, đồng thời nhận thức, tốt, thật tính toán tổng giá trị. 2 phút phía sau, Lộ Giản Nạ khỏe mắt quất quất, ngồi ở nhà hàng bên phải ghế dài bên trên, cái này một bữa hao tốn hơn 100 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Chấp sự đại nhân, nơi đây ăn cái gì không khỏi quá mắc a. Thuộc hạ khàn giọng nói. Câm miệng. Lộ Giản Nạ lãnh đạm mở miệng. Thuộc hạ yên lặng ngậm miệng. Sau 5 phút, phục vụ viên đem một phần thức ăn phẩm bưng lên bàn, hương khí làm cho Lộ Giản Nạ mạnh mẽ nuốt nước miếng. Thơm quá a. Nàng liếc mắt nhìn chúng hiện lên bóng loáng hồng canh mì chua cay, đưa tay đoan quá chén sành đặt ở trước mặt. Xì. Lưu. Lộ Giản Nạ ăn mì chua cay, con mắt màu vàng nóng tỏa sáng lấp lánh. Ăn quá ngon, làm sao có thể ăn ngon như vậy? Các thuộc hạ đã nghĩ không ra khác hình dung tử để diễn tả nội tâm thán phục. Rau xanh nhân bánh bánh bao, đừng động của ta. Lộ Giản Nạ liếc mắt thuộc hạ, cảnh cáo lên tiếng. Ngạch, là. Thuộc hạ cười mỉa một tiếng ra. Ăn ngon, thật mềm. Lộ Giản Nạ lại cắn một cái rau xanh nhân bánh bánh bao, nửa hí nhãn vẻ mặt hưởng thụ. Nàng bắt đầu đối với Huyền Vũ Thành mong đợi. DS, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2. Chương 353, thần khí trong truyền thuyết. Hai cảng. Huyền Vũ Thành, cung điện bên trong thư phòng. Mục Lương hai tay đặt ở mặt bàn, tay trái cầm điện thoại di động, ngón trỏ phải để tại điện thoại dưới đáy nạp điện trên miệng. Ở đầu ngón tay, có hơi yếu điện lưu tiến nhập trong điện thoại di động. Hắn ở một chút xíu khống chế dòng điện cường độ cùng cao thấp, muốn tìm điểm thăng bằng. Hy vọng lần này có thể sung mãn được vào điện. Mục Lương mím môi, hai tay không chút sức mẻ, biểu tình nghiêm túc mà chuyên chú. Hắn đã thử qua nhiều lần, nhưng thủy chung không có thể thành công đưa điện thoại di động khởi động máy. Chẳng lẽ là điện thoại di động phá hư? Mục Lương trong lòng thở dài, trong điện thoại di động có thật nhiều tư liệu, còn có ảnh chụp, video, ca khúc âm nhạc các loại, chờ, văn kiện, nhưng đều là đó thứ tốt ta. Đang đăng đạp. Sau một khắc, đen nhánh màn hình tỏa ra ánh sáng, điện thoại di động phẩm chất 10 go xuất hiện, sau đó tiến nhập khởi động máy chuyển tranh. Thành công. Mục Lương con ngươi màu đen sáng lên, cả người đều tinh thần. Hắn duy trì cường độ dòng điện, an tĩnh các loại, chờ, điện thoại di động thành công khởi động máy, tiến nhập khóa bình giao diện. Khóa vách che giấy là một tấm một thủy phong cảnh hình ảnh. Mục Lương nhìn chằm chằm vách giấy xuất thần khoảng khắc, con ngươi màu đen bên trong có hoài niệm, đã hồi lâu không thấy được tràn đầy vẻ xanh biếc đại sơn hoàng hà. Ai hắn thở dài, nhìn về phía màn hình góc trên bên phải, tin ý cồn biểu hiện đang ở nạp điện trạng thái, còn có mấy chữ 1%. Thời gian chậm rãi trôi qua, điện thoại di động lượng điện ở vững bước tăng lên. Sau một tiếng, điện thoại di động lượng điện xông tới 30%. 30%, có thể dùng một đoạn thời gian. Mục Lương nét miệng lên, tâm tình sung sướng giá trị tăng vọt. Luận điện thoại di động có thể mang tới du L duyệt, ai dùng người lấy biết. Mật mã là của ta xuất ngũ ngày tháng. Mục Lương đưa vào khóa bình mật mã, một lần thì thành công giải tỏa điện thoại di động. Khóa bình giao diện lóe lên, tiến nhập chủ giao diện, bối cảnh hình ảnh là một tấm tinh không đồ. Mục Lương nhìn 800 từng cái quen thuộc gáp y cồn, sinh lòng cảm khái. Hắn ngước mắt nhìn phía tin y cồn bên cạnh tín hiệu cách, quả nhiên biểu hiện không phục vụ. Mục Lương mở ra tương sách, bên trong còn có hơn 1000 tấm ảnh chụp. Trong tấm ảnh dung, đại đa số đều là lúc đi học học tập tư liệu, một số ít là làm bộ đội đặc chủng phía sau, người xuyên quân phục tự luyến ảnh chụp. Mục Lương không tiếng động liệt liệt chùy, nhìn quen thuộc nhiều màu sắc quân phục, trong lòng dâng lên một tia phiền muộn. Hoài niệm cuộc sống trước kia. Cộc cộc cộc. Cửa thư phòng bị gõ. Tiến đến. Mục Lương hít sâu một hơi, chỉnh lý tâm tình. Phòng cửa bị đẩy ra, Mỹ Nồn cùng Nguyệt Thấm Lam cất bước đi tới. Mục Lương, trong tay ngươi chính là cái gì? Mỹ Nồn ngây thơ hỏi. Nàng nháy mắt to màu xanh lam con ngươi, liếc nhìn Mục Lương trong tay vật thể không rõ, một đôi mao nhung nhung thai thỏ cơ cơ. Mục Lương tâm niệm vừa động, mở mắt nói mỏ, cho linh khí bổ sung năng lượng. Linh khí? Nguyệt Thấm Lam mặt lộ kinh ngạc, cái gì linh khí cần bổ sung năng lượng? Hai nàng đi lên trước, một tả một hữu vây quanh ở Mục Lương bên cạnh, tò mò theo dõi hắn trong tay lớn chừng bàn tay tinh xảo vật phẩm. "Ừm, ta gia tộc tổ truyền đặc thù linh khí." Mục Lương thắp sáng màn hình, lộ ra khóa vách che giấy tới. "Đặc thù linh khí?" Nguyệt Thấm Lam nhăn lại thủy lam sắc tế mi, lần đầu tiên nghe nói có đặc thù linh khí tồn tại. Hai thỏ thiếu nữ thì trừng lớn lam sắc đôi mắt đẹp, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khóa vách che giấy. "Thật xinh đẹp a." Nguyệt Thấm Lam bị điện thoại di động đặc thù hấp dẫn, tạo hình đặc thù hơn nữa tinh xảo. Chủ yếu nhất là khối kia sáng lên màn hình, mặt trên có đặc biệt phù hiệu cùng xinh đẹp đồ án. Mỹ Nổn thán phục lên tiếng, "Mục Lương, cái này linh khí bên trong đồ án là chân thực tồn tại sao?" "Đương nhiên, đây là đại địa trước đây thật lâu dáng dấp." Mục Lương dùng hợp lý thuyết pháp cho ra giải khai, "Aze, thích." "Cái gì?" Mỹ Nổn cùng Nguyệt Thấm Lam đồng thời kinh hô thành tiếng, trên gương mặt tươi cười có khó có thể tin. "Trời xanh mây trắng, cao một nước chảy, có phải hay không rất đẹp?" Mục Lương ngữ khí cảm thán. Khóa vách che giấy là hắn tốt nghiệp lữ hành lúc, ở nơi nào đó cảnh khu tự mình vỗ. "Ừm ân, quá đẹp." Mỹ Nôn dùng sức chút đầu, con mắt màu xanh lam nội thiểm lấy quang, sinh lòng hướng tới. "Mục Lương, đây thật là đại địa trước kia dáng dấp." Nguyệt Thấm Lam nghi hoặc tiếng hỏi. "Gia tộc bọn ta linh khí bên trong có ghi chép một ít mạt nhật trước hình ảnh." Mục Lương nghiêm trang nói bậy. "Nguyên lai là như vậy." Nguyệt Thấm Lam sinh lòng chấn động, đối với Mục Lương gia tộc tăng sinh rất nhiều suy đoán. Nàng âm thầm ghi lại, không có quá nhiều hỏi, nếu như Mục Lương muốn nói, tự nhiên sẽ nói ra. "Thật là đẹp, thì ra mạt nhật trước thế giới là như vậy, bầu trời màu lam, khắp núi lục thực." Mỹ Nôn nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng hướng tới thế giới như vậy. "Miên nữ Mục Lương, cái này linh khí có thể làm cái gì?" Nguyệt Thấm Lam hiếu kỳ hỏi. Nàng không dám tới liều điện thoại di động, sợ làm hư. "Công năng có rất nhiều, tỉ như ghi chép thanh âm cùng hình ảnh." Mục Lương điểm thâu mật mã, tiến nhập chủ giao diện. Không đợi hai nàng nhìn nhiều hai mắt, hắn liền mở ra cả mạ giặt y cồn. "Hai người các ngươi, đứng xa một chút điểm." Mục Lương giơ tay lên ôn hòa tiếng nói. Hai nàng tuy là nghi hoặc, vẫn làm theo, ly khai Mục Lương bên người, đứng ở xa 3 mét vị trí. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã tiếng hỏi, "Đứng ở chỗ này, có thể chứ?" "Có thể, đừng núp đích." Mục Lương căn dặn một tiếng. Hắn điểm kích màn hình, tiến hành đơn giản điều chỉnh tiêu điểm, sau đó đè xuống khoái môn. Giang giác. Thanh thúy thanh ở trong thư phòng vang lên, ảnh chụp sinh thành. Mục Lương mở ra dưới góc trái dự lãm hình ảnh, phóng đại mới vừa chụp tốt ảnh chụp. Trong tấm ảnh, hai thỏ thiếu nữ trợn tròn con mắt màu xanh lam, hai thỏ cũng là một con đứng thẳng một con đạp lạp, trên mặt viết đầy hiếu kỳ biểu tình. Nguyệt Thấm Lam thì cả người lộ ra khí tức ưu nhã, cho dù là ở trong hình cũng giống vậy. "Tới xem một chút a." Mục Lương ôn hòa vẫy tay. Hai thỏ thiếu nữ, Nguyệt Thấm Lam đi nhanh tiến lên, như cũng một tả một hữu, đem Mục Lương vây vào giữa. Mỹ Nôn nhìn về phía điện thoại di động. Sau một khắc, nàng che miệng kinh ngạc lên tiếng, "Lạp lạp lạp, ta làm sao xuất hiện ở linh khí trong? Thật đẹp." Nguyệt Thấm Lam mặt cười ửng đỏ, lần đầu tiên rõ ràng như thế nhìn thẳng vào dung mạo của mình. "Ồ." Mục Lương chân mày cau lại, đôi mắt cười trúng chím nhìn phía Nguyệt Thấm Lam. "Xem, nhìn cái gì?" Nguyệt Thấm Lam nhãn thần né tránh. "Khái khái." Nàng ho nhẹ hai tiếng, nói lệch vấn đề, kinh ngạc hỏi Mục Lương, "Bản vẽ này làm sao hình thành?" "Cái này là linh khí tác dụng, ta cũng không rõ lắm." Mục Lương cũng không tiện giải thích chụp ảnh nguyên lý. "Thật bất khả tư nghị." Nguyệt Thấm Lam cảm thấy đây không phải là linh khí, đã có thể gọi là thần khí. Nàng bình phục lại tâm tình, hiếu kỳ hỏi, "Có thể chế tạo ra như vậy linh khí sao?" "Chỉ lần này nhất kiện, không có cách nào khác phục chế." Mục Lương nhún nhún vai. "Đây là địa cầu cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, hiện tại căn bản không có điều kiện, cũng không hiểu kiến thức của phương diện này, không có biện pháp tiến hành phục khắc. Nhưng không có gì tuyệt đối, nếu có một ngày hắn có thể đạt được phục chế vật phẩm năng lực, có thể mang điện thoại di động tiến hành phục chế." "Thật thần kỳ." Mỹ Nôn đưa tay nhẹ nhàng đụng một cái màn hình điện thoại di động, nhưng không cẩn thận ấn vào màn ảnh cuốn. Sau một khắc, ba người bị điện thoại di động trước đưa màn ảnh nhét vào lấy cảnh khuôn, xuất hiện ở trong màn ảnh. "A." Hai thỏ thiếu nữ cùng Nguyệt Thấm Lam đều bị dọa cho giật mình. "Không có chuyện gì." Mục Lương thấy buồn cười trấn an. Hai thỏ thiếu nữ, Nguyệt Thấm Lam mới một lần nữa tới gần, lần nữa bị màn ảnh nhét vào lấy cảnh khuôn. "Gì? Thật thần kỳ." Mỹ Nôn nháy mắt một cái, nhìn trong điện thoại di động chính mình, cũng cùng với chính mình mấy mắt. Nàng lại run một cái thai thỏ, màn hình lý giống như mình run một cái lốt hai. Mục Lương đè xuống ghi hình cái nút, trước đưa camera đầu bắt đầu ghi hình. Hai nàng hướng về phía màn hình tò mò nháy mắt, càng chơi càng thú vị, bắt đầu làm ngẫu. "Các ngươi sẽ hối hận." Mục Lương mặt mày lộ vẻ cười, điện thoại di động hiện tại nhưng là nằm ở ghi hình trạng thái a. "Vì sao nói như vậy?" Mỹ Nôn chớp chớp khốn hoặc đôi mắt. "Nhìn sẽ biết." Mục Lương mở ra mới vừa ghi âm được tốt video, bắt đầu lại từ đầu phát hình. "A rồi, như thế nào còn có thể ghi chép xuống?" Nguyệt Thấm Lam kinh ngạc lên tiếng. Khóe mắt nàng quất quất, sau đó mặt cười leo lên một vệt tường đỏ, vội vã rời ánh mắt đi, không dám nhìn video bên trong chính mình, cái kia phấn quỷ diện bộ dạng thực sự xấu hổ. "Mục Lương, nhanh tiêu hủy." Mỹ Nổn hai tay bưng nhãn, cũng không dám xem chính mình làm ngáo hộp dáng dấp. "Khó mà làm được, ta muốn lưu lại hảo hảo thưởng thức." Mục Lương nét miệng lên, cắt ra cả mạ giặt hình thức. "Mục Lương, không muốn." Nguyệt Thấm Lam đoán trách một tiếng. "Nhanh tiêu hủy nha." Mỹ Nổn nhíu miệng, hai tay cầm lấy Mục Lương cánh tay, lắc a lắc. "Tới, cái này linh khí còn có khác công năng, muốn biết sao?" Mục Lương nét miệng lên, cơ trí nói lệch vấn đề. "Cái gì công năng?" Mỹ Nổn vô ý thức hỏi. Nguyệt Thấm Lam giơ tay lên nâng trán. Đơn giản như vậy đã bị rời đi sự chú ý sao? Mục Lương mở ra âm nhạc bá phong khí, ở giao diện bên trong tìm được bản địa âm nhạc, mở ra phía sau tùy ý tuyển một ca khúc, điểm kích phát hình. Vui sướng làn điệu vang lên, tiếp theo là trong suốt nữ tiếng ca, quanh quẩn ở thư phòng. Lạp lạp lạp. Đây là làm sao phát ra thanh âm? Mỹ Nôn lần thứ hai bị cả kinh nói. Nguyệt Thấm Lam hồng e lờ môi khẽ nhếch, an tĩnh nghe bài hát, bị vui sướng êm tai giai điệu hấp dẫn. Hai nàng đều nghe không hiểu ca khúc hát là cái gì, chỉ cảm thấy giai điệu rất êm tai, chưa từng nghe qua như thế êm tai thanh âm. Trời mưa tiên. Mục Lương háng giọng một cái, theo ngâm nga đứng lên. A rồi. Nguyệt Thấm Lam mạnh đến quay đầu nhìn phía Mục Lương, con mắt màu xanh nước biển bên trong tràn đầy ngạc nhiên, giống như là phát hiện tân đại lục. Êm tai Mỹ Nôn nửa hí nhãn, lam sắc thai thỏ có tiết tấu đung đưa. 4 phút trôi qua, với lúc là một ca khúc thời gian. Mục Lương đóng điện thoại di động, bưng ly lên nhấp một hớp trà nóng. Khái khái. Hắn ho nhẹ hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói, thật lâu không có hát, có điểm lạnh nhạt. Mỹ Nôn hai trong mắt tỏa sáng lấp lánh, sùng bái nói, thực sự rất êm hay. Thích không? Mục Lương ôn nhuận tiếng hỏi. Ừm, cực kỳ thích. Mỹ Nôn mềm nhu tiếng liên tục gật đầu. Vậy sau này ta dạy cho người hát. Mục Lương giơ tay lên méo một cái miễn thai thiếu nữ lỗ thai, xúc cảm thật tốt. Nội tâm hắn có chút ý kiến, về sau có hay không có thể mở ca kịch viện. Ở trước đó, trước phải bồi dưỡng một nhóm ca vũ giả, sẽ đem các loại nhạc khí chế tác được. Đến lúc đó làm diễn xuất, lại bán vé vào cửa, có thể kiếm một số lớn hung thú tinh thạch. Ừm ân, tốt. Mỹ Nôn vẻ mặt mong đợi nháy hai mắt. Nguyệt Thấm Lam mâu quang thiểm thước, nội tâm càng thêm chắc chắc, Mục Lương trong tay linh khí, chắc là thần khí trong truyền thuyết. Đợt, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3. Chương 354, cảm thấy mất mặt. Ba càng. Vù vù. 6000 mét trên bầu trời, hỏa vũ ưng đập cánh phi hành tốc độ cao. Sau 5 phút, nó bắt đầu giảm xuống cao độ, một đầu đâm vào xám lạnh trong tầng mây, tiếp tục giảm xuống cao độ. Du du du. Hỏa vũ ưng cao giọng kêu lên một tiếng, làm ra tỉnh ngủ. Sau lưng của nó, Nguyệt Phi Nhan nghe tiếng nghiêm túc khuôn mặt đứng lên, cao giọng hô, chuẩn bị rớt xuống. Là hộ vệ, phục vụ viên đều tinh thần chấn động. Xin tất cả khách nhân đều trở lại chính mình vị trí, chúng ta phải chuẩn bị hạ xuống rồi. Phục vụ viên dương giọng hô. Gì, rốt cuộc phải đã tới chưa? Có thương nhân cảm thán một tiếng, sau đó bị phục vụ viên mời đến khoang thuyền. Du du du. Hỏa vũ ưng lần thứ hai kêu lên một tiếng, dưới lần nữa giảm xuống cao độ. Chuẩn bị sẵn sàng. Nguyệt Phi Nhan hô lớn một tiếng. Vâng. Hộ tống vệ đội nghiêm túc khuôn mặt, trở lại mỗi người phụ trách vị trí. 2 phút phía sau, hỏa vũ ưng giảm xuống đến 3000m cao độ, đã có thể chứng kiến phía dưới đang ở đi lại nham giáp quy. Du du du. Nguyệt Phi Nhan đi tới lưu ly bình chướng sát biên giới, nhìn xuống dưới, nhìn thấy Huyền Vũ thành một khắc kia, nàng liền yên lòng, một lần này nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Hỏa vũ ưng xuống phía dưới lao xuống, hướng Sơn Hải quan tới gần. Sơn Hải quan bên trên, vệ cảnh thấy đến gần là hỏa vũ ưng, cảnh giác biểu tình trầm tĩnh lại. Hắn nghiêm túc khuôn mặt hô, chú ý cảnh giới, không thể buông lòng cảnh giác. Vâng. Thành phòng quân nhóm cùng kêu lên đáp lại, trong tay quân nỏ siết chặt. Hỏa vũ ưng thu nạp cánh, vững vàng đáp xuống Sơn Hải quan trước. Hát xì. Lưu ly cầu thang hạ xuống, các hành khách lần lượt đi xuống Huyền Vũ hảo, đi tới khởi hàng trên bình đài. Đều xếp thành hàng, vào thành đều cần phối hợp kiểm tra, còn có công việc thông quan văn điệp mới có thể đi vào thành. Có công tác, nhân viên cầm loa lớn hô. Lộ giản nạ từ hạ Huyền Vũ hảo, lông mi liền thủy trung vặn. Đây là hoàn toàn địa phương xa lạ, xâm nghiêm thủ vệ để cho nàng cảm thấy nơi đây cũng không đơn giản. Chấp sự đại nhân, chúng ta muốn đi xếp hàng sao? Thuộc hạ thấp giọng xin chỉ thị. Chớ làm loạn, tiên tiến thành lại nói. Lộ giản nạ bình tĩnh tiếng nói. Vâng. Hai gã thuộc hạ cùng kêu lên tiếng. Ba người xếp hàng. Sau 5 phút, đến phiên Lộ giản nạ. Tiểu thư, vào thành cần thông quan văn điệp, giá thành phí là một quả sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch, cần không? Nhân viên công tác nhếch mép một cái, lộ ra nụ cười cứng ngắc, nàng đã sắp đem mặt cười cứng a. Lộ giản nạ khỏe mắt quất quất, quả nhiên, Huyền Vũ thành chính là tới đoạt hung thú tinh thạch. Nàng không nói, trực tiếp tung một viên hung thú tinh thạch, thầm nghĩ nhanh lên một chút vào thành. Tiểu thư, tính danh, đến từ nơi nào? Mấy tuổi? Nhân viên công tác cũng không tính toán, xuất ra thông quan văn điệp cùng bút, chuẩn bị viết cùng đăng ký Lộ giản nạ, đến từ Phi Điệu thành, 26 tuổi. Lộ giản nạ thuận miệng báo tin tức, trong đó có thật có giả. Được rồi, tiếp thu sau khi kiểm tra, tiểu thư là có thể vào thành. Nhân viên công tác hai tay đưa ra thông quan văn điệp, đưa tay lại ý bảo nàng về phía sau đi. U, hành, thực sự là phiền phức. Lộ giản nạ đen lấy mặt, cầm thông quan văn điệp đi phía sau. Ký. 10 phút sau, nàng và thuộc hạ thành công tiến nhập một hải quan, đi tới phố buôn bán bên trong. Đi ra một sơn hải quan một khắc kia, ba người cước bộ dừng lại, biểu tình trên mặt ngẩn ngơ, bị phố buôn bán hấp dẫn. Chấp sự đại nhân, nơi đây thật sạch sẽ. Thuộc hạ thán phục lên tiếng, có điểm không dám đi vào phố buôn bán. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình trang phục, bụi bẩn hai tay, và sạch sẽ phố buôn bán có vẻ không hợp nhau. Lộ giản nạ nhìn phía phố buôn bán người đi đường, ngoại trừ đồng hành thương nhân bên ngoài, những người còn lại đều so với nàng muốn có vẻ sạch sẽ. Đi, trước tìm chỗ nghỉ ngơi. Nàng cúi đầu, không rõ cảm thấy có điểm mất mặt. Vâng. Thuộc hạ có cảm giác giống nhau. Thương quá. Lộ giản nạ bước chân dừng lại, nghe thấy được mùi thơm kỳ lạ. Bên nàng đầu nhìn lại, lưu ý đến trên cửa hàng bảng hiệu mỹ vị khoai lang tiệm. Sau 5 phút, nàng ôm chỉ đại, bên trong chứa hai cái đỏ thâm khoai, vẻ mặt thích gì hướng nhân viên cửa hàng nói Tam Tinh Lâu đi tới. Nhưng mà, không chờ nàng tìm được chỗ ở, dọc theo đường đi đã bị các loại mỹ thực hấp dẫn, trong lòng ôm chỉ đại càng ngày càng nhiều. Nơi đây thực sự là chỗ tốt ta. Lộ Giản Nạ cảm thán một tiếng, hướng trong miệng lại lấp một khối khoai lang chiên. Ngông nô. Hai gã thuộc hạ nhận đồng gật đầu, trong lòng đồng dạng ôm lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều cái chỉ đại, cho phố buôn bán kiếm tiền trên trăm miếng hung thú tinh thạch. Chấp sự đại nhân, Tam Tinh Lâu đến rồi. Thuộc hạ lên tiếng nhắc nhở. Thấy được, vào đi thôi. Lộ Giản Nạ liếc mắt Tam Tinh Lâu bảng hiệu, sau đó cất bước đi vào tiếp đại đại sảnh. Hoan nghênh quang lâm, là muốn nhà ở sao? Bách biến ma nữ từ sau quầy ngẩng đầu lên. Ừm. Lộ Giản Nạ thẩm thị bách biến ma nữ, lãnh đạm lên tiếng. Không có ba loại phòng hình. Bách biến ma nữ trên mặt duy trì nụ cười, giới thiệu Tam Tinh Lâu phòng hình. 10 phút sau, Lộ Giản Nạ ba người vẻ mặt nhức nhối, cất bước theo bách biến ma nữ lên lầu, và ở lầu 2 hai cái gian phòng. Lộ Giản Nạ nằm mềm mại trên giường lớn, hai tròng mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Nàng cực kỳ thích phòng này, vô luận nơi nào đều sạch sẽ gọn gàng, còn có mềm mại giường lớn, khiến người ta không muốn ngồi dậy. Cộc cộc cộc. Sau 15 phút, cửa phòng bị gõ. Chấp sự đại nhân, chúng ta là không phải hẳn là đi ra ngoài tìm một cái tiểu công chúa? Ngoài cửa thuộc hạ lên tiếng xin chỉ thị. Thiếu chút nữa đã quên rồi a, là tới tìm tiểu công chúa. Lộ Giản Nạ thở dài, chậm rằng giặc ngồi dậy. Hát xì. Một cửa bị đẩy ra, Lộ Giản Nạ mặc chỉnh tề ra khỏi phòng. Đi thôi, đi ra ngoài. Nàng liếc thuộc hạ liếc mắt, mặt lạnh xuống lầu, hướng Tam Tinh Lâu đi ra ngoài. Lúc này, ở phố buôn bán thư điếm bên trong, Sải Bệ Kỳ đang dựa vào giá sách, lật xem mới nhất trưng bày sách mới hồng hoang. Nàng đứng lâu chân tê dại, liền ngồi xổm người xuống tiếp tục xem. Hấp huyết quỷ thiếu nữ đã tại nơi đây đợi một buổi chiều, ăn cơm trưa, liền từ cung điện vội vã chạy tới. Thật là tráng quan thần kỳ lại hùng vĩ thế giới. Sải Bệ Kỳ đôi mắt đẹp tỏa sáng lấp lánh. Nàng khó có được biết chịu quyết tâm, đi mỗi chữ mỗi câu xem sách. Sau quầy, Y Lệ Y đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc lật xem hồng hoang. Nàng ngày hôm nay không cần đi giáo, cho nên tới thư điếm cố thủ, kỳ thực tới nơi này đem hồng hoang còn lại bộ phận nhìn xong. Những thứ này thú vị nội dung, thành chủ đại nhân là như thế nào nghĩ ra? Ý Lệ Y thấp giọng thán phục. A Cát, không được, ta đều đói bụng, nên trở về cung điện ăn muộn bữa ăn. Sải Bệ Kỳ duỗi người, đứng dậy, Ý Y không thôi đem hồng hoang thả lại trên giá sách. Ngày mai trở lại, Ý Lệ Y ôn nhu cười nói. Nàng biết Sải Bệ Kỳ là trong cung điện nhân, cho nên đối với nàng qua đây cọ thư cũng không có để ý. Kỳ hỉ, ta ngày mai trở lại. Sải Bệ Kỳ cười nói. Trên người nàng không có hung thú tinh thạch, bằng không nhất định sẽ đem thư mua đi, mà không phải liên tục hai ngày đều tới nơi này cọ xem. Được rồi, Y Lệ Y thuận miệng lên tiếng, lại vùi đầu tiếp tục xem thư. Đợt, ba càng cầu bờ UFF kéo ngàn. Chương 355, thuần huyết hấp huyết quỷ. Một càng. Thiên là ưu tối, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập đêm tối. Huyền Vũ thành phố buôn bán, cửa hàng lưu ly đang lần lượt sáng lên, đang lung giáp trùng tận tỉnh phát quang chiếu sáng. Lộ Giản Nạ cùng hai gã thuộc hạ đi ở phố buôn bán bên trên, nhìn chung quanh, muốn thử thời vận, xem có hay không có thể tìm tới tiểu công chúa. Chấp sự đại nhân, chúng ta dạ nguyện trong gia tộc, so với tiểu công chúa đẹp mắt nữ nhân có không ít. Thuộc hạ không hiểu hỏi, vì sao Phỉ Ợ Nạ nhất định phải cùng tiểu công chúa thông gia? Ngu xuẩn, chỉ cần lấy tiểu công chúa cái thân phận này, thì không phải là những nữ nhân khác có thể so sánh. Lộ Giản Nạ lạnh lùng liếc mắt thuộc hạ, chuyển nói, huống chi tiểu công chúa là lão tổ duy nhất trực hệ huyết mạch hậu nhân, điểm này càng là không có người nào có thể so sánh với. Thuần huyết hấp huyết quỷ mới là cơ bản, bằng không làm sao có khả năng phái các nàng nhiều người như vậy tìm đến tiểu công chúa. Nguyên lai là như vậy. Thuộc hạ bừng tỉnh đại ngộ. Hai người các ngươi, đi hỏi thăm một chút tin tức. Lộ Giản Na nặng nề tiếng nói. 387 vâng. Hai gã thuộc hạ lên tiếng, một tả một hữu ly khai, đi thám thính tiểu công chúa tin tức. Thực sự là phiền phức, tiểu công chúa đến cùng tránh đi nơi nào? Lộ Giản Na hai tay ôm ấp trước người, mặt lạnh quan sát phố buôn bán đi lên mê hoặc người đi đường. Ừm. Nàng lãnh đạm biểu tình đông lại một cái, ở cuối tầm mắt, hấp huyết quỷ thiếu nữ đang nhất bính nhất khiêu hướng úng thành đại môn đi tới. Không biết mỹ nổn ngày hôm nay muộn bữa ăn làm cái gì. Sải Bệ Kỳ nhỏ giọng thầm thì. Nàng từ thư điếm đi ra, đang định trở về cao điểm ăn muộn bữa ăn. Tiểu công chúa. Lộ Giản Nạ con mắt màu vàng nóng sáng lên, sải bước hướng úng thành phóng đi. A rồi, vị tiểu thư này, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Mị hoặc thanh âm vang lên. Lại tựa như ở Lộ Giản Nạ bên tai nói. Nàng cước bộ gắng gượng ngừng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào người đến. Hồ Tiên cầm trên tay trà sữa trân châu, màu đỏ rực con ngươi hiện lên lanh ý. Đánh giá tên này hấp huyết quỷ. Nàng nhận ra thân phận của đối phương tới, tóc vàng mắt vàng, trên người còn có nhàn nhạt máu tanh mùi vị, bên ngoài thân phận của hấp huyết quỷ không khó đoán được. Người là ai? Lộ Giản Nạ cảnh giác nhìn chăm chú vào Hồ Tiên. Hồ Tiên, này phố buôn bán người quản lý. Hồ Tiên hút một cái trà sữa trân châu, mấy cái đuôi cáo nhẹ nhàng đong đưa. Nàng hướng một bên sân bước, che ở Lộ Giản Nạ trước mặt. Người sau nhíu kim sắc lông mi, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn hấp huyết quỷ thiếu nữ, nàng đã không trở ngại chút nào đi vào ứng thành, đi ngoại thành khu. Có chuyện gì không? La Lan âm thầm cắn răng, dưới mặt đẹp cắn cơ bắp căng thẳng. Nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trực giác nói cho nàng biết, trước mắt đuôi cáo nữ nhân không dễ trọng, thực lực rất có thể cao hơn nàng. Không có chuyện gì nha, ta chỉ là đi ngang qua. Hồ Tiên nhếch miệng, màu đỏ rực con ngươi lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, lại tựa như cảnh cáo vừa tựa như vô ý. Nàng xoay người một bước lắc một cái hướng Úng Thành đi tới, cũng muốn trở về cao điểm ăn một bữa ăn. Lộ Giản Nạ nỗi lòng lo lắng chậm rãi bông, nhìn theo Hồ Tiên đi vào Úng Thành lý khai. Tiểu công chúa quả nhiên ở Huyền Vũ Thành. Nàng mài răng ngà, lộ ra một tiết nhỏ dài hấp huyết nhà. Chấp sự đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hai gã thuộc hạ vội vã trở về, ở phía xa mắt thấy Hồ Tiên ly khai, tìm được công chúa nhỏ. Lộ Giản Nạ kim sắc mâu quang lóe lóe, đang suy tư điều gì? Thật vậy chăng? Ở đâu? Hai gã thuộc hạ kinh hô một tiếng, vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm tiểu công chúa thân ảnh. Lộ Giản Nạ khẽ hất hàm, ý bảo Úng Thành phương hướng, không ở nơi này, nàng đã vào thành. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đi vào tìm tiểu công chúa. Thuộc hạ hạ thấp giọng hỏi. Đi vào là nhất định, không trải qua các loại, chờ, đêm đã khuya lại đi. Lộ Giản Nạ bình tĩnh tiếng nói. Nàng xoay người hướng Tam Tinh lâu đi tới, quyết định hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, vì đêm đến hành động làm chuẩn bị. Hai gã thuộc hạ lướt nhau, tâm tình sao động, bước nhanh đuổi kịp Lộ Giản Nạ bước tiến. Huyền Vũ thành cao điểm. Mục Lương, mẫu thân, ta đã trở về. Nguyệt Phi Nhan Thu Nạp Chu tức khôi giắc cánh, rơi vào trước cung điện trên quảng trường nhỏ, cất bước bị kích động hướng trong cung điện chạy. Phi Nhan tiểu thư đã trở về. Vệ Ấu Lan đang cầm chén đũa từ trong phòng bếp đi ra, mang trên mặt cười. Mục Lương cùng ta mẫu thân đâu? Nguyệt Phi Nhan thả chậm cước bộ, theo tiểu hầu gái hướng nhà hàng đi tới. Vệ Ấu Lan ôn nhu nói, ở nhà hàng đâu, tiểu thư trở lại vừa vặn, có thể ăn muộn bữa ăn. Mau vào đi. Trong phòng ăn, chuyến gia Nguyệt Thấm Lam ưu nhã thanh âm. Mẫu thân. Nguyệt Phi Nhan bị kích động chạy vào nhà hàng. Trở về, không có sao chứ? Nguyệt Thấm Lam từ vị trí đứng lên, quan tâm đánh giá nữ nhi. Không có việc gì, ta rất khỏe mạnh. Nguyệt Phi Nhan đẹp đẽ ngây thơ nói. Vậy là tốt rồi. Nguyệt Thấm Lam thở phào, nữ nhi nhìn đích sắc bình yên vô sự. Khổ cực ngươi. Mục Lương ngồi ở chủ vị, đưa tay ôn hòa tiếng nói, nhanh ngồi đi. Mục Lương, ngươi giao phó nhiệm vụ ta đều hoàn thành, chỗ bán vé cũng đã thiết lập. Nguyệt Phi Nhan vừa nói vừa kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ăn trước muộn bữa ăn a, việc này muộn điểm lại nói. Mục Lương khẽ cười nói, được. Nguyệt Phi Nhan gật đầu không. Thơm quá a. Sải Vệ Kỳ bước tiến nhanh nhẹn đi vào nhà hàng, ngồi ở Mi Ạ bên cạnh. Ngươi xế chiều đi làm gì? Mi Ạ kinh ngạc tiếng hỏi. Nàng vốn là muốn tìm hấp huyết quỷ thiếu nữ đi đại thị trường, lại nửa ngày tìm không được người, hiện tại tiệm cơm lại đúng giờ xuất hiện. Đi phố buôn bán thư điếm nhà. Sải Vệ Kỳ đưa tay cầm lên một cái túi tử, cắn một cái nửa cái. Nàng đôi mắt nửa hí, vẻ mặt hưởng thụ. Đi thư điếm. Mị Ạ chớp chớp đỏ tươi con ngươi màu đỏ, nghi hoặc hỏi ngươi đi thư điếm làm gì? Sải Vệ Kỳ giòn ra nói, đọc sách nha. Hồng Hoang sao? Mị nổn ôn nhu hỏi. Sải Vệ Kỳ phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, ngôn ngữ mơ hồ không do nói, gì? Mị nổn ngươi cũng biết. Đương nhiên biết, Hồng Hoang nhưng là Mục Lương viết sách mới. Mị nổn khẽ hất hàm tự hào nói. Lạp lạp lạp. Mục Lương viết thư sao? Sải Vệ Kỳ trừng lớn con mắt màu vàng nóng, vội vã nghiêng đầu nhìn phía Mục Lương. Văn bản không phải ký tên rồi sao? Mục Lương chân mày cau lại. Vô luận là hỗn độn vẫn là Hồng Hoang, ở ít lúc cũng sẽ ở văn bản vị trí ngọn bên trên Mục Lương ký tên. Ngạch, ta không có lưu ý. Sải Vệ Kỳ nhãn thần né tránh. Sự chú ý của nàng đều đặt ở nội dung bên trên, căn bản không có nhìn kỹ văn bản cùng bên trong trang giới thiệu. Muốn nhìn thư, không cần vẫn hướng thư điếm chạy, trong thư phòng thì có. Mục Lương thấy buồn cười nói, ta đây có thể xem sao? Sải Vệ Kỳ con mắt màu vàng nóng tỏa sáng lấp lánh. Mục Lương nhếch miệng lên, gật đầu, đương nhiên có thể. Hấp huyết quỷ thiếu nữ đã gia nhập Huyền Vũ Thành, một quyển sách hoàn toàn có thể coi như phúc lợi đưa cho năm. Không nàng. Kỳ hỉ. Mục Lương tốt nhất. Sải Vệ Kỳ nhịn không được hưng phấn đứng dậy. Bởi vì quá hưng phấn, trong miệng cắn bánh bao rơi trên mặt đất. Mị Ạ đưa tay nâng chán, bản thân mau mau táo táo tính cách vẫn không thay đổi. Ăn muộn bữa ăn lại không đợi ta. Hồ Tiên thi nhiên từ bên ngoài tiến đến, nhãn thần đú ván. Hồ Tiên tỷ tỷ, nhanh ngồi. Mị nổn đẹp đẽ cười, đứng dậy tự mình bang Hồ Tiên kéo ra chiếc ghế. Không nóng nảy, có việc cùng Mục Lương nói. Hồ Tiên một bước lắc một cái đi tới Mục Lương bên cạnh, túi người ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói nhỏ. Nàng thổ khí như lan, đem phố buôn bán sự tình nói một lần. Ta biết rồi, ăn cơm trước đi. Mục Lương chậm rãi gật đầu, bên hai ấm áp làm cho hắn có điểm tâm di chuyển a. Nguyệt Thấm Lam nửa hí nhãn, chuyện gì xảy ra? Đợt, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 356, buổi tối ám sát. Hai cảng. Đêm khuya, Tam Tinh lâu bên trong. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường Lộ Giản Nạ mở mắt ra. Nàng xuống giường, mặc ra thú giày ra khỏi phòng. Lại đi lộ trình, hai gã thuộc hạ đã đợi có một hồi. Đi thôi. Lộ Giản Nạ thấp giọng hạ lệnh. Nàng thả nhẹ bước tiến, đi xuống lầu 2 đi tới lầu 1 tiếp đãi đại sảnh. Sau quầy, bách biến ma nữ cái chán để ở trên mu bàn tay, đã ngủ. Ngông nô, ta còn muốn là bánh bao thịt. Nàng ngôn ngữ không do nói mê lấy. Lộ Giản Nạ lanh nhãn nhìn lại, an tĩnh nhìn chăm chú một hồi, xác định bách biến ma nữ là thật đang ngủ. Đi. Nàng khoát tay áo, cất bước tiếp tục đi ra ngoài. Đêm khuya phố buôn bán, đang lung giáp trùng nghỉ ngơi hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy con vẫn còn ở phát quang chiếu sáng. Lộ Giản Nạ trong bóng đêm đứng vững, né qua có ánh sáng địa phương. Nàng cẩn thận đứng nửa giờ, quan sát phố buôn bán động tĩnh. Chấp sự đại nhân, thuộc hạ dựa vào tường, có điểm không nhẫn lại được. Hành động. Lộ Giản Nạ thanh lãnh tiếng nói. Sau một khắc, nàng ấy con mắt màu vàng nóng trở nên đỏ như máu, phía sau sinh trưởng ra một đôi cánh rơi. Dưới bóng đêm, nàng đập cánh bay lên trời, ly khai phố buôn bán huyền phủ tại không trung. Vù vù, hai gã thuộc hạ theo sát ở phía sau, bọn họ đồng dạng đôi mắt trở nên đỏ như máu, chỉ là cánh muốn nhỏ hơn một tiết. Cẩn thận một chút. Lộ Giản Na nghiêm túc khuôn mặt căn dặn một tiếng. Huyền Vũ Thành cho cảm giác của nàng rất không bình thường, có thể ở hoang cổ man thú phía sau kiến thành, chỉ có không bốn kẻ ngu si mới có thể cảm thấy Huyền Vũ Thành đơn giản. Vâng. Thuộc hạ vội vã cung kính đáp. Dưới màn đêm, ba người đập cánh, lướt qua ứng thành tường thành, hướng ra phía ngoài thành phương hướng bay đi. Ông. Sau một khắc, hàng vạn hàng nghìn tinh quang bao phủ hướng Huyền Vũ Thành, tinh thần trà thụ thi triển tối nay lần thứ ba tinh thần lĩnh vực. Nguy rồi. Lộ Giản Na biến sắc. Tinh quang xua tan hắc ám, làm cho ba người trên không trung không chỗ có thể ẩn giấu. Đợi lâu như vậy, rốt cục đi ra. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm trên mặt đất vang lên. Cùng cụt. Thương xuyên kích thích thanh âm vang lên. Ngoại thành tòa nào đó nhà lầu mái nhà, luôn băng giơ súng ngắm, ống kính nhắm ngay không trung ba người. Phanh. Nàng mặt lạnh, trực tiếp bóc cỏ, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại ngoại thành trên đường phố. Không đợi Lộ Giản Na ba người phản ứng kịp, viên đạn xuyên thấu của nàng cánh, không trung nở rộ một vệt huyết hoa. Phanh. Sau một khắc, lại một đường tiếng súng vang lên, Lộ Giản Na bên kia cánh cũng bị viên đạn bắn trúng. Chúng. Nikitska con mắt màu xanh sáng lên, phát súng thứ hai xuất từ của nàng tay. A. Lộ Giản Na kêu lên thảm thiết, trên cánh truyền tới đau nhức, để cho nàng không cách nào duy trì thân hình, xoay tròn hướng mặt đất rơi đi. Chấp sự đại nhân. Hai vị thuộc hạ kinh hô thành tiếng, con mắt màu đỏ ngòm bên trong hiện lên bối rối màu sắc. Phanh. Tiếng thương vang lên lần nữa, viên đạn phá không mà đến, bắn trúng cấp dưới bắp đùi, nhất thời ra chóc thịt bong, máu tươi vây xuống tới. A, chân của ta, đau quá. Thuộc hạ tiếng kêu rên liên hồi. Cho ta xuống tới. Mái nhà, Elina lần nữa bóc cỏ. Lần này viên đạn xuyên thấu cấp dưới cánh, làm cho hắn từ không trung rơi xuống, ngã tại lánh băng băng mặt đất. Cuối cùng cái này là ta. Ly Nguyệt nhíu lông mày trắng như tuyết, hơi vẻ miệng thiếu nữ tóc trắng bóc cỏ, súng ngắm lay động một cái, viên đạn xuyên ngực mà ra, bắn trúng không trung một tên sau cùng hấp huyết quỷ. Một thương này trực tiếp trúng đích đầu vai hắn, đau nhức truyền khắp toàn thân, làm cho sắc mặt hắn trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch. Phanh ngôn băng bóp cò lại bổ một thương, bắn trúng hấp huyết quỷ cánh, thành công làm cho hắn từ không trung rơi xuống. Lô súng ngắm thực sự là dùng tốt. Elina hắc hắc cười, hồng nhạt con ngươi tỏa sáng lấp lánh. Mục Lương đoán được hấp huyết quỷ có thể sẽ dạ thám ngoại thành, cho nên làm cho ngôn băng bốn người cầm súng bắn tỉa tới coi chừng. Thực chiến thí nghiệm súng bắn tỉa uy lực, trong đó ba cây súng ngắm là ả lì dạ cùng ả lì nột ngày đêm đẩy nhanh tốc độ chế ra, bốn thanh đều là trung cấp linh khí. Tứ nữ ở bắt được súng bắn tỉa ngày nào đó, chỉ là luyện tập ngắm bắn chính xác, hay dùng rất hơn 100 quả đạn, đó là hiện nay công nghiệp quân sự phường một ngày sản lượng. Công nghiệp quân sự phường đã bắt đầu sinh sản viên đạn, vì thế Nguyệt Thấm Lang một lần nữa chiêu không ít công nhân. Đi xuống xem một chút. Nikitska nhẹ giọng nói. Nàng xoay người từ ba tầng lầu đỉnh nhảy xuống, sau khi hạ xuống nhẹ nhàng lăn một vòng, rơi vào bên góc tường. Ly Nguyệt, Nôn Băng cùng Elina vội vàng đuổi theo, giơ súng ngắm tới gần ngã tại mặt đất dãy rủa ba vị hấp huyết quỷ. Ghê tởm. Lộ Giản Na sắc mặt trắng bệnh, cánh sau lưng rũ xuống lấy, con mắt màu đỏ ngòm lạnh lùng nhìn chăm chú vào đến gần tứ nữ. Chấp sự đại nhân, đi mau. Thuộc hạ gấp giọng hô. Tốt nhất chớ lộn xộn, bằng không một thương sau liền nhắm vào đầu của ngươi. Nôn Băng giơ lên súng ngắm, nhắm ngay Lộ Giản Na đầu. Cùng cụt. Ly Nguyệt kích thích thương xuyên, rút đi vỏ đạn không, nhét vào mới viên đạn. Lộ Giản Na con mắt màu đỏ ngòm đông lại một cái, đôi mắt ở chỗ sâu trong co sợ hãi, đây tuột cùng là cái gì linh khí? Thân thể truyền tới đau nhức, để cho nàng duy trì không được hấp huyết quỷ trạng thái, con mắt màu đỏ ngòm khôi phục thành kim sắc, cánh sau lưng cũng thu thở. Đạp đạp đạp. Cao điểm hộ vệ xuất hiện, đem Lộ Giản Na ba người vây vào giữa. Trói lại, mang đi. Ly Nguyệt thanh lãnh tiếng hạ lệnh. Là. Cao điểm hộ vệ đi lên trước, xuất ra tơ nện chế thành sợi dây, đem ba người trói nghiêm nghiêm thật thật, chỉ còn lại có đầu còn có thể vặn mẹo. Đi thôi, đi trở về. Elina ôm súng ngắm, bước tiến nhẹ nhàng hướng Cao điểm phương hướng đi. Nôn Băng tử sắc mâu quang lóe lóe, thanh lãnh dặn dò, Elina, ngươi cẩn thận một chút, súng ngắm đừng đi phát hỏa. Ta biết, bảo hiểm không có mở đâu. Elina tâm tình sung sướng đáp lại nói. Ly Nguyệt thanh thúy thanh nói, trở về nếu luyện một chút, thử một chút bia di động. Ly Nguyệt, ngươi bắn đã quá chuẩn rồi, ta lệch rồi một thương. Elina xoay người lại ôm lấy thiếu nữ tóc trắng bả vai. Nikitska con mắt màu xanh lộ vẻ cười, nói, Ly Nguyệt vốn là am hiểu dùng cung, bắn chuẩn mới, chỉ có, hợp tình để ý. Súng ngắm cùng cung hoàn toàn khác nhau, được từ đầu luyện bắt đầu. Ly Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ở bắt được súng ngắm phía trước cũng cho là như vậy, nhưng khi chân chính bắt đầu luyện tập lúc, mới biết được hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Vậy chứng minh ngươi thiên phú tốt. Nôn Băng nhẹ nhõm nói. Hà Hoa, liền ngươi cũng trêu ghẹo ta. Ly Nguyệt mặt cười ửng đỏ, nắm tay nhẹ bỗng nện xuống tử sắc thiếu nữ tóc ngắn. Bốn người chơi đùa hướng cao điểm đi. Sau 20 phút, Lộ Giản Na ba người bị áp giải vào cao điểm, giam giữ ở tầng 4 đặc thù trong phòng giam, từ cao điểm hộ vệ trông coi. Cao điểm hộ vệ canh giữ ở trước cửa, trong phòng giam chỉ còn lại có thô trọng tiếng hít thở. Hấp huyết quỷ thuộc hạ nhịn đau, khàn khàn tiếng hỏi chấp sự đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tìm cơ hội chạy đi. Lộ Giản Na cắn răng nói. Nàng toàn thân bị tơ nhện trói lại, thử tránh thoát một hồi, phát hiện hoàn toàn không có cách nào khác dựa vào chính mình tránh thoát ràng buộc. Chấp sự đại nhân, bọn họ sẽ không cứ như vậy giết chúng ta chứ? Hấp huyết quỷ thuộc hạ sầu thảm nói. Lộ Giản Nạ nhắm mắt lại, chắp tiếng hỏi không biết, phải xem tiểu công chúa biết chúng ta bị bắt. Chấp sự đại nhân, tiểu công chúa đã biết, nhất định sẽ thả chúng ta đi ra. Thuộc hạ nhe răng trợn mắt, vết thương đau đớn vẫn tồn tại như cũ. Nếu như nàng không biết chúng ta ý đồ đến lời nói, e rằng thì có thể a. Lộ Giản Nạ thở dài, nếu như tiểu công chúa biết là đến nàng trở về thông gia 950 lời nói, e rằng cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Cái này, hai gã thuộc hạ hai mặt nhìn nhau. Cô lỗ. Lộ Giản Nạ nuốt nước miếng, có chút nhớ hút máu. Đối với hấp huyết quỷ mà nói, vết thương chí mệnh chỉ cần không hiện ra ở trái tim cùng đầu chỗ, là có thể dựa vào hấp huyết chữa trị xong thương thế. Sau mười mấy phút, hắt xì, nhà tù cửa bị đẩy ra, A Mạn cất bước đi tới, lộ ở bên ngoài ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ba người. Thả chúng ta đi ra ngoài. Hấp huyết quỷ thuộc hạ tức giận mở miệng. Câm miệng. A Mạn nũng nịu quát lớn. Nàng đi lên trước, từ trong lòng ngực xuất ra một cái lưu ly bình, bên trong chứa màu xanh nhạt bí dược. Một gã khác thuộc hạ lạnh giọng chất vấn, vì sao bắt chúng ta tới đây bên trong, đây chính là Huyền Vũ thành đãi khách chi lễ sao? Vì sao? A Mạn hài hước liếc mắt nhìn hắn, không lại đáp lại lời của bọn họ. Nàng nổ LM bình bỏ vào, đem màu xanh nhạt bí dược rót vào trong miệng ba người, tiến hành trị liệu đơn giản. Đây là tránh cho ba người bởi vì thương thế quá nặng chết đi, chỉ cần có thể chống được ngày thứ hai, các loại, chờ, thành chủ đại nhân tỉnh lại. Sinh tử từ hắn quyết định. Thả chúng ta đi ra ngoài. Hấp huyết quỷ thuộc hạ tức giận gào thét. Phanh. Phòng giam đại môn bị mạnh đóng cửa, không người phản ứng đến hắn nhóm. Đáng chết. Hấp huyết quỷ cột hứng xuống tới, trong miệng phát sinh khàn khàn không cam lòng thanh âm. Thương thế ở chuyển biến tốt đẹp. Lộ Giản Nạ mở mắt ra, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đầu vai vết thương đạn bắn đang thong thả khép lại, đã không chảy máu nữa. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Hấp huyết quỷ thuộc hạ lạ mặt tuyệt vọng. Câm miệng. Lộ Giản Nạ khỏe mắt giật một cái, bị làm cho đau đầu. Nhà tù nhất thời an tĩnh lại. DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 357, người nhập cư trái phép. Ba càng. Sáng sớm, nham giáp quy lớn quá thân thể động. Một ngày mới bắt đầu rồi. Huyền Vũ thành, cao điểm bên trong cung điện, Mục Lương đám người đang ăn điểm tâm. Bữa sáng cực kỳ phong phú a. Sải Quệ Kỳ khoan thai tới chậm. Nàng hôm qua muộn đi thư phòng, bắt được Hồng Hoang phía sau trở về đến ở thiên điện, dĩ nhiên thức đêm đem còn lại nội dung nhìn hết toàn bộ. Thằng đến nhanh hừng đông, nàng mới chỉ có vẻ mặt chưa thỏa mãn hít một giờ. Sải Quệ Kỳ tiểu thư, là uống lúa mì cháo vẫn là ăn lúa mì bánh? Vệ Âu Lan ôn nhu hỏi. Sải Quệ Kỳ ngồi xuống, đẹp đẽ cười nói, tiểu hai tử mới chỉ có làm tuyển trạch, ta tất cả đều muốn. Được rồi. Vệ Ấu Lan cười yếu ớt gật đầu. Nàng cầm lưu ly bắt múc lúa mì cháo, lại cắt một khối lúa mì bánh, thả tại hấp huyết quỷ trước mặt thiếu nữ. Lúa mì bánh chính là lúa mì bột mì châm nước cùng thịt nạc than thành bánh. Bữa sáng trừ cái này lưỡng dạng, còn có rau xanh xào cải trắng, hai lông tơ thịt thỏ làm thành nụ bính. Ngao. Hấp huyết quỷ thiếu nữ cắn non bánh nếp, phồng lên miệng nhấm nuốt, vừa dùng chiếc đũa hướng trong miệng bỏ vào cải trắng. Mục Lương nhếch mép lên, buồn cười nói, ăn từ từ, không có người dành với ngươi. Ta thật là đói. Sải Bệ Kỳ trong cái miệng nhỏ nhắn chất đầy thức ăn, nói mơ hồ không rõ. Mỹ nổn cơ cơ dưới hai thỏ, ngây thơ nói, lúa mì bánh quá phạm, ngươi uống điểm cháo, coi chừng nghẹn. Ừ vân, tốt. Sải Bệ Kỳ thuận miệng lên tiếng. Mỹ ạ liếc mắt bản thân, khoe miệng nhịn không được nhấc lên một vệt nho nhỏ độ cung. Nàng hơi thâm ý mà hỏi, Mục Lương, chúng ta còn có bao nhiêu ngày có thể đạt đến dạng người thành? Nàng là cố ý nhắc tới cái vấn đề này, muốn cho hấp huyết quỷ thiếu nữ một điểm nhắc nhở. Hãy nhìn Sải Bệ Kỳ bộ dạng, hoàn toàn là không thèm để ý dáng vẻ. Hậu thiên là có thể đạt đến dạng người thành. Mục Lương ôn hòa tiếng đáp, thật nhanh a. Mị ạ bất đắc dĩ lắc đầu, tỷ tỷ, lần này ngươi muốn lưu lại sao? Mị nổn cắn lúa mì bánh động tác một trận, trong mắt màu lam nhìn chằm chằm thai mèo tỷ tỷ. Mị ạ vỗ vỗ em gái bả vai, nhẹ giọng nói, tạm thời còn không có nhiệm vụ, có thể nhiều đợi một thời gian ngắn. Được rồi. Mị nổn gỗ lên miệng. Miêu nữ ý tứ của những lời này là nên có nhiệm vụ lúc, nàng vẫn là muốn rời đi. Yên tâm, ta bây giờ biết ngươi ở đây Huyền Vũ thành, về sau không có việc gì ta sẽ lui tới thưởng. Mị ạ ôn thanh trấn an muội muội. Được rồi. Mị nổn nhu thuận gật đầu. Nửa giờ sau, đám người ăn điểm tâm xong, có chuyện bận đều trước một bước ly khai. Ly Nguyệt đi tới Mục Lương bên cạnh, nhỏ giọng nói, người đã bắt được, giam giữ ở tầng 4 trong phòng giam. Ừm, ta biết rồi. Mục Lương đạm nhiên gật đầu. Sải Quệ Kỳ vớt toàn tâm toàn ý bụng nhỏ, lại một lần nữa ăn quá no. Nàng đứng lên, dự định trở về gian phòng, đem Hồng Hoang hai soát. Sải Quệ Kỳ. Mục Lương gọi lại hấp huyết quỷ thiếu nữ hắn con ngươi màu đen thâm thúy, cười khẽ hỏi, ngươi nghĩ tốt muốn ở Huyền Vũ thành làm công việc gì rồi sao? Cái kia, ta vẫn chưa nghĩ ra. Sải Quệ Kỳ cười mỉa hai tiếng, trong mắt màu vàng nóng phiêu hốt. Tiêm nàng không phải không nghĩ kỹ a, là mấy ngày nay bận về việc đọc sách, căn bản không có tâm tư đi mảnh nhỏ suy nghĩ chuyện này. Như vậy đi, ngươi trước tiên có thể đi không quân thể nghiệm một cái, nếu như thích hợp, vậy đi không quân a, như thế nào đây? Mục Lương ôn nhuận tiếng hỏi. Tiết Tử Mân, có thể. Sải Quệ Kỳ dùng sức chút đầu, đối không quân là tò mò. Nguyệt Phi Nhan nghe vậy lập tức đứng lên, đưa tay vỗ vỗ hấp huyết quỷ thiếu nữ bả vai. Kỳ hỉ. Nàng cười đến lao khí hoành thu đứng lên, vậy sau này ngươi chính là bộ hạ của ta. Sải Bệ Kỳ liếc mắt thiếu nữ tóc đỏ, ngữ khí nhẹ nhõm nói, thực lực của ngươi còn không có ta cao đâu. Nguyệt Phi Nhan khỏe mắt quất quất, đây là lời nói thật à? Hấp huyết quỷ thiếu nữ hôm nay là lục giai sơ cấp thực lực, mà Nguyệt Phi Nhan bây giờ cũng mới sơ nhập tứ giai. Đương nhiên, nếu như thiếu nữ tóc đỏ mặc vào chu tức khôi giáp, lại phối hợp chu tức phiến, có tăng phúc hiệu quả dưới tác dụng, nàng cũng có thể cùng ngũ giai cường giả đánh một trận. Các ngươi là cùng cấp bậc chức vụ. Mục Lương lắc đầu. Được. Sải Bệ Kỳ không thèm để ý lên tiếng. Chỉ cần có thể ở lại Huyền Vũ Thành, nàng chính là vui vẻ, còn lại không trọng yếu. Sải Bệ Kỳ, ngươi đi theo ta một cái. Mục Lương đột nhiên nói. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Ly Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn. Chuyện gì? Sải Bệ Kỳ chớp chớp con mắt màu vàng nóng, mơ mơ màng màng liền theo hai người ly khai cung điện, hướng cao điểm đệ tứ tầng đi tới. Gần 10 phút phía sau, ba người đi tới 4 tầng chỗ ở đặc thù nhà tù khu vực. Mục Lương đại nhân, trị thủ phòng giam cao điểm hộ vệ cung kính hành lễ. Ừm, người thế nào? Mục Lương nhàn nhạt hỏi. Về thành chủ đại nhân, còn sống. A Thanh cung kính tiếng đáp lại một câu. Mở cửa. Mục Lương nhíu nhíu cằm. Là. A Thanh liền vội vàng xoay người, động tác nhanh chóng đem lao cửa phòng mở ra. Hát xì. Mục Lương cất bước đi vào nhà tù, Ly Nguyệt theo sát ở bên cạnh. Thần bí như vậy. Sải Bệ Kỳ chớp chớp nghi ngờ con mắt màu vàng nóng, bước tiến chậm gì gì cũng đi vào theo. Trong phòng giam, mở cửa động tĩnh đánh thức Lộ Giản Nạ cùng hai gã thuộc hạ. Lộ Giản Nạ mở mắt ra, nhìn phía đi tới gần nam tử trẻ tuổi. Nàng mày nhăn lại, nam nhân trước mắt cho nàng một loại cũng không đơn giản cảm giác. Các ngươi là ai? Lộ Giản Nạ lạnh giọng hỏi. Ly Nguyệt nghiêm mặt, nghiêm túc nói, hắn là chúng ta Huyền Vũ thành chủ. Lộ Giản Nạ cùng hai gã thuộc hạ đều sửng sốt dưới, Huyền Vũ thành chủ? Như thế tuổi trẻ. Mục Lương giơ tay lên vung lên, lưu ly chế thành cái ghế xuất hiện, quay người ngồi xuống thân tới. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, đạm nhiên tiếng chất vấn, ban đêm xông vào Huyền Vũ thành ngoại thành, là muốn làm cái gì? Ở Húng thành trước cửa cùng phố buôn bán bên trên, đều dán có cảnh cáo bố cáo, nhắc nhở một ít hữu tâm nhân, không nên vượt qua Húng thành, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nhưng may là như vậy, cũng như cũ sẽ có người muốn mạo hiểm, muốn vượt qua Húng thành tiến nhập ngoại thành khu. Những người này đại đa số đều là tên trộm, cũng có một bộ phận là muốn ở lại ngoại thành sinh hoạt, cũng chính là cái gọi là người nhập cư trái phép. Nhưng mà chưa từng có ai thành công, phàm là vượt qua Húng thành nhân, đều bị bắt. Những thứ này bị bắt nhân, đại bộ phận được an bài đi bắt nhất phong thải bỏ mối. Chúng ta chỉ là muốn tiến đến tìm người, không có khác các ý. Hấp huyết quỷ thuộc hạ vội vàng nói. Triệu Vương tốt, tìm người. Mục Lương chân mày cau lại. Hấp huyết quỷ thuộc hạ chăm chú khuôn mặt nói, là chúng ta Dạ Nguyệt thành tiểu công chúa đang ở Huyền Vũ thành bên trong. Là sao? Mục Lương sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Thân thể hắn lần thứ hai hơi nghiêng về phía trước, đạm nhiên tiếng hỏi, ta làm sao không biết. Lộ Giản Nạ lanh nói rằng, ta ngày hôm qua tận mắt thấy tiểu công chúa đi vào các ngươi cái này cái gọi là ngoại thành. Ta rất ngạc nhiên, các ngươi tiểu công chúa không ở Dạ Nguyệt thành, tại sao phải ở Huyền Vũ thành? Mục Lương hai chân chéo ngoẽ, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, bao quát than ngồi dưới đất hấp huyết quỷ tổ ba người. Lộ Giản Nạ khoe miệng run lên. Nàng chẳng lẽ muốn nói, là tiểu công chúa chính mình chạy trốn ra ngoài sao đổi? Gì, thanh âm này, là Lộ Giản Nạ chấp sự sao? Nhà tù bên ngoài, Sải Bệ Kỳ ló đầu vào. Nàng nghe được thanh âm quen thuộc. Đợt. Ba cảng cầu bờ UFFL. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 358, chỉ có một thành phần thắng. Một cảng. Lộ Giản Nạ cái nào nghe được thanh âm quen thuộc cũng là sửng sốt một chút, sau đó trong mắt màu vàng nóng trợn tròn, vi bạch trên gương mặt tươi cười tràn đầy ý mừng. Nàng gấp giọng hô, "Tiểu công chúa, làm ơn trao." Thật sự chính là Lộ Giản Nạ chấp sự. Sải Bệ Kỳ đi vào nhà tù, liếc nhìn bị trói thành động người quen. Nàng đi nhanh tiến lên, con mắt màu vàng nóng bên trong có khó hiểu, đây là thế nào? Mục Lương khẽ giơ lên mi, đạm nhiên hỏi, "Ngươi biết?" "Nhận thức nha, Lộ Giản Nạ là gia tộc chúng ta cao cấp chấp sự." Sải Bệ Kỳ ngây thơ nói, "Đối với ta coi như có thể, chính là miệng hà khắc điểm." Lộ Giản Nạ ra mặt run lên, đây là khen vẫn là chửi đối. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mục Lương, khàn khàn tiếng nói, nàng chính là chúng ta muốn tìm tiểu công chúa. Nếu nhận thức, cái kia thì dễ nói chuyện. Mục Lương đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, ràng buộc ở ba trên người tơ nhện phân giải thành dạng đông. Nếu là tìm đến nhân, vậy tại sao phải lén lén lút lút tiến đến? Ly Nguyệt thanh lãnh tiếng hỏi. Huyền Vũ thành có minh xác quy định, ngoại thành khu vực không phải bổn thành cư dân, những người còn lại không phải xin chớ vào. Ngạch, cái này chúng ta là lo lắng tiểu công chúa, là bị hiếp bức ở lại chỗ này. Hấp huyết quỷ ngượng ngùng, vội vã giải vây. Lộ Giản Nạ mím môi, hồi ức dựa muộn mới chứng kiến tiểu công chúa, nàng là vui vẻ nhảy cả tương vào ngoại thành. Mới không có, ta là tự nguyện ở lại chỗ này. Sải Bệ Kỳ vội vàng giải thích. Nàng nói xong còn len lén liếc nhìn Mục Lương, thấy hắn biểu tình đạm nhiên, trong lòng cũng 260 không có yên lòng. Lộ Giản Nạ nghe vậy vịn tường đứng dậy, vội vàng nói, nếu không phải hiếp bức, cái kia tiểu công chúa, mau cùng chúng ta trở về đi thôi. Không muốn, ta mới, chỉ có, không quay về. Sải Bệ Kỳ không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Lộ Giản Nạ sửng sốt một chút. Bởi vì nơi này tốt ta cũng không muốn nhìn thấy những lao giả kia, cho nên các ngươi không cần phải xen vào ta. Sải Bệ Kỳ nhíu miệng tới. Nhưng là các trưởng lão đều rất nhớ ngươi. Lộ Giản Nạ nhếch mép một cái nói. Nhưng là ta không muốn bọn họ nha. Sải Bệ Kỳ bĩu môi, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy chống cự. Nàng nghĩ tới trưởng lão buộc nàng đi hấp huyết chẳng cảnh, nhất thời sinh lòng chống cự, trở về là không có khả năng, chí ít hiện tại không muốn trở về. Tiểu công chúa, lần này ngươi thực sự được cùng ta trở về Dạ Nguyệt Thành. Lộ Giản Nạ thở sâu chăm chú khuôn mặt nói, không trở về. Sai Bệ Kỳ dùng sức lắc đầu, thái độ kiên quyết. Lộ Giản Nạ nghiến nghiến răng, thở dài nói, tiểu công chúa, các trưởng lão đã quyết định muốn ngươi và Giao gia tộc thiếu chủ thông gia.
Cái gì?
Sai Bệ Kỳ môi hồng đại trương, con mắt màu vàng nóng tròn tròn. Nàng hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, các trưởng lão là điên rồi sao? Lộ Giản Nạ cùng hai gã thuộc hạ á khẩu không trả lời được. Ly Nguyệt chớp chớp ngân bạch sắc con ngươi, nhìn một chút hấp huyết quỷ thiếu nữ, cái này phải lập gia đình rồi hả? Chúng ta đi trước đi. Mục Lương đứng lên, đưa tay vô vô thiếu nữ tóc trắng tay. Vấn đề nếu làm rõ ràng, như vậy đi ở tuyển trạch, vẫn phải là giao cho hấp huyết quỷ thiếu nữ tự quyết định. Nếu như nàng muốn đi, Mục Lương sẽ không ngăn cản. Nếu như nàng muốn để lại, người đó cũng không mang được nàng.
Được.
Ly Nguyệt ứng tiếng. Nàng giơ tay lên vung lên, A Thanh cùng một gã khác cao điểm hộ vệ theo ly khai. Trong phòng giam chỉ còn lại có bốn vị hấp huyết quỷ, hai mặt nhìn nhau. Sai Bệ Kỳ hai tay ôm ấp ở trước người, ngồi ở Mục Lương mới vừa rời đi lưu ly ghế trên. Nàng tức giận phình hỏi tại sao muốn ta và Giao gia tộc thiếu thông gia.
Ai?
Lộ Giản Nạ rủ xuống đôi mắt, lập tức thở dài. Nàng khan giọng nói, lão tổ đã hồi lâu chưa từng xuất hiện, gia tộc bây giờ đang ở Dạ Nguyệt Thành địa vị cực kỳ xấu hổ. Thành chủ địa vị có thể sẽ khó giữ được, cho nên phải dựa vào thông gia, mượn hơi Giao gia tộc, củng cố thành chủ vị trí. Sai Bệ Kỳ con mắt màu vàng nóng lóe cơ trí quang.
Là.
Lộ Giản Nạ hé miệng gật đầu. Mặt khác tam đại hấp huyết quỷ gia tộc, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ cướp đoạt thành chủ vị trí. Bây giờ không có xuất thủ, chỉ là bận tâm bắt giai lão tổ có thể hay không đột nhiên lần thứ hai xuất hiện. Nhưng theo một lúc sau, loại này bận tâm càng ngày sẽ càng nhẹ, đến lúc đó, chính là Dạ Nguyệt gia tộc rơi xuống chóp đỉnh kim tự tháp thời điểm. Giao gia tộc người đều không có hảo ý, cùng bọn họ thông gia, cái kia là bánh bao thịt đằng chó, một đi không trở lại. Sai Bệ Kỳ thở phì phì phồng lên miệng, đọc lên Mục Lương trong ngày thường nhạo báng câu. Cái gì bánh bao thịt đằng chó, một đi không trở lại? Hấp huyết quỷ thuộc hạ đầy đầu nghi hoặc. Lộ Giản Nạ sắc mặt đổi, khuyên nói ra, tiểu công chúa, lần này là cùng Giao gia tộc thiếu chủ thông gia. Hắn cực kỳ thích ngươi, nhất định sẽ đối tốt với ngươi. Chính là cái kia Phạm Nạ. Sai Bệ Kỳ kim sắc tế mi đứng lên. Lộ Giản Nạ gật đầu một cái. Hắn càng không phải thứ tốt gì. Sai Bệ Kỳ bĩu môi, tâm tình không rõ phiền táo. Phạm Nạ hoa tâm, ở Dạ Nguyệt Thành là nổi tiếng, nhưng cho dù là như vậy, vẫn có không ít nữ nhân đối với hắn sùng bái và si mê. Làm sao lại như vậy? Lộ Giản Nạ ngẩn người. Nàng tiếp tục không lưu dư lực khuyên bảo, tiểu công chúa, làm Phạm Nạ vị hôn thê vẫn là rất tốt, AFBE. Sai Bệ Kỳ híp mắt không nói lời nào. Lộ Giản Nạ bẻ ngón tay tan vỡ nói, đi Giao gia tộc, biết có rất nhiều người huyết có thể hấp, còn rất nhiều người hầu hạ ngươi, mỗi ngày ăn uống không cần buồn, tương lai Pháo Nạ trở thành gia chủ, ngươi chính là đương gia chủ mẫu. Nàng sinh lòng hướng tới, tốt bao nhiêu đãi ngộ à, nếu như đám hỏi đối tượng là nàng thì tốt hơn. Sai Bệ Kỳ nghiêng đầu muốn, cuộc sống như thế là nàng hướng tới sao? Nói thật, không có chút nào hấp dẫn nàng a.
Thích, ta ở chỗ này cũng không buồn ăn không lo mặc.
Sai Bệ Kỳ lật cái khả ái bạch nhãn. Nàng đối với Giao gia tộc thức ăn không có chút nào cảm thấy hứng thú. Như thế nào đi nữa không lo ăn không lo mặc, có thể có cao điểm cung điện đồ ăn ở bên trong mỹ vị như vậy. Nhưng là khi Pháo Nạ vị hôn thê, ngươi có thể hấp rất nhiều người huyết, thực lực có thể bay nhanh mạnh mẽ. Lộ Giản Nạ tiếp tục khuyên bảo, ta đối với những cái này tràn ngập tạp chất huyết không có hứng thú. Sai Bệ Kỳ khoát khoát tay, khinh thường nói, hơn nữa, Giao gia tộc có thể có bát giai huyết uống sao?
Ngạch, cái này không quá có thể sẽ có.
Lộ Giản Nạ khỏe mắt quất quất. Giao gia tộc cũng không có bát giai cao thủ, tại sao bát giai huyết cho tiểu công chúa uống?
Huống hồ có bát giai cao thủ, người thành chủ kia vị trí sớm đã bị chiếm lấy, cũng sẽ không có đám hỏi cần thiết.
Nàng truyền nói tiếp tục khuyên bảo, tiểu công chúa, ngươi ở nơi này cũng uống không đến bát giai huyết, còn không bằng trở về Dạ Nguyệt Thành, chí ít địa vị sủng kính, cũng so với cái này bên trong tốt nhiều lắm. Bát giai cao thủ địa vị cao thượng, trên vạn người, máu của hắn, là muốn uống là có thể uống sao?
Người nào nói, bát giai cao thủ huyết, ta đều uống qua hai lần.
Sai Bệ Kỳ nhẹ nhõm nói,
chính là a, hay là trở về Dạ Nguyệt Thành tương đối a rồi.
Lộ Giản Nạ miệng cứng đờ, chớp chớp mê mang con mắt màu vàng nóng, dấu hỏi đầy đầu.
Tiểu công chúa, ngài nói không sai chứ?
Hấp huyết quỷ thuộc hạ chất tiếng hỏi.
Cô lỗ.
Một gã khác hấp huyết quỷ thuộc hạ nuốt nước miếng, cười khan nói, nhất định là đùa giỡn, bắt giai cao thủ huyết, làm sao có thể tùy tiện uống được.
Tiểu công chúa, đừng nói giỡn.
Lộ Giản Nạ biểu tình nghiêm túc.
Thích tin hay không, ngược lại ta sẽ không trở về.
Sai Bệ Kỳ nhăn lại mũi thon yêu kiểu rên một tiếng.
Tiểu công chúa.
Lộ Giản Nạ gấp giọng hô câu.
Không đem tiểu công chúa mang về, trưởng lão nhưng là sẽ nghiêm phạt của nàng.
Ta sẽ thỉnh cầu Mục Lương tha các ngươi ly khai.
Nàng xoay người đi ra ngoài, hai bước phía sau dừng lại, nghiêng đầu nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu.
Đừng tới trêu chọc Huyền Vũ Thành, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng.
Hấp huyết quỷ thiếu nữ là biết Dạ Nguyệt Thành thực lực tổng hợp, không thể nào biết là Huyền Vũ Thành đối thủ.
Vẹn vẹn chỉ là nham giáp quy tồn tại, là có thể tướng Dạ Nguyệt Thành san bằng.
Đương nhiên, nếu như lão tổ có thể phá quan thành công, có thể còn có một thành hy vọng thắng.
Sai Bệ Kỳ đẩy ra cửa phòng giam bước nhanh ly khai, không nhìn phía sau Lộ Giản Nạ gọi.
Hát xì.
Cửa phòng giam bị đóng lại,
ba người lại một lần nữa bị giam. Chấp sự đại nhân, làm sao bây giờ? Hấp huyết quỷ thuộc hạ cụ hứng hỏi.
Không được, ta nhất định phải đem tiểu công chúa khuyên trở về.
Lộ Giản Nạ cắn răng nghiến lợi nói.
Nhưng là, xem tiểu công chúa thái độ này, là khuyên không quay về.
Hấp huyết quỷ thuộc hạ thở dài.
Một gã khác hấp huyết quỷ thuộc hạ thấp giọng nói, chấp sự đại nhân, nếu không cường ngạnh một chút, trước đem tiểu công chúa mang về à?
Ngu xuẩn, lúc này loại tình huống này, làm sao mạnh mẽ lở cứng rắn?
Lộ Giản Nạ tức giận khiển trách.
Mới vừa vào ngoại thành, đã bị người đánh trọng thương nhốt lại, còn muốn mạnh mẽ mang đi tiểu công chúa, đó là muốn chết sao?
Thuộc hạ cúi đầu.
Đợt, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2.
Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá.
Chương 359, vội vàng lập gia đình.
Hai cảng.
Sải Bệ Kỳ ly khai 4 tầng nhà tù, vội vã hướng 5 tầng cung điện đi.
Cửa cung điện, Nguyệt Phi Nhan cất bước đi ra, chuẩn bị đi ngoại thành đại thị trường nhìn.
Nàng thấy Sải Bệ Kỳ bước nhanh xông tới mặt, kinh ngạc hỏi Sải Bệ Kỳ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?
Ta có việc tìm Mục Lương.
Sải Bệ Kỳ thuận miệng ứng tiếng, sau đó bước nhanh vọt vào cung điện, hướng thư phòng đi tới.
Vội vội vàng vàng, vội vàng lập gia đình sao?
Nguyệt Phi Nhan nổ nước bọt vậy nói thầm một câu, nhún nhún vai ly khai.
Cộc cộc cộc.
Sải Bệ Kỳ gõ cửa thư phòng.
Vào đi.
Mục Lương đáp ứng thanh âm truyền ra.
Hát gì?
Sải Bệ Kỳ đẩy cửa mà vào, chăm chú khuôn mặt vội vàng nói, Mục Lương, ta là sẽ không rời đi.
Mục Lương đem trên tay điện thoại di động hơi thở bình, ngước mắt ôn hòa tiếng nói, ngươi không đi, đó cũng không có ai có thể để cho ngươi đi.
Hắn mới vừa đang nghiên cứu khúc phổ, chuẩn bị làm một ít nhạc khí đi ra.
Mục Lương, ngươi thật tốt.
Sải Bệ Kỳ ngây thơ nói.
Mục Lương cười cười, chuyển nói hỏi sự tình đều đàm luận rõ ràng.
Ừm, các nàng là tới để cho ta trở về đám hỏi, ta mới không cần, cái kia pháo nạ không phải là cái gì người tốt hy, bẹt xì nhữ miệng giận nói.
Nàng tiếp tục thở phì phò nói, các trưởng lão cũng là, dĩ nhiên để cho ta đi thông ra, liền vì bảo trụ thành chủ địa vị, thực sự quá ghê tởm.
Mục Lương thấy buồn cười, chậm rãi gật đầu.
Trong lòng hắn lại cảm thán một phen, đứng ở cao tầng góc độ, gả cưới một người, nếu như có thể bảo trụ thành chủ địa vị, đó là rất đáng giá.
Đúng rồi, Mục Lương.
Sải Bệ Kỳ tiểu thủ dắt góc áo, thẹn thùng thỉnh cầu nói, có thể cho Lộ Giản Nạ bọn họ ly khai sao?
Đương nhiên, nuôi các nàng cũng không có có ích, còn không bằng tha đi ra ngoài.
Mục Lương trong mắt màu đen lóe lóe, ngữ khí lạnh nhạt nói, đương nhiên, nếu như phía sau còn có khác người cử động, vậy cũng chớ trách ta.
Sẽ không, ta đã cảnh cáo các nàng.
Sải Bệ Kỳ liền vội vàng khoát tay nói.
Ừm.
Mục Lương cười gật đầu.
Ta đây đi ra ngoài trước.
Sải Bệ Kỳ cẩn thận mỗi bước đi.
Yên tâm, các nàng rất nhanh sẽ bị tống xuất Huyền Vũ Thành.
Mục Lương thấy buồn cười.
Kỳ hỉ, Mục Lương ngươi thật tốt.
Sải Bệ Kỳ đẹp đẽ cười, xoay người đi.
Nàng rời đi bước tiến, so với lúc tới còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nửa giờ sau, cao điểm 4 tầng, đặc thù nhà tù chỗ khu vực.
Hát xì.
Nhà tù cửa bị mở ra, Lộ Giản Nạ cùng hấp huyết quỷ thuộc hạ liền vội vàng ngẩng đầu lên.
Ở nhìn thấy ba màu sắc rực rỡ khôi giáp một khắc kia, trong mắt bọn họ ý mừng lại lập tức tan đi.
Không phải tiểu công chúa.
Lộ Giản Nạ nhãn thần lạnh xuống.
Đi thôi, ta đưa các ngươi ly khai Huyền Vũ Thành.
Ly Nguyệt Thanh lãnh tiếng nói.
Lạp lạp lạp.
Chúng ta có thể rời đi.
Hấp huyết quỷ thuộc hạ kinh ngạc lên tiếng.
Đi thôi.
Ly Nguyệt không nói nhảm, xoay người đi ra ngoài.
Chấp sự đại nhân.
Thuộc hạ nhìn phía tóc vàng nữ nhân.
Đi, rời đi trước lại nói.
Lộ Giản Nạ thấp giọng nói.
Nàng cất bước ly khai nhà tù, theo thiếu nữ đi ra bên ngoài.
Đi theo ta đi, chú ý đừng có chạy lung tung, bằng không tự gánh lấy hậu quả.
Ly Nguyệt thanh lãnh tiếng cảnh cáo nói.
Lộ Giản Nạ bĩu môi, mặt lạnh đuổi kịp thiếu nữ tóc trắng bước chân.
Cùng cụt.
Thương xuyên kéo thanh âm vang lên.
Lộ Giản Nạ kim sắc tế mi nhăn lại, ngắm nhìn bốn phía một vòng.
Ngoại trừ Ly Nguyệt bên ngoài, không nhìn thấy những người khác.
Lan hô.
Dưới trạng thái ẩn thân, Elina lặng lẽ thở phào, yên lặng giơ súng ngắm.
Không chỉ là nàng, Nôn Băng cùng Nhỉ Kịt cả cũng ẩn thân ở phụ cận, phụ trách đem Lộ Giản Nạ áp giải ra Huyền Vũ Thành.
Đám người ly khai nhà tù khu vực, đi tới chủ đạo bên trên, hướng cao điểm dưới đi.
Mùi hoa sông vào mũi, hai bên đường đi là nở đầy tiểu hoa đại thụ.
Thật nhiều lục thực.
Hấp huyết quỷ trừng lớn con mắt màu vàng nóng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh xanh biếc, ngoại trừ hai bên đường đi xanh hoa cây, cách đó không xa cũng đều trồng đầy hoa hoa thảo thảo.
Lộ Giản Nạ sinh lòng chấn động, đời này lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy lục thực, đi bộ tốc độ đều trở nên chậm xuống tới.
Thương quá, thật đẹp, nàng môi đỏ mọng khẽ nhếch, sinh lòng tán thán.
Trước mắt một màn này, ở Dạ Nguyệt Thành là không có khả năng nhìn thấy.
Rắc rắc,
tiếng nước chảy truyền đến, hấp dẫn hấp huyết quỷ chú ý lực.
Lộ Giản Nạ nghiêng đầu nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa có hai cái gần một mét chiều rộng cái nước, nước bên trong trong suốt thấy đáy, đang từ cao điểm hướng hạ lưu chảy.
Hấp huyết quỷ sợ ngây người, chân quý thủy cứ như vậy tùy ý chảy xuôi ở bên ngoài.
Không sợ có người trộm thủy sao?
Lộ Giản Nạ nhịn không được hỏi xin hỏi, Huyền Vũ Thành thủy là thế nào giao dịch?
Ngoại thành chính thức cư dân, dùng thủy là miễn phí.
Ly Nguyệt đạm nhiên đáp.
Miễn phí?
Không có khả năng.
Lộ Giản Nạ kinh ngạc lên tiếng.
Đem thủy miễn phí cho bình dân dùng, Huyền Vũ Thành chủ là đầu góc phá hư a?
Ly Nguyệt bĩu môi không có nói tiếp.
Mục Lương tốt, người bình thường là không hiểu được.
Cái này?
Lộ Giản Nạ kinh ngạc dương miệng, thật lâu không thể nhắm lại, trong lòng không bình tĩnh.
Ở Dạ Nguyệt Thành, thủy tài nguyên tốt, bên ngoài trình độ chân quý, gần với máu mới. Ly Nguyệt mang theo ba người ly khai cao điểm, cất bước hướng Úng Thành phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, trên đường phố sạch sẽ tìm không thấy chút nào ô uế, giống như là chưa bao giờ có đã từng có người ở. Hướng Úng Thành phương hướng đi mấy trăm mét, mới chỉ có thấy có người cầm nhánh cây khô làm thành đại tàu đem, đang khom lưng quét sạch đường cái. Đây là Huyền Vũ Thành ngoại thành bảo vệ môi trường công nhân, mỗi tháng tiền lương là 100 khối Huyền Vũ tệ, mỗi ngày nhiệm vụ chính là quét sạch đường cái. 003. Giống như vậy bảo vệ môi trường công nhân, Huyền Vũ Thành có 20 vị, phụ trách toàn bộ ngoại thành, phố buôn bán vệ sinh. Đường cái còn cần quét sạch sao? Hấp huyết quỷ ngạc nhiên, cái này ở Dạ Nguyệt Thành là không thấy được. Lộ Giản nạ mím môi, đối với Huyền Vũ Thành càng phát ra hiếu kỳ. Dường như ở chỗ cũng không phải chuyện xấu. Nàng ngẩng đầu đi lên xem, to lớn tinh thần trà thụ tán cây để cho nàng có điểm thất thần, ngày hôm nay nghe thấy đều là Dạ Nguyệt Thành không có. Ly Nguyệt bước chân dừng lại, quay đầu thanh lanh tiếng nói, bước nhanh hơn. Phía sau, hấp huyết quỷ cùng nàng kéo ra 7-8 mét khoảng cách. Kéo kiệt. Lộ Giản nạ bĩu môi, bước đi tốc độ nhanh đứng lên. Sau 15 phút, Ly Nguyệt mang theo hấp huyết quỷ xuyên qua Úng Thành, đi vào phố buôn bán. Nàng cước bộ không ngừng, tiếp tục hướng Sơn Hải Quan đi tới. Lộ Giản nạ nhìn lại toàn bộ phố buôn bán, trong mắt có nhàn nhạt không nỡ, nơi đây thật sự là một địa phương tốt. Không không. Đại nhân. Vệ cảnh vội vã từ pháo đài thượng xuống tới, đi tới trước mặt thiếu nữ. Hắn không biết trước mắt ăn mặc khôi giáp người là người nào, dù sao Huyền Vũ Thành có mấy người đều mặc u linh khôi giáp. Mở cửa, tiễn các nàng ly khai. Ly Nguyệt bình tĩnh tiếng nói. Vâng. Vệ cảnh cung kính những tiếng. Hắn xoay người la to một tiếng, mở cửa. Đi thôi. Ly Nguyệt hướng ba người giơ lên dưới L3. Lộ Giản nạ sâu đậm nhìn chăm chú nhãn thiếu nữ, sau đó xoay người theo vệ cảnh đi vào Sơn Hải Quan, ly khai phố buôn bán. Sơn Hải Quan bên ngoài, khởi hàng trên bình đài, vệ cảnh dừng bước lại. Hắn nhìn phía Lộ Giản nạ ba người, nghiêm túc nói ra, các ngươi dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Hoang cổ man thu biết dừng lại sao? Lộ Giản nạ nhìn phía bên ngoài, đại địa cùng bầu trời đang không ngừng lui về phía sau. Các ngươi xuống phía dưới thiên môn lâu chờ đấy, đến rồi đêm đến sẽ dừng lại nghỉ ngơi, đến lúc đó các ngươi liền có thể rời đi. Vệ cảnh chậm rãi nói, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Thuộc hạ hiếu kỳ hỏi. Dạ Nguyệt Thành. Vệ cảnh thuận miệng lên tiếng. Thật vậy chăng? Lộ Giản nạ trong mắt đẹp có ngạc nhiên. Ừm. Vệ cảnh nhàn nhạt gật đầu. Minh bạch rồi. Lộ Giản nạ nhíu mày, thâm run lên. Nàng phải lập tức chạy về Dạ Nguyệt Thành, đem tình huống hòa trưởng lão nhóm nói rõ. Đi, chúng ta trở về. Lộ Giản nạ xuống phía dưới thuộc khoát tay chặn lại. Sau một khắc, nàng con mắt màu vàng nóng trở nên đỏ như máu, phía sau biên bức tiểu cánh triển khai. Nàng bay lên trời, đập cánh cách xa nham giác uy. Hai gã thuộc hạ giống như vậy, đập cánh theo sát sau lưng Lộ Giản nạ. Nguyên lai là hấp huyết quỷ a. Vệ cảnh liệt chùy, xoay người trở về pháo đài. DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 36. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 360, Huyền Vũ Thành lần thứ nhất hỏa hoạn. Ba cảng. Xuống xe, Huyền Vũ Thành ngoại thành khu. Tô Nhi, đi vào Huyền Vũ quá thị trường. Nàng ngày hôm nay nghỉ nghỉ ngơi, tới đại thị trường mua sắm đồ dùng hàng ngày, còn có muộn bữa ăn muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Đại thị trường bên trong có không ít người, bọn họ du tẩu ở từng cái trước quầy, chứng kiến hợp ý đại đa số đều sẽ tuyển trạch mua. Từ điểm cống hiến tiến hành cải cách, trở thành sờ được thấy được Huyền Vũ tiền tệ phía sau, cư dân tiêu phí trình độ ở ngày càng tăng cao. Mua trước chút thịt. Tô Nhi quen cửa quen mẻo hướng bán thịt quầy hàng đi tới. Sau quầy, nhân viên công tác đang lau chùi dao thái thịt, bảo trì vệ sinh sạch sẽ. Ngươi tốt, muốn mua điểm cái gì thịt? Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười đón chào. Muốn một cân bắt giác lao nha thú thịt ta. Tô Nhi ôn nhu nói. Được rồi, một cân là ta nguyên. Nhân viên công tác động tác cấp tốc, cắt một khối bắt giác lao nha thú thịt, trải qua hai lần cân nặng phía sau, mới vừa tán thưởng một cân. Cho. Tô Nhi đưa ra ba tấm một đồng mặt chán 43 linh huyền vũ tệ, lại đưa tay tiếp nhận trang bị thịt thú chỉ lại. Xoay người đi xuống một cái quầy hàng đi tới. Nàng còn phải lại mua chút khoai lang, trở về làm món chính ăn. Tô Nhi đi tới mua khoai lang trước quầy, đưa tay khoa tay múa chân nói, ngươi tốt, ta muốn hai cân mới mẹ khoai lang. Hiện nay trong nhà chỉ có chính cô ta. Trong ngày thường, trưởng phu vệ cảnh rất ít về nhà, cơ bản đều ở tại Sơn Hải Quan. Nữ nhi ở cung điện làm người hầu gái, 4-5 ngày mới có thể một lần trở về, cho nên đối với mà nói, mua 2 cân khoai lang là đủ ăn. Nhân viên công tác mỉm cười gật đầu, thanh thúy thanh nói, được rồi, 2 cân tổng cộng là tam nguyên huyền vũ tệ. Hở? Có phải hay không tính sai giá tiền? Tô Nhi nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ kỹ khoai lang giá cả 1 cân là tứ nguyên, làm sao hiện tại 2 cân chỉ cần tam nguyên? Nhân viên công tác bên xưng khoai lang, vừa giải thích, không có tính sai, khoai lang giao dịch giá cả thấp xuống, hiện tại mỗi cân chỉ cần 1 đồng ngũ giác. Nguyên lai là như vậy. Tô Nhi khẽ nết lấy miệng. Khoai lang nhưng là rau xanh thân dễ, một cân bán một đồng ngũ giác, không khỏi quá tiện nghi đi. Đây là mục lương lại một hạng cải cách, đó chính là giảm bớt món chính loại thương phẩm giá cả, trong đó bao hàm lúa mì cùng khoai lang. Đây là vì làm cho dân trong thành dễ dàng hơn ăn no, tiết kiệm được huyền vũ tệ, có thể tốn hao ở địa phương khác. Dù sao ăn, mặc, ở, đi lại bên trong, trừ ăn ra còn có ý để, ở, đi. Nhân viên công tác đưa ra gói kỹ 2 cân khoai lang, dùng sùng bái giọng nói, thành chủ đại nhân quá khẳng khái. Đúng vậy a. Thành chủ đại nhân đối với chúng ta những bình dân này thật sự quá tốt rồi. Sát vách quầy nhân viên công tác đồng dạng khen không ngớt. Tô Nhi nhận đồng gật đầu. Nàng cảm thán nói, ít nhiều thành chủ đại nhân, chúng ta mới có thể được sống cuộc sống tốt. Người nào nói không phải sao, nếu là có ai nói thành chủ đại nhân không tốt, ta đệ nhất cái không tha cho hắn. Sau quầy nhân viên công tác nắm tay giơ giơ, trên mặt viết đầy đối với Mục Lương sùng bái. Lúc này đúng lúc không có cái gì khách nhân, những công việc này nhân viên mà bắt đầu lẫn nhau khen bắt đầu Mục Lương, cảm thán đi tới Huyền Vũ thành sau biến hóa. Tô Nhi nghỉ chân nghe xong một hồi lâu, thường thường có thể mở miệng cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, thẳng đến khách nhân chậm rãi trở nên nhiều, nói chuyện với nhau mới chỉ có gián đoạn. Nàng chưa thỏa mãn ôm chỉ đại ly khai, đi bán hoa quả quầy hàng. Ngươi tốt, lê cùng quả táo đều riêng muốn một cái. Tô Nhi đưa ra hai tấm một đồng Huyền Vũ tệ. Trong nhà chỉ có một mình nàng, hai cái hoa quả đối với nàng mà nói là có thể ăn hai ngày. Được rồi, chờ. Nhân viên công tác xuất ra một cái chỉ đại, lê cùng quả táo mỗi cái lắp ráp một cái. Sau 15 phút, Tô Nhi từ đại thị trường đi ra, trong lòng ôm tất cả lớn nhỏ chỉ đại. Trở về làm cơm, nàng hướng giáp nhất đường phố phương hướng đi tới. Sau 5 phút, Tô Nhi đi tới giáp nhất đường phố đầu đường, phát hiện người đi trên đường trở nên phá lệ nhiều. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lẩm bẩm câu, náo nhiệt như thế, đã xảy ra chuyện gì? Mau đi xem một chút, không biết nhà ai bốc cháy rồi, khói đặc đều từ cửa sổ bay ra. Trên đường có người vội vã hô to. Lửa cháy là ba đống phòng số 3. Lại có người lớn tiếng hô câu. Ba đống phòng số 3 có chút quen thuộc a. Tô Nhi nháy mắt một cái. Sau một khắc, nàng kinh hô thành tiếng, ba đống phòng số 3, đó là của ta phòng ở. Ân. Phản xạ hình cung hơi dài. Tô Nhi vội vã hướng ra chạy, đợi nàng đi xuống lầu lúc, lên lầu cầu thang đã bị xem náo nhiệt đoàn người ngăn chặn ở. Nàng viên mắt phiếm hồng, gấp giọng hô to, nhanh để cho ta đi vào, lửa cháy là ta ra. Là Tô Nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhận thức Tô Nhi nhân đều thở phào. Ta không sao, thế nhưng phòng ở đốt, vậy phải làm sao bây giờ hả? Tô Nhi bị mù quáng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, phòng ở luôn sẽ có. Vây xem quần chúng dồn dập chấn an nói. Trước hết để cho ta vào xem. Tô Nhi gấp giọng nói. Đừng lên đi a, hỏa thế lớn như vậy, ngươi cũng không phải giác tỉnh giả, đi tới quá nguy hiểm. Bạn thân dồn dập mở miệng khuyên can. Thủy tới. Ưu nhã thanh âm vang lên. Nguyệt Thấm Lam đi nhanh tới, nâng lên ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra dòng sông, từ cửa sổ vọt vào lửa cháy gian phòng không. Thật tốt quá, là thư ký đại nhân đến. Quần chúng bên trong không ít người đều thở phào. Nguyệt chủ đại nhân. Tô Nhi mừng rỡ hô. Ừm, trước tiên đem hỏa diệt. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu. Nàng quanh thân hiện ra mịn bọt nước, lần thứ hai ngưng tụ thành dòng sông, đem lửa cháy phòng ốc triệt để đập chết. Thật tốt quá, hỏa diệt. Vây xem quần chúng hưng phấn lên tiếng. Nguyệt Thấm Lam thu tay lại mà đứng, cau mày nói, hảo đoan đoan, làm sao sẽ cháy? Ta cũng không biết. Tô Nhi khỏe miệng khổ sáp, bất đắc dĩ trùng sen lẫn khổ sở. Đối với nàng mà nói, phòng ở đốt cũng chính là nửa cái ra không có. Nguyệt Thấm Lam như có điều suy nghĩ gật đầu, liếc mắt vây xem quần chúng, thanh nhã tiếng nói, tất cả giải tán đi. Vâng. Quần chúng nghe lời tản ra, không lại tụ tập. Lúc này tuần cảnh vệ cũng đúng lúc chạy tới, duy trì giáp nhất đường phố trật tự. Đi nhà ngươi nhìn. Nguyệt Thấm Lam nhẹ giọng nói. Nàng thị sát hết trường học, đang định trở về cao điểm, đã bị giáp nhất đường phố động tính hấp dẫn qua đây. Được. Tô Nhi vội vã đi ở phía trước dẫn đường. Hai người tới lầu 3, đi vào trong phòng, phòng khách bị đốt phân nửa, khắp nơi đều là ở mức L tách tách. Xem ra lửa cháy nguyên nhân không ở phòng khách. Nguyệt Thấm Lam trước mắt, con mắt màu xanh nước biển nhìn quanh toàn bộ bên trong phòng hoàn cảnh. Nguyệt chủ đại nhân, lửa cháy là chủ phòng, những căn phòng khác đều không sao. Tại chủ phòng, truyền đến Tô Nhi thở phào thanh âm. Phòng bếp cửa sổ là đối diện đường cái, cho nên cháy mới có thể bị trước tiên phát hiện. Nguyệt Thấm Lam cất bước đi tới chủ phòng, bên trong một mảnh hỗn độn, mặt tường đều bị năm chín hỏa cùng khói đặc hung đen. Đặt chủ phòng góc giá gỗ cũng bị thiêu hủy, hũ sành cùng chén đũa rất đầy đất, cũng nát đầy đất. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã nói, còn tốt, chỉ là đốt chủ phòng, làm cho thợ sửa chữa phường nhân tới sửa một cái, vẫn là có thể người ở. Nàng giơ tay lên, điều động thủy nguyên tố, đem trong nhà thủy đâu ngưng tụ, để mặt đất cùng gian phòng từng bước khôi phục khô ráo. Lại muốn tìm phí không ít Huyền Vũ tệ. Tô Nhi cười khổ một tiếng. Người không có việc gì mới là trọng yếu nhất, Huyền Vũ tệ kiếm lại luôn sẽ có. Nguyệt Thấm Lam vỗ vỗ Tô Nhi bả vai, xoay người ly khai. Nguyệt chủ đại nhân, cảm ơn ngài. Tô Nhi vội vã đáp tạ. Nguyệt Thấm Lam cũng không quay đầu lại khoát tay áo, tư thái ưu nhã đi xuống lầu, nàng muốn đi hướng Mục Lương hội báo chuyện này. Huyền Vũ thành lần thứ nhất hỏa hoạn. DS, ba càng cầu bờ UFF kẹo. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 361, dị giới khoản diện hỏa khí. Một càng. Huyền Vũ thành, cao điểm bên trong cung điện. Nguyệt Thấm Lam tư thái ưu nhã đi hướng thư phòng, đẩy cửa mà vào. Bên trong thư phòng, Mục Lương còn đang nghiên cứu khúc phổ cùng nhạc khí. Mục Lương, trường học bên kia toàn bộ bình thường. Nguyệt Thấm Lam thi nhiên đi tới bên cạnh ngồi xuống. Mục Lương để điện thoại di động xuống, ôn hòa tiếng kinh ngạc hỏi những thú nhân kia hài tử, cũng có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau sống chung hòa bình. Hồ Tiên thuộc hạ bên trong có không ít thú nhân, cũng có một chút thú nhân tiểu hài tử. Và ở Huyền Vũ thành phía sau, kinh qua một đoạn thời gian thích ứng, thú nhân tiểu hài tử cũng muốn bắt đầu đi học. Những thú nhân kia tiểu hài tử còn chưa bắt đầu đến trường đâu. Nguyệt Thấm Lam kéo tới chiếc ghế ngồi xuống, thanh nhã tiếng nói, hai ngày nữa lại an bài à, ta làm cho Y Lệ Y trước cho các đứa trẻ chăn đệm một cái.
Ừ, cũng tốt.
Mục Lương đưa tay ôm Nguyệt Thấm Lam hôm của, tán dương, cũng là ngươi nghĩ chu toàn. Nguyệt Thấm Lam Thủy Lam sắc mặt mày lộ vẻ cười, sân cười nói, là ngươi quá bận rộn, loại chuyện nhỏ này ta sẽ xử lý tốt.
Mục Lương cười đến ôn nhu, an tĩnh hưởng thụ cái này ít có một chỗ.
Đúng rồi, ta trở lại thời điểm đi ngang qua giáp nhất đường phố, nơi đó có phòng ốc cháy, ta tiện tay liền diệt.
Nguyệt Thấm Lam nhắc tới hỏa hoạn sự tình.
Làm sao sẽ cháy?
Mục Lương mày nhăn lại.
Không, sáu lửa cháy là chủ phòng, chắc là ngoài ý muốn, khả năng cùng hỏa lò có quan hệ.
Nguyệt Thấm Lam suy đoán nói.
Nàng đi vào Tô Nhi nhà chủ phòng lúc, phát hiện lò bếp dưới có thiêu đốt qua tháng tuổi, bị thủy ướt nhẹp phía sau vẫn còn ở bốc hơi nóng.
Nhìn như vậy tới, tiêu phòng đội thành lập phải nắm chặt.
Mục Lương trầm giọng nói.
Tiêu phòng đội?
Đó là cái gì?
Nguyệt Thấm Lam đem cằm tựa ở Mục Lương trên vai, con mắt màu xanh nước biển bên trong có hoang mang.
Phòng cháy chữa cháy, chính là tiêu trừ phòng hoạn ý tứ.
Mục Lương giới thiệu sơ lược lấy.
Cái tiêu phòng đội, chủ yếu là vì dập tắt lửa sao?
Nguyệt Thấm Lam nhẹ giọng hỏi.
Không ngừng, tiêu phòng đội chuyện cần làm có rất nhiều, dập tắt lửa chỉ là một phần trong đó.
Mục Lương ôn hòa tiếng nói.
Hắn nhớ lại kiếp trước, cái kia không gì làm không được tiêu phòng đội. Bọn họ không đơn thuần là phải cứu hỏa, còn muốn biết cứu thủy, cứu người, cứu giúp quần chúng tài sản các loại, chờ, thậm chí còn muốn cứu một ít bị nguy miêu cầu.
Mục Lương dự định chính là bồi dưỡng được như vậy tiêu phòng viên.
Chỉ là tại trước đây, cần trước đem diệt hỏa khí chế tạo ra.
Mục Lương trong lòng có chút ý kiến, đưa tay kéo qua một trang giấy, cầm lấy bút than tô tô vẽ vẽ đứng lên.
Nguyệt Thấm Lam tế mi một trống, Mục Lương lại có ý nghĩ.
Nàng chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mí môi an tĩnh lại.
Sau một tiếng,
Mục Lương để bút xuống, cầm lấy mới vẽ xong thiết kế đồ, ý tưởng có, thế nhưng còn khiếm khuyết dập tắt lửa tài liệu.
Trên giấy, Mục Lương vẽ lưỡng chủng diện xuống ống thiết kế đồ, một loại là hình tròn, một loại khác là tức hộp hình dạng.
Ngoại hình cùng kiếp trước bình thường nhất diện hỏa khí tương tự.
Dập tắt lửa dược tề vẫn phải là làm cho giờ đi nghiên cứu.
Mục Lương buông bản vẽ cảm thán một tiếng.
Ở địa cầu quân đội lúc, hắn cực kỳ thích xem một ít phổ cập khoa học sách vở, đối với diện súng ống nguyên lý và kết cấu có hiểu biết.
Diện súng ống bệ chứa hắn biết chế tạo, lại không có tài liệu thích hợp phục vụ dập tắt lửa dược tề.
Nguyệt Thấm Lam cầm lấy bản vẽ nhìn qua hai lần, phát hiện chỉ có thể nhìn hiểu một điểm, đối với trên bản vẽ miêu tả chữ áp, chữ khí các loại, chờ, từ ngữ hoàn toàn không hiểu.
Nàng thanh nhã tiếng hỏi Mục Lương, trực tiếp dùng thủy diệt hỏa không phải nhanh hơn đơn giản hơn sao?
Dùng thủy là nhanh, nhưng cũng không thích hợp sở hữu chẳng cảnh, có đôi khi dùng thủy ngược lại bắt đầu hiệu quả ngược.
Mục Lương giải thích,
bốc cháy nguyên nhân nhiều mặt, nếu như là đồ gỗ, giấy, vài các loại vật phẩm cháy, dùng thủy có thể rất tốt đập chết hỏa.
Lập, nhưng nếu như là dầu trơn, cùng tài liệu đặc biệt cháy, dùng thủy là rất khó đem dập tắt, rất có thể còn có thể làm cho hỏa thế biến lớn.
Nguyệt Thấm Lam như có điều suy nghĩ gật đầu.
Ta đi một chuyến nghiên cứu sở.
Mục Lương đứng lên, chuẩn bị đi tìm Fleur, cùng nàng thảo luận làm sao chế tác dập tắt lửa dược tề.
Nguyệt Thấm Lam cũng đứng lên, ưu nhã nói, vậy ngươi đi đi, ta đi tìm Ly Nguyệt các nàng, luyện một cái súng ngắm.
Nàng đối với súng ngắm cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên dự định học một cái xạ kích.
Dựa theo Mục Lương lời nói mà nói, đó chính là kỹ năng nhiều không phải đẻ người.
Đi thôi, hôm nào lúc rảnh rỗi ta tự mình dạy ngươi.
Mục Lương đưa tay nhẹ nhéo nhẹ một cái Nguyệt Thấm Lam lỗ tai.
Tâm hắn sinh cảm thán, như mỡ dê một dạng vành hai, nếu như nhiều một chuôi thủy tinh khuyên hai, nhất định sẽ rất đẹp mắt.
Làm sao vậy?
Nguyệt Thấm Lam cổ leo lên một vệ tường đỏ.
Không có gì, hôm nào lại nói.
Mục Lương ôn nhuận tiếng nói.
Hắn xoay người ly khai thư phòng, đi nghiên cứu sở.
Kỳ kỳ quái quái.
Nguyệt Thấm Lam giận trách nói thầm một câu.
Nghiên cứu sở bên trong, tóc vàng song đuôi ngựa thiếu nữ đang nghiên cứu trị liệu hư quỷ cảm nhiễm bí dược.
Bởi khiếm khuyết tương ứng dược thảo, tứ giai cường hóa thân thể bí dược nghiên cứu tạm thời gác lại.
Tích đáp.
Giờ hướng lưu ly trong dụng cụ, ngã vào trước giờ phối tốt dược thủy.
Cô lỗ cô lỗ.
Lưỡng trùng bất đồng bí dược hòa chung một chỗ, xảy ra phản ứng, bắt đầu ngoi lên sôi trào.
Sẽ không lại thất bại chứ?
Giờ dọa cho giật mình, vội vã đưa tay che mặt, tránh cho bạo tạc thương tổn đến khuôn mặt.
Nhưng mà quá khứ 5 phút đồng hồ, sôi trào nước thuốc gan tính lại, cũng không có phát sinh bạo tạc.
Hô, dọa ta một hồi.
Giờ thở phào.
Nàng thận trọng cầm lấy lưu ly đồ đựng dụng cụ, trong quan sát màu vàng xanh nước thuốc.
Thiếu nữ tóc vàng túi đầu người một cái, mùi vị gây mũi, thoạt nhìn không giống như là trị liệu hư quỷ cảm nhiễm bí dược, ngược lại giống như độc dược.
Vẫn là thử xem a, có lẽ có hiệu cũng không nhất định.
Giờ nói thầm một tiếng.
Nàng ngửa đầu đem lưu ly trong dụng cụ nước thuốc uống một hơi cạn, cuối cùng còn ở một cái.
Kim sát xong đuôi ngựa thiếu nữ ngồi xuống thân, an tĩnh đợi thân thể tặng lại hiệu quả.
Hơn 10 phút đi qua.
Ai, xem ra lại thất bại.
Giờ thở dài, trên mặt tinh hồng văn lộ không có phản ứng chút nào.
Nàng vẻ mặt buồn bực nằm ở trên bàn làm việc, mặt cười cùng lưu ly mặt bàn tới một tiếp xúc thân mật.
Từ lần trước phát sinh thực nghiệm sự cố, Mục Lương cũng là người ta đem sở thí nghiệm bên trong đồ đạc toàn bộ đổi thành đặc chế lưu ly.
Làm sao vậy?
Âm thanh trong trẻo ở thiếu nữ phía sau vang lên.
A rồi 180, Mục Lương.
Giờ một cái giật mình, vội vã ngồi thẳng thân tới.
Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy quen thuộc khuôn mặt.
Mệt mỏi sao?
Mục Lương thấy trên mặt thiếu nữ không tới kịp liễm khởi phiền muộn, giơ tay lên nhào nặn e lờ nhào nặn đầu nàng.
Không có, chỉ là thực nghiệm thất bại mà thôi.
Giờ vội vã lay động đầu.
Bởi động tác biên độ quá lớn, kim sắc đuôi ngựa ba một tiếng vỗ vào trên mặt hắn.
Mục Lương khỏe mắt giật một cái, nữ nhân này lại bắt đầu rơi vào mơ hồ. đau quá. Giờ bưng mặt cười, nhãn thần phiêu hốt, xấu hổ được không dám cùng Mục Lương đối diện. Ở thích mặt người trước lúng túng, nàng rất muốn chui vào dưới đáy bàn đi. Không có sao chứ? Mục Lương đáy mắt hiện lên mỉm cười. Không có việc gì. Giờ ngây thơ nói. Nàng lặng lẽ ngước mắt, hiếu kỳ hỏi Mục Lương, tìm ta là có chuyện gì không? Cần ngươi hỗ trợ nghiên cứu ra một loại dập tắt lửa dược tề. Mục Lương nhẹ giọng nói. Dập tắt lửa dược tề. Giờ chớp chớp mắt to. Ừm, chính là có thể diện tích lớn dập tắt lửa dịch dược tề, thuốc bột. Mục Lương tương diệt hỏa dược tề đặc tính miêu tả một lần. Ta hiểu được, giao cho ta a. Giờ nghiêm túc một chút đầu, suy tư về dùng tài liệu gì mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngày mai sẽ đến Dạ Nguyệt Thành, ngươi đến lúc đó có thể đi dạo một vòng, đừng cả ngày đợi đang nghiên cứu trong sở. Mục Lương lần nữa quên lơn. Ừm ân, ta biết rồi. Giờ có lệ gật đầu. Đợt, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2. Chương 362, cái xác không hồn. Hai càng. Sáng sớm, thiên hơi sáng. Hoa hô. Gió mai mát lạnh. Nam, 600 mét cao không trùng, lộ giản nạ cùng hai gã hấp huyết quỷ vô cánh trước phi. Chấp sự đại nhân, chứng kiến Dạ Nguyệt Thành. Hấp huyết quỷ thuộc hạ hô. Lộ giản nạ trong mắt nhìn về phía mặt đất, Dạ Nguyệt Thành toàn cảnh đập vào mi mắt. Từ chỗ cao nhìn xuống, Dạ Nguyệt Thành chiếm diện tích rất lớn, so hiện nay Huyền Vũ Thành lớn gấp đôi. Xuống phía dưới. Lộ giản nạ thanh lãnh tiếng nói. Vâng. Hấp huyết quỷ thuộc hạ cung kính lên tiếng. Ba người đập cánh, giảm xuống cao độ hướng Dạ Nguyệt Thành rơi đi. Lộ giản nạ trực tiếp vào thành, rơi vào Dạ Nguyệt Thành đường lớn bên trên. Nàng cánh sau lưng thu nạp, trong mắt màu đỏ ngòm khôi phục bình thường kim sắc. Tóc vàng mắt vàng, là Dạ Nguyệt gia tộc người. Có người thấp giọng cùng bên người bạn thân nói chuyện với nhau. Đó là Dạ Nguyệt gia tộc Lộ giản nạ cao cấp chấp sự. Nguyên lai là cao chấp sự, thật là xinh đẹp a, nếu như có thể ngủ chung. Không có sợ chết người bên ngoài, si mê soi mói đứng lên. Người không muốn sống nữa. Người chung quanh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, dồn dập rời đi xa miệng nhạo báng nam tử. Lộ giản nạ lanh nhãn nhìn lại, đạm mạc mở miệng, giết hắn đi. Vâng. Hấp huyết quỷ thuộc hạ cung kính những tiếng. Hai người xoay người hướng nam tử đi tới, đôi mắt lần thứ hai trở nên đỏ như máu, mười ngón tay móng tay trở nên lanh lảnh sắc bén. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lắm mồm nam tử biến sắc, tái nhợt khuôn mặt lui bước về phía sau. Chỉ là thông thường huyết nô, hèn bọn thân phận a, cũng dám đối với đại chấp sự bất kính. Hấp huyết quỷ thuộc hạ rêu cợt lên tiếng. Ở Dạ Nguyệt Thành, người thường chính là nô lệ một dạng tồn tại. Bọn họ đại bộ phận sẽ trở thành hấp huyết quỷ huyết nô, mỗi ngày sống, chỉ vì thông thường hấp huyết quỷ cung cấp máu mới. Trừ cái đó ra, huyết nô còn muốn hỗ trợ chăn nuôi hung thú, vì thực lực mạnh hấp huyết quỷ cung cấp hung thú huyết. Ta không phải huyết nô, cứu mạng a. Lắm mồm nam tử hoảng sợ kêu lên, trên mặt hoảng sợ muôn dạng. Hắn hai ngày trước mới, chỉ có, đặt đến Dạ Nguyệt Thành, làm sao lại thành huyết nô? Chết đi. Hấp huyết quỷ con người lóe huyết quang. Hắn giơ tay vung lên, như lao phong lợi một dạng móng tay, rạch ra nam tử cổ. A. Nam tử kêu lên thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, máu tươi từ hầu phun ra mà ra. Hắn chết chết bưng vết thương trên cổ, tiên huyết không ngừng dâng trào ra ngoài, mặc cho hắn làm sao che đều là phí công. Huyết, chớ lãng phí. Lộ giản nạ lãnh đạm tiếng nói. Máu này quá bình thường. Hấp huyết quỷ liếm lắp trên móng tay vết máu, quay đầu lại thoát đi. Đi thôi, đi gặp đại trưởng lão. Lộ giản nạ cất bước đi về phía trước, không nhìn đã ngã xuống đất sắp chết nam tử. Người vây xem chung quanh dồn dập trốn xa, hoảng sợ nghiêm mặt đóng chặt miệng không dám nói lời nào, lo lắng rơi vào giống nhau hạ tràng. Dạ Nguyệt Thành, cho dù là ban ngày, nhìn qua cũng không có sinh khí. Sống người ở chỗ này đại đa số đều giống như cái xác không hồn, bọn họ trốn không thoát, cũng không dám trốn. Lộ giản nạ ba người ly khai, để trong này khôi phục lại bình tĩnh. Ngã vào trong vũng máu nam tử, rất nhanh bị thông thường hấp huyết quỷ mang đi, trên người hắn còn sót lại tiên huyết. Sẽ để cho bọn họ chắc bụng một trận. Đạp đạp đạp. Ly khai nửa năm, như trước không có gì thay đổi. Lộ giản nạ quan sát đường lớn hai bên kiến trúc, vẫn là đồng nát tanh hôi, bên hai thường thường tràn đầy hung thú giống lên một tiếng, đó là phẫn nộ cùng đều thảm thiết. E không thể không nói, Huyền Vũ Thành đích xác rất sạch sẽ. Thuộc hạ bờ dạ cảm thán lên tiếng. Lộ giản nạ mắt lẽ bình tĩnh tiếng hỏi, vậy ngươi muốn học tiểu công chúa, ở lại nơi đó sao? Bờ dạ vội vã đưa tay để ở ngực, thành khẩn nói, ta chung với Dạ Nguyệt gia tộc, chung với ngài. Hai anh. Lộ giản nạ lạnh rên một tiếng, trong lòng lại thở dài. Nàng không phải không thừa nhận, Huyền Vũ Thành chính là so với Dạ Nguyệt Thành tốt. Vô luận là từ hoàn cảnh vẫn là sinh hoạt điều kiện, Huyền Vũ Thành đều bỏ rơi Dạ Nguyệt Thành mấy con phố. Ba người hướng Dạ Nguyệt gia tộc tòa thành đi tới. Dạ Nguyệt Thành tứ đại thuần huyết hấp huyết quỷ gia tộc, bọn họ ở kiến trúc đều là tòa thành, phân biệt chiếm giữ ở Dạ Nguyệt Thành đông nam tây bắc bốn cái phương vị. Dạ Nguyệt gia tộc tòa thành ở vào Dạ Nguyệt Thành về phía tây, cũng là Dạ Nguyệt Thành hiện nay phồn hoa nhất địa phương. Sau 20 phút, Lộ Giản Nạ cùng thuộc hạ trở lại tòa thành. Lộ Giản Nạ đại nhân, ngài đã trở về. Lâu đài hấp huyết quỷ thủ vệ cung kính hành lễ. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão ở đâu? Lộ giản nạ đạm mạc khuôn mặt hỏi. Thủ vệ cung kính nói, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đang ở nhà hàng dùng cơm. Đã biết. Lộ giản nạ cất bước đi vào tòa thành, hướng nhà hàng đi tới. Vợ dạ cùng một gã khác thuộc hạ lướt nhau, nhún nhún vai tản ra. Sau 5 phút, lộ giản nạ đi tới tòa thành cửa nhà hàng bên ngoài. Cốc cốc cốc. Lộ giản nạ gõ xuống nhà hàng cửa phòng. Người nào? Hấp huyết quỷ thị nữ từ trong phòng ăn đi ra, nhìn thấy là lộ giản nạ phía sau. Nàng đội vã cung kính thi lễ, lộ giản nạ đại nhân đã trở về. Lộ Giản Nạ đã trở về. Trong phòng ăn truyền ra kinh ngạc thanh âm. Khác một giọng dàn mua vang lên, Lộ Giản Nạ, vào đi.
Vâng.
Lộ Giản Nạ lên tiếng, cất bước đi vào nhà hàng. Trong phòng ăn, dài 4 mét bàn gỗ, ngồi vây quanh 4 người. Chủ vị, ngồi Dạ Nguyệt gia tộc đại trưởng lão, Dịch, thất giai trung cấp cường giả, cũng là Dạ Nguyệt trong gia tộc. Ngoại trừ lao tổ mạnh nhất. Hắn bề ngoài thoạt nhìn có 8-90 tuổi, thực tế đã sống sót 200 năm. Lần hai vị trí đầu não, ngồi Dạ Nguyệt gia tộc tam trưởng lão, Lệ họ Bọc Đỏ, lục giai đỉnh phong cường giả. Bề ngoài thoạt nhìn ở 6-70 tuổi, tuổi thật sớm đã vượt qua 150 tuổi. Còn lại hai người, là đại trưởng lão cùng con trai của tam trưởng lão, cũng là Dạ Nguyệt thành trung cấp chấp sự, thực lực đều ở đây ngũ giai đỉnh phong. Đại trưởng lão, tam trưởng lão, ta đã trở về. Lộ Giản Nạ đạm mạc khuôn mặt, đưa tay để ở trước người không lưng đi. Bây giờ trở về tới, là tìm đến Sai Bệ Kỳ rồi hả? Dịch khan khàn tiếng hỏi.
Là.
Lộ Giản Nạ túi đầu đáp lại nói. Lệ họ Bọ Lọ tinh thần chấn động, vội vàng hỏi, thật vậy chăng?
Ở đâu?
Tam trưởng lão, ta chỉ biết tiểu công chúa ở đâu. Chỉ là không có năng lực mang nàng trở về.
Lộ Giản Nạ cúi đầu, đi.
Lời này là có ý gì? Dịch thả tay xuống bên trong hung thú xương sọ chế thành cái chén, bên trong chứa cao cấp huyết nô tiên huyết. Hắn lạnh giọng hỏi, nếu tìm được rồi Sải Bệ Kỳ, ai dám ngăn cản ở không cho nàng trở về?
Đại trưởng lão, là như vậy.
Lộ Giản Nạ đem sự tình tiền căn hậu quả đều miêu tả một lần, bao quát Huyền Vũ thành tồn tại, cùng với Sải Bệ Kỳ thái độ. Tiểu công chúa nói, nàng câu đối nhân không có hứng thú, sẽ không cùng thuộc hạ trở về. Nàng dừng lại khoảng khắc, con mắt màu vàng óng lóe lóe, tiếp tục nói, ta lại không phải là đối thủ của Huyền Vũ thành, không cách nào đem tiểu công chúa mạnh mẽ mang về.
Lớn mật, cái gì Huyền Vũ thành, cũng dám giam cầm Sải Bệ Kỳ.
Lệ họ Bọ Lọ con mắt màu vàng óng biến thành huyết sắc, một cái tát vỗ bàn gỗ nổ vang. Hắn thấy, Sải Bệ Kỳ nhất định là bị Huyền Vũ thành hiếp bức nốt, nếu không, không thể nào biết không trở lại. Cùng giao gia tộc thông gia, là tốt bao nhiêu một việc, không có ai biết cự tuyệt. Cũng chỉ có cùng giao gia tộc thông gia, Dạ Nguyệt gia tộc mới có thể tiếp tục ngồi ở thành chủ vị trí, tiếp tục trưởng khống Dạ Nguyệt thành. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, mất đi thành chủ địa vị, là Dạ Nguyệt gia tộc không dám nghĩ.
Lộ Giản Nạ trong mắt mà đứng, không có nói tiếp.
Nhất định phải đem Sai Bệ Kỳ đón về tới, chỉ có cùng giao gia tộc thông gia mới có thể làm cho bọn họ tiếp tục ủng hộ chúng ta.
Lệ họ Bọ Lọ lạnh lùng nói,
"Lộ Giản Nạ, ngươi nói Huyền Vũ thành đang hướng Dạ Nguyệt thành tới?"
Dịch thanh âm nghiêm túc.
Xây ở hoang cổ man thú sau lưng đại thành, hắn đồng dạng chưa nghe nói qua.
A, Vương Triệu Triệu, Lạn Nạ gật đầu đáp lại, là
tốt lắm, chờ nó tới, chúng ta phải đi tiếp Sải Bệ Kỳ trở về.
Dịch sắc mặt bình tĩnh nói,
chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt gia tộc hưng suy, Sải Bệ Kỳ phải trở về cùng giao gia tộc thông gia, không có lựa chọn khác.
Hành, cái gì Huyền Vũ thành, đến lúc đó khắp thành người đều trộm tới làm huyết nô.
Lệ họ Bọ Lọ rêu cợt lên tiếng, hắn vẹn toàn không đem Huyền Vũ thành để ở trong lòng.
Huyền Vũ thành,
nghe đều không nghe qua, có thể có rất mạnh.
Tam trưởng lão, không thể xem thường Huyền Vũ thành.
Lộ Giản Nạ cao mày thấp giọng nói,
ngươi là sợ rồi hả?
Lệ họ Bọ Lọ nửa hí nhãn, bưng lên xương sọ cái chén, nhẹ nhàng lay động bên trong huyết dịch.
Không có, chỉ là tiểu công chúa nói qua, không nên cùng Huyền Vũ thành nổi lên va chạm, bằng không
tự gánh lấy hậu quả thừa.
Lộ Giản Nạ thuật lại Sải Bệ Kỳ nói với nàng cảnh cáo ngôn ngữ.
Ta xem nàng là tâm cực kỳ ngang tàng.
Lệ họ Bọ Lọ cười lạnh.
Lộ Giản Nạ lần thứ hai im lặng, minh bạch mọi người tại đây, không ai đem những lời này nghe vào trong lòng.
Nàng nhớ lại hoang cổ man thú hình thể, trong lòng ít nhiều có chút bất an.
DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3.
Chương 363, tinh thần cải thiện pháp.
Ba càng.
Ầm ầm.
Mặt đất chấn động, nham giáp quy cất bước đi về phía trước.
Huyền Vũ thành cao điểm, Mục Lương bên trong thư phòng.
Hắn đang ở viết ca khúc, không sai, chính là viết ca khúc.
Viết ca khúc thật là khiến người ta nhức đầu.
Mục Lương bỏ lại trong tay bút than, đưa tay gãi gãi biến tóc dài. Hắn chuẩn bị viết một ca khúc, cho rằng Huyền Vũ thành thành bài hát, cùng quốc ca tính chất tương đồng. Cái này yêu cầu ca khúc thuộc lầu lầu, ca từ lại phải có ý nghĩa, dễ nhớ lại dễ dàng chuyển sướng mới được.
Ở địa cầu, quốc ca là đại biểu một quốc gia ca khúc. Nó có khi là dân tộc đấu tranh sản vật, có khi là tán tụng hòa bình, còn có là giảng thuật quốc gia mình lịch sử cổ xưa. Ở một ít trường hợp trọng yếu, cần cường điệu quốc gia tồn tại dưới tình huống, quốc ca liền đại biểu quốc gia. Quốc ca vẫn là ngưng tụ lòng người cách một trong, nghe được quốc ca là có thể nhớ tới quốc gia, đây chính là quốc ca chủ yếu hàm nghĩa.
Quên đi, nghe một chút bài hát tìm một chút linh cảm a.
Mục Lương cảm thán một tiếng.
Hắn lôi ra ngăn kéo, đem bất thời giờ tràn ngập điện thoại di động xuất ra, thuần thục điền mật mã vào, mở ra âm nhạc bá phong khí, từ đệ nhất thủ bắt đầu nghe.
Gió thổi qua mùa hè.
Mục Lương theo giai điệu hừ nhẹ lấy bài hát, chỉ là hừ hừ liền ngậm miệng.
Mới vừa cái kia thủ là tình ca chứ?
Hắn lặng lẽ cắt bài hát, sau đó tiếp tục hừ nhẹ lấy giai điệu tìm linh cảm.
Hát gì?
Thư phòng cửa bị đẩy ra. Mỹ Nôn cùng Nguyệt Thấm Lam thăm dò vào 143 tới, nhãn thần kinh dị nhìn chăm chú vào Mục Lương.
Khái khái, làm sao vậy?
Mục Lương ho khan hai tiếng. Hắn bị hai nàng như thế trực câu câu nhìn chằm chằm, ít nhiều có chút không được tự nhiên a.
Mới vừa thanh âm rất êm tai, có thể nghe nữa một lần sao?
Mỹ Nổn ôn nhu hỏi.
Hai thỏ thiếu nữ đi tới Mục Lương bên cạnh ngồi xuống, con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm sáng màn hình điện thoại di động.
Nguyệt Thấm Lam cũng là kinh dị, nhỏ như vậy linh khí,
là làm sao làm được cụ bị nhiều như vậy chức năng?
Có thể. Mục Lương thấy buồn cười, quả nhiên Tình Ca mới là nhất động nhân a. Hắn điểm nhẹ màn hình điện thoại di động, cắt trở về bên trên một bài. Nhanh nhẹn giai điệu vang lên, tiếp theo là điểm mỹ giọng nữ, quen thuộc ca từ làm cho Mục Lương có điểm xuất thần, phản phất về tới địa cầu. Hào hào nghe, những thanh âm này đều là làm sao vọng lại. Mỹ nồn đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn phía Mục Lương. Mục Lương ôn hòa tiếng nói, chắc là đàn dương cầm, đàn guitar, đàn vô lộng các loại nhạc khí. Nhạc khí ta biết, nhưng đàn dương cầm, đàn guitar những thứ này vậy là cái gì? Nguyệt Thấm Lam méo một chút đầu, lại là một ít nghe không hiểu từ. Những thứ này chờ sau này sẽ cùng ngươi nói. Mục Lương bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này nhạc khí phải đợi hắn một chút xíu thí nghiệm chế tác được, mới tốt giới thiệu. À ta, được rồi. Nguyệt Thấm Lam lật cái đẹp mắt bạch nhãn, nói khó hiểu từ, rồi lại không hiện tại giải thích, còn thừa nước đục thả câu. Mục Lương liếc nhìn hai thỏ thiếu nữ, tâm niệm vừa động. Hắn trong sáng tiếng hỏi ta dạy cho các ngươi hát ta, như thế nào đây?
Tốt. Mỹ nồn nhất thời tinh thần. Run rẩy trực thai thỏ vẻ mặt chờ mong.
Liên hát cái này một bài A, dễ dàng học.
Mục Lương mở ra bản địa ca từ, xuất ra giấy bút. Đem ca từ đều đổi thành cái thế giới này tiếng thông dụng nói, tới, theo ta hát câu đầu tiên.
Mục Lương háng giọng một cái, châm tiếng hát cửa ra, còn nhớ rõ ngày hôm qua cái mùa hè, gió nhẹ thổi qua trong ngáy mắt. Thật là khó bộ dạng.
Mỹ nồn chăm chú khuôn mặt, môi hồng khẽ nhếch, đang từ từ học.
Nguyệt Thấm Lam cầm ca từ, đầu tiên là dùng tiếng thông tục đọc một lần, còn nhớ rõ ngày hôm qua cái mùa hè.
Còn nhớ rõ ngày hôm qua cái mùa hè, gió nhẹ thổi qua trong ngáy mắt.
Trong veo giọng nữ vang lên, Mỹ nồn nỗ lực đang tìm chuẩn âm.
Gì?
Mục Lương chân mày cau lại, biểu tình cảm thấy ngoài ý muốn. Hai thỏ thiếu nữ hát tốt đến kỳ lạ nghe.
Mục Lương, như thế nào đây?
Mỹ nôn mặt cười ửng đỏ, tiểu thủ cầm lấy góc áo có chút xấu hổ.
Rất êm hay, bài hát này cực kỳ thích hợp người hát.
Mục Lương khỏe miệng nhấc lên, đưa tay xoa xoa hai thỏ thiếu nữ đầu.
Trong lòng hắn có chút ý kiến, các loại, chờ, tương lai kiến tạo ca kịch viện, có thể cho Mỹ nôn lên đài biểu diễn, có thể đúc luyện nàng rụt rẻ khuyết điểm.
Đương nhiên, điều này cần thời gian dài đúc luyện mới được, cần từ từ sẽ đến.
Hoặc là, đem ca kịch viện ném cho hai thỏ thiếu nữ đi phụ trách. Đây cũng là một loại rèn luyện phương pháp.
Hơn nữa, ca kịch viện có thể kiếm hung thú tinh thạch, đặc biệt một ít giàu có người mà nói, loại này nhìn qua rất cao thượng đích sự vật, những người đó đều cố gắng chịu xài tiền.
Chứ những thứ này ra, còn có thể cải thiện một cái các cư dân trạng thái tinh thần.
Thật vậy chăng?
Mỹ nổn con mắt màu xanh lam càng phát ra sáng.
Đương nhiên, hát được so với nguyên hát còn tốt nghe.
Mục Lương bấm tay bắn dưới hai thỏ thiếu nữ cái chán, nàng vẫn là như vậy không phải tự tin.
Hai thỏ thiếu nữ thanh tuyến rất đặc biệt, thanh thúy trung mang theo nhu hòa, cực kỳ thích hợp hát thư giãn bài hát.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã hỏi còn ta đâu?
Người cũng hát thật tốt nghe.
Mục Lương trong mắt có tiêu ý.
Có lệ.
Nguyệt Thấm Lam bĩu môi, nhãn thần đủ oán.
Câu thứ hai làm sao hát?
Mỹ nồn lấy Mục Lương tay, tràn đầy phấn khởi bộ dạng vô cùng khả ái.
Mục Lương tay đánh nhịp, một câu dạy. Bây giờ gió vẫn ở chỗ cũ thổi, mùa thu mưa theo.
Nguyệt Thấm Lam cùng Mỹ nồn học được chăm chú, hai người là thật thích hát.
Một giờ trôi qua rất nhanh.
Kéo kẹt.
Thư phòng cửa bị đẩy ra, tiểu hầu gái đi tới, đưa tới ba chén trà mới.
Cô lỗ cô lỗ.
Mỹ nồn nâng chung trà lên, ực một cái cạn nước trà. Liên tục hát một giờ bài hát, nàng tiếng nói đều nhanh phạm.
Nhớ kỹ làm sao hát sao.
Mục Lương đem trống rông chén trà bông, ngước mắt nhìn phía hai người.
Ta hát một lần cho ngươi nghe.
Mỹ nôn mặt cười ửng đỏ, kéo Nguyệt Thấm Lam tay.
Được.
Mục Lương phối hợp đánh nhịp.
Còn nhớ rõ ngày hôm qua cái mùa hè, gió nhẹ thổi qua trong ngáy mắt.
Mỹ nôn cùng Nguyệt Thấm Lam dắt tay cùng kêu lên hát.
Hai thỏ thiếu nữ lam sắc mao nhung lỗ thai, theo nhịp điệu nhẹ nhàng lắc lư, biểu đạt trong lòng nàng sung sướng.
4 phút trôi qua, một ca khúc thời gian kết thúc.
333.
Mục Lương vỗ tay, lại làm cho hai nàng có điểm nghi hoặc, làm cái gì vậy?
Ở ta cố hương, vỗ tay là ca ngợi ý tứ.
Mục Lương mỉm cười giải thích.
Mục Lương, lúc nào có thể có thanh âm dễ nghe?
Mỹ nổn thanh thúy thanh hỏi.
Mục Lương minh bạch thiếu nữ ý tứ, chỉ là nhạc khí nhạc đệm chuyện này, nhất thì bán hội có thể khó có thể hoàn thành.
Về sau nhạc khí chế tác được, còn phải tìm kiếm có thiên phú, nghe hiểu được nhạc lý biết dùng người mới được.
Chờ một đoạn thời gian a.
Mục Lương ôn nhuận tiếng nói.
Hắn quyết định bất thời giờ trước đem đơn giản nhạc khí chế tác được, tỉ như cây sáo, tiêu, cổ những thứ này nhạc khí. Sau đó sẽ sắp xếp người đi luyện tập.
Ừm ân, không nóng nảy.
Mỹ nồn nhu thuận đáp.
Đúng rồi, Mục Lương, khoảng chừng chính ngọ là có thể đạt đến dạng Nguyệt Thành.
Nguyệt Thấm Lam nhẹ giọng nhắc nhở một câu.
Ta biết rồi.
Mục Lương chậm rãi gật đầu.
Hắn đạm nhiên bình tĩnh nói, nhớ kỹ làm cho thành phòng quân chuẩn bị sẵn sàng, lưu ý không trung tình huống.
Dạng Nguyệt Thành là hấp huyết quỷ thành thị, hấp huyết quỷ đều sẽ phi, cần đối không trung đặc biệt chiếu cố mới được.
Ta biết rồi.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu.
Đợt, ba càng cầu bờ UFF kẹo.
Bài hát trong chương là mùa hè có gió thổi qua, tìm du tiếp là ra.
Mới đăng hai bộ giống thể loại bộ này, MN có thể qua xem.
Đào bảo cầu sinh, ta có thể chứng kiến trò chơi gợi ý.
Toàn cầu tận thế, chỗ tránh nạn vô hạn thăng cấp.
Bonus một hình ảnh na ná Huyền Vũ Thành, https, dẹp VN19EE4B.
Chương 364, Long Đàm Hổ Huyệt.
Một cảng.
Mặt đất chấn động, giống như núi nham bên trong quy đạp đất đi về phía trước.
Đường chân trời bầu trời, hấp huyết quỷ đập cánh bay về phía trước, hắn là bị tam trưởng lão sai khiến đi ra thám tính tin tức.
Thanh âm gì?
Hắn đập cánh treo ngừng giữa không trung,
con mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm xa xa đường chân trời. Ầm ầm, tiếng chấn động càng lúc càng lớn. Trên đường chân trời, khổng lồ hoang cổ man thú xuất hiện, nó giống như một tòa di động đại sơn, hùng hổ mà đến. Không trung hấp huyết quỷ sắc mặt hoảng sợ muôn dạng, thân thể không cầm được phát L run rẩy, bắt giai hoang cổ man thú khí tức trước mặt đè xuống. Hắn sợ đến quên đập cánh, thân thể giống như vật rơi tự do rất rơi. Hấp huyết quỷ phục hồi tinh thần lại, cứng ngắc đập cánh duy trì ở thân hình. Hắn đầy mâu hoảng sợ, la thất thanh, cái này hoang cổ man thú, chưa cũng quá lớn a. Về trước đi bẩm báo trưởng lão. Hấp huyết quỷ kiềm chế dưới sợ hãi trong lòng, không lưu dư lực đập cánh, vội vã quay đầu bay trở về. Sơn Hải quan bên trên, vệ cảnh buông ống nhỏm, không có đi để ý rời đi hấp huyết quỷ. Hắn xoay người nhìn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch thành phòng của nhóm, dương giọng hô lớn, bảo trì cảnh giới, chẳng mấy chốc sẽ đến Dạ Nguyệt thành, đều sốc lại tinh thần cho ta tới. Là. Thành phòng quân nhóm cùng kêu lên hô lớn. Vệ cảnh nghiêm mặt, đứng ở chỗ cao nhìn phía Sơn Hải quan bên ngoài, lại muốn đạt đến mới thành thị. Sau một tiếng, đi ra điều tra tin tức hấp huyết quỷ trở lại Dạ Nguyệt thành, rơi xuống đất liền vội vã hướng tòa thành chạy như điên. Tam trưởng lão, đại trưởng lão. Hắn hốt hoảng chạy vào tòa thành, vừa chạy vừa kêu. Hoàng hoàng trương trương, quá thất lễ. Lộ Giản Na ngước mắt lãnh đạm nói. Nàng mới từ phòng nghị sự đi ra, lúc này sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì tiểu công chúa chuyện, nàng chịu đến tam trưởng lão trách phạt. Đại chấp sự, có Huyền Vũ thành hoang cổ man thú tới. Hấp huyết quỷ mắt lộ hoảng sợ nói. Lộ Giản Na chân mày cau lại, đạm nhiên hỏi khoảng cách Dạ Nguyệt thành có còn xa lắm không? Lấy hoang cổ man thú tốc độ di động, khoảng chừng 3 lửa trại thời gian là có thể lâm thành. Hấp huyết quỷ dự đoán nói. Đã biết, đi cùng đại trưởng lão bọn họ nói đi. Lộ Giản Na con mắt màu vàng nóng lóe lóe, mang theo đầy mình oán khí ly khai tòa thành. Vâng. Hấp huyết quỷ cung kính những tiếng, nghiêng người sang bước nhanh hướng phòng nghị sự đi tới. Ở cửa thị nữ thông báo phía sau, hắn đi vào trong phòng nghị sự, nhìn thấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. Có Huyền Vũ thành tung tích. Lệ họ Cổ Lão ngước mắt trầm giọng hỏi. Là, tam trưởng lão. Hấp huyết quỷ một tay che ngực túi đầu, cung kính nói, hoang cổ man thú đang hướng Dạ Nguyệt thành mà đến, khoảng chừng 3 lửa trại phía sau sẽ đến Dạ Nguyệt thành bên ngoài. 3 lửa trại sao, tới ngược lại là rất nhanh. Lệ họ Cổ Lão lạnh rên một tiếng. Dịch ngước mắt bình tĩnh hỏi Huyền Vũ thành, là như thế nào? Đại trưởng lão, thuộc hạ không dám tới gần. Cái kia hoang cổ man thú thực sự quá lớn, tản mát ra khí thế. Ta không dám tới gần. Hấp huyết quỷ đem đầu thấp càng hạ. Liền chút tiền đồ này. Lệ họ Cổ Lão lạnh rên một tiếng. Hấp huyết quỷ thân thể run lên, kiên trì tiếp tục nói, tam trưởng lão, cái kia hoang cổ man thú thực sự rất lớn, giống như một tòa núi lớn. Lùi ra đi. Dít lạnh lùng liếc quỷ hấp huyết quỷ liếc mắt. Vâng. Hấp huyết quỷ sắc mặt trắng bệch, đứng dậy không người ly khai phòng nghị sự. Đại ca, ta đi gặp lại cái kia cái gọi là Huyền Vũ thành. Lệ họ Cổ Lão đứng lên nói. Dít chậm rãi nhắm con mắt lại, lạnh nhạt nói, ừm, đi đem sải bệ kỳ mang về a. Hội. Lệ họ Cổ Lão nết môi âm lãnh cười, lộ ra 4 miếng sắc bén hấp huyết nhà. Chính ngọ, thiên vẫn là bụi mông ngông. Dạ Nguyệt thành bên ngoài, mặt đất chấn động, cự sơn một dạng nham giáp quy chậm rãi hướng Dạ Nguyệt thành mà đến. Dạ Nguyệt thành bên trong, quân chúng sắc mặt đại biến, chừng 10 thước cao tường thành, căn bản là không có cách ngăn trở nham giáp quy thân hình khổng lồ. Ba ba bá. Chạy mau, hoang cổ man thú công thành. Đại bộ phận quần chúng đều hoảng sợ bắt đầu chạy trốn. Trốn, có thể trốn nơi nào? Một ít huyết nô vẻ mặt ngây ngô, sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, trong tròng mắt không có sinh khắc cầu. Chuẩn. Thân thể bọn họ cốt xấu như sài, da lỏng không có huyết sắc, giống như từng cổ một thây khô. Những thứ này huyết nô ở Dạ Nguyệt thành đã nhận hết giàn vặn, chết có thể càng là một loại giải thoát. Bên trên ngao ngao. Dạ Nguyệt thành bên trong, bị chuồn nuôi hung thú đều táo động, bắt đầu điên cuồng tránh thoát trên người dây xích, va chạm trói lại bọn họ lao lung. Lại một lát sau, đám hung thú phát giác không cách nào thoát đi, chỉ có thể quỳ rạp trên đất, túi đầu lại tựa như đang nên tiếp quân chủ đến. Những hung thú này là thế nào? Chăn nuôi hung thú huyết nô đều ngạc nhiên nghi hoặc. Thằng đến bọn họ cũng chứng kiến lâm thành đương nhiên hoang cổ man thú, mới, chỉ có, rõ ràng bạch thành bên trong hung thú, tại sao phải nằm ở lạnh run. Trên tường thành, Lộ Giản Na nhãn thần ngưng trọng, nhìn chăm chú vào xa xa giống như núi cự thú đang đến gần. Hoang cổ man thú tốc độ đi tới thả chậm xuống tới, nhưng mỗi lần cất bước, cũng làm cho đại địa đầu thượng ba run dậy. Liên dạng Nguyệt thành tường thành, đã ở bị chấn động nhẹ nhàng lắc lư, trong thành một số ít kiến trúc, càng là đang chấn động trùng trực tiếp sụt xuống. Ngao. Nham giáp quy ngửa mặt lên trời hống khiếu một tiếng. Âm ba chuyển khắp phương viên mười mấy dặm. Làm sao lớn như vậy? Trên tường thành, họ gì sắc mặt trắng bệch, con mắt màu vàng nóng bên trong có ý sợ hãi. Hắn là trung cấp chấp sự, là con trai của tam trưởng lão. Phụ thân ngươi sẽ giải quyết. Lộ Giản Na nhẹ nhàng nói mát. Tam trưởng lão ở sáng sớm hôm nay nói qua, hắn muốn Huyền Vũ thành mọi người làm huyết nô. Đừng nói giỡn. Họ dịt run rẩy miệng. Trước mắt hoang cổ man thú, hình thể cùng dạng nguyệt thành một dạng cao thấp, tản mát ra khí tức, muốn so tam trưởng lão, đại trưởng lão nổi giận lúc khí thế mạnh mẽ nhiều lắm. Ba ba ba. Lệ họ Cổ Lão mang theo một đám hấp huyết quỷ thuộc hạ xuất hiện ở trên tường thành. Người trước nhìn thấy nham giáp quy một khắc kia, trên mặt hắn khinh miệt nhất thời biến mất không còn một mảnh, thay vào đó là ngạc nhiên cùng ngưng trọng. Tam trưởng lão, tiểu công chúa đang ở mặt trên. Lộ Giản Na ngữ khí nhẹ nhõm nói. Lệ họ Cổ Lão mặt tối sầm. Hắn khỏe mắt giật một cái, hiện tại đem sáng sớm nói đều thu hồi, còn có kịp hay không? Phụ thân, chúng ta còn đi Huyền Vũ thành sao? Họ dịt ngữ khí khô khốc hỏi. Cái kia, đi mời đại bá của ngươi đi ra. Lệ họ họ lọ lòng bàn tay đổ mồ hôi nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hoang cổ man thú biết khổng lồ như thế, tản mát ra khí thế càng làm cho hắn sợ. Loại cảm giác này, hắn từng ở lão tổ trên người cảm thụ qua, cho nên trước mắt hoang cổ man thú, rất có thể là bát giai a. Là, ta đây phải đi. Họ dịch quay đầu bước đi, đôi mắt trở nên đỏ như máu, dương cánh liền muốn bay đi tòa thành. Ta tới. Dịch thân ảnh xuất hiện ở trên tường thành. Hoang cổ man thú đến gần một khắc kia, hắn liền đã nhận ra, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Đại ca, làm sao bây giờ? Lệ họ bỏ lò lui về sau một bước, đứng ở đại trưởng lão chuẩn bị ở sau vị. Không. Lộ rắn nạ mắt lộ hèn mọn, tam trưởng lão biến sắc mặt tốc độ thật là nhanh a. Trước xem tình huống một chút. Dịch nghiêm túc khuôn mặt nói. Trong lòng hắn không bình tĩnh, thậm chí là e ngại. Trước mắt nhưng là bát giai hoang cổ man thú a, nếu như đối với Dạ Nguyệt Thành tiến hành xông tới tiến công, trong thành không ai có thể ngăn cản được. Dạ Nguyệt Thành có tứ đại thuần huyết hấp huyết quỷ gia tộc, lại ngoại trừ Dạ Nguyệt gia tộc bên ngoài, ba nhà khác cũng không có bát giai cao thủ. Mà Dạ Nguyệt gia tộc lão tổ, đến nay dưới còn rơi không rõ, có bằng không. Ầm ầm. Đi tới hoang cổ man thú chậm rãi ngừng lại, thân thể to lớn gục xuống, khoảng cách Dạ Nguyệt Thành chỉ có không đến 2000m khoảng cách. Ở Dạ Nguyệt Thành bên trong, ngẩng đầu là có thể chứng kiến Huyền Vũ Thành cự đại lưu ly bình chướng. Dừng lại. Lệ họ bỏ lòng người, không tính tiến công Dạ Nguyệt Thành sao? Đây là thế nào? Họ Di sắc mặt trắng bệnh, trốn ở sau lưng cha. Lộ Giản Nạ trong lòng càng thêm kinh bị. Dịch nhìn phía Lộ Giản Nạ, đột nhiên nói, "Lộ Giản Nạ, ngươi đi qua Huyền Vũ Thành, hiện tại lại đi thám thính một cái tin tức." "Vâng." Lộ Giản Nạ kim sắc đồng tử co rụt lại, nuốt nuốt nước miếng. Nàng thầm hô một tiếng không may, chỉ có thể dương cánh, vỗ cánh hướng nham giáp quy bay đi, tốc độ rất chậm, không dám tùy tiện tới gần. 2000m khoảng cách, nàng dĩ nhiên bay 5 phút đồng hồ mới đạt tới. Cùng cụt. Sơn Hải Quan bên trên, vệ cảnh nhìn thẳng chậm rãi đến gần Lộ Giản Nạ. Hắn nghiêm túc khuôn mặt cao giọng hô, "Trước mặt hấp huyết quỷ tiểu thư, xin đừng gần chút nữa, muốn vào thành mời từ Thiên Môn lâu đi lên." "Thiên Môn lâu?" Lộ Giản Nạ nhăn lại kim sắc chân mày. Nàng trong mắt nhìn xuống phía dưới, quả nhiên ở cách xa mặt đất chừng 10 thước cao vị trí, thấy được Thiên Môn lâu pháo đài. Thực sự là phiền phức. Lộ Giản Nạ mải mải răng nanh. Cùng cụt. Sơn Hải Quan cùng Huyền Không các bên trên, thành phòng quân giơ lên quân nỏ, nhắm ngay giữa không trung Lộ Giản Nạ. "Ồ." Lộ Giản Nạ kim sắc đồng tử phóng đại, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhớ lại bị đánh lén thương đánh trọng thương hình ảnh. "Đừng công kích." Nàng chắc tiếng hô lớn một câu, "Ta chỉ muốn hỏi một câu, quý thành mục đích tới nơi này là cái gì? Chúng ta chỉ là để làm giao dịch, cũng không có ác ý, xin yên tâm." Vệ cảnh Dương giọng đáp lại. Lộ Giản Nạ nghe vậy mà người, ngay sau đó cực nhanh xoay người ly khai, tốc độ so với lúc tới nhanh hơn mấy lần. Một phút đồng hồ sau, nàng trở lại Dạ Nguyệt Thành trên tường thành. "Đại trưởng lão, đối phương nói là để làm giao dịch, cũng không có ác ý." Lộ Giản Nạ nhìn phía đại trưởng lão cung kính nói, "Làm giao dịch?" Dịch nhướng mày, "Làm giao dịch gì?" Lệ họ bỏ lỏ con ngươi đảo một vòng, vênh váo nhạo ra mặt nói, "Đại ca, đối phương có phải hay không là muốn cầm sai bệ ký nha đầu kia, tới cùng chúng ta làm giao dịch?" "Có khả năng này." Dịch đen lấy mặt rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nói, "Nếu đối phương nói không có ác ý, lão kia ba, ngươi liền dẫn người đi Huyền Vũ Thành, cùng bọn họ nói chuyện. Sai bệ kỳ chuyện liên quan đến Dạ Nguyệt gia tộc hưng suy, cho dù là Long Đàm hổ huyện, cũng phải đi xem đi." "À, ta đi." Lệ họ bỏ lỏ sắc mặt cứng đờ. Dịch đen lấy mặt hỏi ngược một câu, "Nếu không, ta đi." "Có thể." Lệ họ bỏ lỏ không chút do dự gật đầu. Dịch mí mắt giật một cái. "Ta đi." Lệ họ bỏ lỏ thở dài chuyển nói. "Đs, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần hai đinh. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét." Chương 365, Huyền Vũ Thành đáng sợ nội tình. Hai cảng. Huyền Vũ Thành, Thiên Môn lâu dưới. Lệ họ bỏ lỏ dừng bước, đi theo phía sau họ Dịch, Lộ Giản Nạ, còn có 6 gã hấp huyết quỷ hộ vệ. "Tam trưởng lão, vào thành chỉ có thể từ nơi này đi tới." Lộ Giản Na mở miệng ý bảo nói. Lệ họ bỏ lò đen lấy mặt, trong lòng biệt khuất, nhưng lại không dám sảng bậy, rất sợ chọc giận hoang cổ man thú. Hắn nghiêm mặt, liếc Lộ Giản Na liếc mắt, lạnh lùng nói, "Vậy lên đi." "Vâng." Lộ Giản Na diện vô biểu tình yếm tiếng, trong lòng oán thầm không nớt. "Hô." Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Thiên Môn lâu, nhẹ thở ra một hơi, cất bước đạp cầu thang đi lên. Lệ họ bỏ lò cùng họ Dịch đám người đuổi kịp, đi tới Thiên Môn lâu pháo đài trước. "Các ngươi là muốn vào thành sao?" Cao Thao quét Lệ họ bỏ lò đám người liếc mắt, trong lòng cảnh giác. "Là." Lộ Giản Nạ nhàn nhạt gật đầu. "Sau quầy, phụ trách ghi danh nhân viên công tác hô, mấy vị mời được bên này đăng ký, cần thông quan văn điệp mới có thể đi vào thành." "Thông quan văn điệp?" Lộ Giản Nạ nhớ tới lần đầu tiên vào Huyền Vũ Thành là cần thông quan văn điệp mới, chỉ có vào thành. "Lộ Giản Nạ, ở Dạ Nguyệt Thành." Nàng đi lên trước, trực tiếp đưa ra một viên ban đầu 4 thất thất cấp trung đẳng hung thú tinh thạch, sau đó báo ra tự thân tin tức. "Được rồi, chờ." Nhân viên công tác dương mắt dò xét Lộ Giản Nạ, thủ hạ động tác thuần thục, không ra một phút đồng hồ, một phần thông quan văn điệp liền cấp cho đi ra ngoài. "Vào thành phí còn muốn một viên sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Chúng ta nhưng là Dạ Nguyệt Thành quý tộc." Họ dịt con mắt màu vàng nóng trợn tròn, cái này Huyền Vũ Thành lại dám đối xử với bọn họ như thế. "Vị kế tiếp." Nhân viên công tác tiếng hô. Lệ họ bỏ lỏ gõ xuống con trai bà vai, thản nhiên nói, "Ngươi đi." "Là, phụ thân."
Họ Dịch khó chịu ứng tiếng, cất bước đi lên trước. Ở nhân viên công tác dưới sự dẫn đường, hắn khá không tình nguyện móc hung thú tinh thạch, cầm thông quan văn điệp xuyên qua thiên môn lầu pháo đài. Sau đó Lệ Họ Cỏ Lọ đi lên trước, gương mặt lạnh lùng, mắt nhìn xuống sau quầy nhân viên công tác. Nhân viên công tác cố nén lui về phía sau ý niệm trong đầu, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cùng cụt. Thiên môn lâu bên trên, thành phòng quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, tên nọ lặng yên không tiếng động thượng huyền. Cho. Lệ Họ Cỏ Lọ ra mặt kéo ra, ném ra một viên hung thú tinh thạch ở trên quầy. Hắc. Nhân viên công tác vội vã thở phào, có thể cho giá thành phí nhân, kế tiếp nước chảy cũng sẽ không khó vào đi. Ở cao thao cảnh giác nhìn soi mói, tam trưởng lao đen lấy mặt ghi danh chữ, cầm thông quan văn điệp ly khai. Hấp huyết quỷ đoàn người ly khai thiên môn lâu, đi tới huyền không các bên trong, lần thứ hai bị nhân viên công tác ngăn lại. Xin phối hợp kiểm tra, huyền vũ thành có quy định, vào thành không cho phép đeo vũ khí. Nhân viên công tác chăm chú khuôn mặt nói, nơi đây có thể cung cấp vũ khí chứa đựng. Đây là cái gì phá quy định? Họ Dịch tức giận nói. Trên người hắn có đeo một bả cốt đao, là một thanh trung cấp linh khí, là tam trưởng lao tiến hắn lễ trưởng thành. Xin phối hợp, hoặc là ly khai. Tán Viêm nghiêm túc khuôn mặt nói. Hít kha zz hít zz zz. To lớn bóng ma bao phủ xuống, Hồng Quỷ Chi Chu từ huyền không các cửa sổ ló đầu đi ra, như lớn mâu một dạng chân nhện rơi vào huyền không các trước cửa. Thất cấp hung thú khí tức phát ra, chấn nhiếp huyền không các bên trong đám người. Xin không nên kích động, nếu không sẽ đưa tới hộ thành linh thú công kích. Tán Viêm ngữ khí bình tĩnh nói. Hồng Quỷ Chi Chu xuất hiện, làm cho trong lòng hắn nhiều hơn rất nhiều sức mạnh. Lệ Họ Cỏ Lọ khuôn mặt cứng đờ. Đây chính là thất giai hung thú à, cùng đại trưởng lão đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, dĩ nhiên là huyền vũ thành hộ thành linh thú. Họ Dịch, đem vũ khí gửi lại a. Lệ Họ Cỏ Lọ ngữ khí nhạt nhẽo nói. Là, phụ thân. Họ Dịch chân đều run rẩy, vội vã cởi xuống bên hông cốt đao, đưa cho Tán Viêm. Lộ Giản Nạ nghiêng đầu bĩu môi, nhìn mấy người này bắt nạt kẻ yếu dáng vẻ, con mắt màu vàng nóng bên trong nhiều sợi hèn mọn. Trong lòng nàng cũng giật mình với huyền vũ thành nội tình. Dù sao đã gặp thất giai hỏa vũ ưng, hiện tại lại thêm một con thất giai hồng quỷ chi chu. Lộ Giản Nạ trong lòng cảm thán, huyền vũ thành thực sự không thể trêu chọc a. Còn lại hấp huyết quỷ cũng không do dự nữa, liền vội vàng đem vũ khí trên người đều lấy ra, bỏ vào huyền không cắt trong tủ gỗ. Huyền vũ thành hoan nghênh các ngươi. Nhân viên công tác bài trừ nụ cười, nói hoan nghênh ngữ. Hoan nghênh cái quỷ. Không có như vậy hoan nghênh nhân. Lệ Họ Cỏ Lọ trong lòng phiền muộn, khuôn mặt vẫn đen. Đám người dọc theo cầu thang đi lên, đi tới Sơn Hải quan trước, lần này chỉ là kiểm tra thực hư thông quan văn điệp, bảo đảm không có lầm phía sau, vệ cảnh gật đầu cho đi. Họ Dịch bĩu môi, thấp giọng tức giận nói, và một thành thực sự là phiền phức. Câm miệng. Lệ Họ Cỏ Lọ lạnh giọng quát lớn. Hắn đã không có trêu chọc Huyền Vũ thành nhiệm đầu, một xíu cũng không có. Phụ thân, ta. Họ Dịch phiền muộn bị khuất, bị phụ thân trợn mắt nhìn phía sau, dứt khoát ngậm miệng. A. Lộ Giản Nạ nhếch miệng lên, trong lòng thầm mắng một câu kém cỏi. Đám người xuyên qua Sơn Hải quan, đi tới phố buôn bán bên trong. Thật sạch sẽ địa phương. Lệ Họ Cỏ Lọ nhịn không được khen lên tiếng. Hắn không phải không thừa nhận, nay đường cái so với Dạ Nguyệt thành bất kỳ địa phương nào cũng làm sạch, thậm chí so với Dạ Nguyệt thành bảo đều muốn sạch sẽ gọn gàng. Tam trưởng lão, nơi này có cực kỳ nhiều đồ tốt. Lộ Giản Nạ nhẹ giọng nói. Họ Dịch dành trước hỏi có cái gì? Có hoa quả, hạt giống, các loại mỹ thực. Lộ Giản Nạ bình tĩnh nói. Nơi đây có thể giao dịch đến hoa quả. Lệ Họ Cỏ Lọ rũ xuống đôi mắt mở ra, con ngươi lóe kim quang. Hắn thích ăn hoa quả, đặc biệt hoa quả ngâm hung thú huyết, mùi vị khiến người ta say mê, với hắn mà nói là hưởng thụ. Làm gì được hoa quả có tiền mà không mua được, một năm cũng chỉ có thể ăn vài lần. Phụ thân, chúng ta là tới nói giao dịch. Họ Dịch mở miệng nhắc nhở. Đi trước tìm Sai Bệ Kỳ. Lệ Họ Cỏ Lọ nghiêm túc nói. Hoan nên đi tới phố buôn bán. Yêu mị thanh âm chuyển đến. Úng thành phương hướng, Hồ Tiên một bước lắc một cái đi tới, phía sau bảy cái đuôi cáo nhẹ nhàng lắc lư. Cô lỗ cô lỗ. Sự xuất hiện của nàng làm cho một đám nam hấp huyết quỷ nhìn mà trợn tròn mắt, hầu kết trên dưới cuộn, nuốt nước bọt. Nhìn nữa, đây chính là cao quý hấp huyết quỷ. Hồ Tiên môi đỏ mọng châm chọc một dạng dơ lên không. Người là ai? Họ Dịch hít mắt. Này phố buôn bán người quản lý. Hồ Tiên liếc mấy người liếc mắt. Họ Dịch ánh mắt không rời ra, nhếch miệng tán dương, người thật mỹ lệ. Hồ Tiên lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Lộ Giản Nạ nhìn về phía Tam trưởng lão, sau khi phát hiện giả như trước trực câu câu nhìn, giống như là tới đệ nhị xuân. Nàng con mắt màu vàng nóng bên trong có hèn mọn, quay đầu nhìn phía Hồ Tiên, mở miệng nói, chúng ta là tìm đến Sai Bệ Kỳ tiểu công chúa. Tìm Sai Bệ Kỳ a, điểm ấy ta không giúp được ngươi. Hồ Tiên nhún vai, tiêm tiêm tố thủ vớt vớt lượn quanh đến trước người đổi cáo. Lệ Họ Cỏ Lọ phục hồi tinh thần lại, mặt mo không nhịn được, chính mình dĩ nhiên kèm chút bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn khàn khàn tiếng hỏi vì sao? Bởi vì Huyền Vũ ngoại thành, không phải muốn vào là có thể vào, chỉ có thành chủ triệu hoán, ngoại nhân mới có thể vào bên trong. Hồ Tiên ngữ khí nhẹ nhõm nói, chúng ta có thể chính mình đi vào. Lệ Họ Cỏ Lọ cầm nâng lên, đôi mắt trở nên đỏ như máu, phía sau to lớn cánh rơi triển khai. Tam trưởng lão, không thể. Lộ Giản Nạ biến sắc. Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy. Hồ Tiên màu đỏ rực con ngươi trở nên lạnh, thất giai khí tức phát ra. Thất giai cường giả. Lệ Họ Cỏ Lọ vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được lui lại hai bước. Ai nha nha, không có ý tứ hù được ngươi. Hồ Tiên che miệng cười rất lạnh. Lời này không có tổn thương gì, lại vũ nhục tính rất mạnh. Lệ Họ Cỏ Lọ nhếch mép một cái, con mắt màu đỏ ngòm rút đi, khôi phục bình thường.
đối phương là thất giai cao thủ, vẫn là ngoan ngoãn làm rụt đầu ố quý a. Lộ Giản Nạ giọng thành khẩn nói, Hồ Tiên các hạ, có thể làm phiền ngươi thông báo một tiếng, chúng ta muốn gặp tiểu công chúa.
Sai bệ kỳ, ta là không tìm được.
Hồ Tiên cơ cơ ngón tay thon dài, nàng chuyển nói, nhưng có thể mang bọn ngươi đi gặp nhà của chúng ta thành chủ. Nàng trước đó đạt được thông báo, 1.4 thì là không thể khiến cái này người cùng sai bệ kỳ một chỗ.
Có thể.
Lệ họ bỏ lò đáp ứng một tiếng. Chỉ cần có thể vào ngoại thành, trước tiên gặp Huyền Vũ thành chủ, sai bệ kỳ chuyện là có thể trao đổi.
Cái kia đi theo ta.
Hồ Tiên cười nhạt một tiếng, xoay người thi thi nhiên hướng Úng Thành đi tới.
Lộ Giản Na âm thầm nói thầm một câu, thực sự là hồ ly tinh.
Họ Di Phạm mê gái nói, phụ thân, nàng thực sự rất đẹp mắt.
Ngươi câm miệng cho ta, đừng gây chuyện.
Lệ họ bỏ lò cảm thấy nhức đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép răn dạy lên tiếng. Hắn biết nhi tử cái kia bùn nhão không dính lên tường được bản tính, háo sắc như mệnh.
Lấy Hồ Tiên dung mạo, hiện tại không gọi đánh hắn, sau đó sợ rằng sẽ gặp phải thiên phiền phải lớn.
Họ Dịch buồn bực nói, phụ thân, ngươi mới vừa cũng xem lên người.
Câm miệng.
Lệ họ bỏ lò mặt tối sầm, giơ tay lên cho nhi tử một cái gõ đầu, làm cho hắn triệt để thành thật xuống tới.
Vì sao chịu đòn luôn là ta?
Họ Dịch khóc không ra nước mắt.
Hấp huyết quỷ một đám đuổi kịp Hồ Tiên cước bộ, xuyên qua Úng Thành đi tới ngoại thành.
DS, hai càng cầu bờ UFSL, đang mã canh thứ 3.
Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét.
Chương 366, hoang cổ man thu san bằng dạ nguyệt thành.
Ba cảng.
Đi thông cao địa đường lớn bên trên, Hồ Tiên bước tiến tư thái ưu nhã, chân mang màu hồng nhạt giày cao gót. Giày là nàng làm cho Mục Lương làm, chỉ là thông thường lưu ly giày, lưu ly bên trong còn bao khỏa có hồng nhạt cánh hoa.
Sau lưng hấp huyết quỷ nhóm, lén lén quan sát đi ở phía trước dẫn đường Hồ Tiên.
Nhìn nữa, ta liền thực sự móc xuống ánh mắt của các ngươi.
Hồ Tiên dừng bước lại, ngoái đầu nhìn lại lạnh lùng liếc hấp huyết quỷ một đám.
Nàng tuyệt không vui bị người trực câu câu nhìn, nhất là người đáng ghét.
Những thứ này hấp huyết quỷ mùi trên người, làm cho Hồ Tiên tuyệt không thích, mùi máu tươi quá nặng, hơn nữa mùi rất hôi tạp.
Lệ họ bỏ lò nghiêm nghị, biết Hồ Tiên không phải đang nói đùa, đối phương màu đỏ rực con ngươi bên trong đã có sát ý.
Đều chú ý một chút, đừng làm mất mặt hấp huyết quỷ.
Hắn trầm giọng gian dạy, cố ý nghiêng đầu trừng mắt nhìn nhi tử.
Trong mắt tràn đầy cảnh cáo.
Chúng ta nhưng là cao quý hấp huyết quỷ a.
Vâng.
Họ Dịch liền vội vàng cúi đầu.
Hắn biết phụ thân tức giận, lại không thu liễm, trở về sẽ bị đánh no đòn một bữa.
Hành.
Hồ Tiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục cất bước về phía trước.
Hấp huyết quỷ một đám thở phào, vội vàng đuổi theo.
Bọn họ hành tẩu ở bằng phẳng chủ đạo bên trên, một đôi con mắt màu vàng nóng đã nhìn thẳng, bị ngoại thành hoàn cảnh cùng sự vật hấp dẫn.
Phụ thân, nơi này là tiên cảnh sao?
Họ Dịch khẽ nhếch miệng, lấy củi trỏ thọ phụ thân thắt lưng.
Không lớn không nhỏ.
Lệ họ bỏ lò răn dậy một tiếng, ở trước mặt thuộc hạ, hắn là cao cao tại thượng tam trưởng lão.
Không bày ách.
Họ Dịch nhất thời tích tụ, hắn hôm nay là không phải là không thích hợp xuất môn à?
Lệ họ bỏ lò quan sát Huyền Vũ ngoại thành hoàn cảnh, rất nhanh bị cái kia to lớn tinh thần trả thụ hấp dẫn.
To lớn tán cây, nơi nơi vẻ xanh biếc, ở nơi này đất chết một dạng tận thế thế giới bên trong, là có thể kinh sợ lòng người.
Tam trưởng lão trong mắt lóe lên một tia tham lam, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, cái này Huyền Vũ thành nếu như là hắn, thật là tốt biết bao à?
Ai?
Lệ họ bỏ lò tiếp lấy thở dài, cũng chỉ dám nghĩ một hồi, thật muốn hắn trêu chọc Huyền Vũ thành.
Hiện nay là không dám.
Mời đi nhanh lên một chút.
Hồ Tiên ngữ khí đạm nhiên thúc giục.
Hấp huyết quỷ một đám không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn, đuổi kịp Hồ Tiên không ngừng nghỉ bước tiến.
Sau 15 phút, Hồ Tiên dẫn một đám hấp huyết quỷ đi tới cao điểm đại môn.
Hồ Tiên đi vào cao điểm, xoay người lại hai tay ôm ấp trước người, tựa ở một gốc cây xem xét trên cây.
Lệ họ bỏ lò cao mày, đây là thế nào?
Nhưng mà, sau một khắc hắn liền hiểu.
Giơ tay lên, phối hợp kiểm tra.
A Thanh đạm mạc tiếng nói.
Lại kiểm tra.
Họ Di khỏe mắt giật một cái, trong lòng sốt ruột, cũng không dám phát tác.
Cao điểm hộ vệ vây lên trước, cho mỗi một người đều làm thân thể kiểm tra, bảo đảm không có vũ khí, mới cho phép cho đi.
Lệ họ bỏ lò đen lấy mặt, không có tỏ thái độ, đã đến nơi đây, không cần thiết phát tác cái gì,
chỉ có thể đi tới ba người.
A Thanh đột nhiên nói,
vì cao điểm an toàn, không cho phép nhiều lắm ngoại nhân đi vào.
Những thứ này hấp huyết quỷ bên trong, nhìn thấu và khí thế, mắt sáng thì có 6 gã hộ vệ, hoàn toàn có thể cự tuyệt bọn họ đi vào.
Các ngươi đều lưu lại a.
Lệ họ bỏ lò nhìn phía 6 gã hấp huyết quỷ hộ vệ.
Vâng.
Hấp huyết quỷ hộ vệ cùng kêu lên đáp.
Đi thôi.
Hồ Tiên đánh cái kéo dài ngáp, màu đỏ rực con ngươi hiện lên nhàn nhạt hơi nước.
Nàng đi ở phía trước dẫn đường, trên mặt đất có thật nhiều cánh hoa, đều là từ xem xét trên cây rớt xuống.
Nơi đây mới thật sự là tiên cảnh a.
Họ Dịch tán thán lên tiếng.
10 phút sau, Hồ Tiên dẫn 3 gã hấp huyết quỷ đi lên cao điểm đệ ngũ tầng.
Cao điểm trong chính sảnh, tiểu hầu gái đang ở tẩy trừ hoa quả.
Ở trước mặt nàng, 7 ngũ dương hoa quả, 3 dương quả táo, 2 dương lê, đều là chuẩn bị dùng để cất rượu trái cây.
Sản xuất rượu trái cây phương pháp Mục Lương đã cho nàng, để cho nàng chính mình đi sờ L lấy.
Hồ Tiên đi vào cung điện, chứng kiến vệ Ấu Lan.
Nhẹ giọng nói, "Tiểu Lan, trước lĩnh khách nhân đi gặp khách thất."
"Được rồi."
Vệ Ấu Lan vội vã lên tiếng.
"Nín biết."
Nàng đứng lên, lau khô trên tay thủy, đi nhanh tới.
Hấp huyết quỷ một đám đã xem một mạch nhãn, lực chú ý đều để ở đó mấy dương hoa quả bên trên.
"Nhiều như vậy hoa quả?"
Lệ họ bỏ lò nuốt nước miếng, nhịn không được đi phía trước bước ra một bước.
"Khách nhân, phòng khách ở bên cạnh."
Vệ Ấu Lan đưa tay ôn nhu ý bảo. Ô hát, tốt.
Lệ họ bỏ lọ vẻ mặt tiếc nuối, đi hai bước, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía những cái này hoa quả.
Cho những khách nhân tiếp điểm hoa quả. Hồ Tiên nhẹ nhàng nhắc nhở.
Dưới cái nhìn của nàng, những người trước mắt này đều là khách hàng tiềm năng, có thể nếm hoa quả, là có thể thúc đẩy đại bút giao dịch.
Được rồi. Vệ Ấu Lan khéo léo ứng tiếng.
Lệ họ bỏ lọ cùng họ dịt đôi mắt đều sáng lên, bắt đầu mong đợi.
Hồ Tiên xoay người đi hướng thư phòng.
Bên trong phòng tiếp khách, Lệ họ bỏ lọ ba người được an bài ngồi xuống. Tiểu hầu gái lần lượt đưa tới nước trà cùng tiểu bánh bích quy, cuối cùng còn có một mâm cắt gọn hoa quả.
Họ dịt đệ nhất cái đưa tay, cầm lấy một khối quả táo nhét vào trong miệng, trong veo vị làm cho hắn đôi mắt sáng quá.
Hắn tán thán lên tiếng, phụ thân, trái cây này thật tươi mới.
Lệ họ bỏ lọ hán thầm, lao tử còn không có ăn, nhi tử ngược lại ăn trước lên.
Hắn cầm lên một khối quả táo, nhét vào trong miệng nhấm nuốt, sau đó liền không dừng lại được.
Lộ Giản nạ khỏe miệng co quắp quất, không có đưa tay cầm hoa quả, mà là bưng lên tinh thần trà uống.
Nàng biết cái này là đồ tốt. Từng ở chân bảo lâu bên trong gặp qua tinh thần trà.
Sau 15 phút, mặt bàn hoa quả, tiểu bánh bích quy đều bị ăn xong, hấp huyết quỷ nhóm vẻ mặt chưa thỏa mãn.
Đạp đạp đạp, tiếng bước chân chuyển đến. Mục Lương bình tĩnh khuôn mặt đi tới, bên người theo Hồ Tiên cùng Nguyệt Thẩm Lam, vây quanh hắn.
Lệ họ bỏ lỏ cau mày quan sát Mục Lương, hoàn toàn nhìn không thấu hắn, không biết mạnh yếu.
Mục Lương đi tới chủ vị ngồi xuống, lạnh nhạt nói, cho các ngươi lợi lâu.
Hành.
Họ rít lạnh rên một tiếng, mắt lộ bất mãn.
Hồ Tiên nửa hí mắt nhìn đi, màu đỏ rực con người lóe hàn quang.
Họ rít nhất thời giúp đầu. Túi đầu.
Lộ Giản Na nhìn chằm chằm Mục Lương, lại quét mắt ưu nhã Nguyệt Thẩm Lam.
Nàng cung kính chào, thành chủ các hạ, lại gặp mặt.
Ừm.
Mục Lương mâu quang lóe lóe, bao nhiêu đoán được trước mắt mấy người ý đồ đến.
Lộ Giản Na đưa tay ý bảo Lệ họ bỏ lọ, giới thiệu, vị này chính là chúng ta Dạ Nguyệt gia tộc Tam trưởng lão.
Không biết các hạ mấy người tới là vì sao?
Mục Lương nhàn nhạt hỏi.
Lệ họ bỏ lọ khàn khàn tiếng mở miệng nói, thành chủ các hạ, chúng ta lần này tới, là muốn tiếp xài Bệ Kỳ nha đầu kia trở về.
Tiếp xài Bệ Kỳ trở về.
Mục Lương chân mày cau lại, nở nụ cười.
Nguyệt Thẩm Lam nhấc lên mảnh khảnh lông mi, ngữ khí vô cùng kinh ngạc hỏi Sái Bệ Kỳ bằng lòng cùng các ngươi đi trở về.
Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nàng phải trở về Dạ Nguyệt Thành.
Lệ họ bỏ lọ trầm giọng nói,
cũng không thể nói như vậy, chỉ cần nàng không muốn, có thể không quay về.
Mục Lương tròng mắt lạnh nhạt nói,
Lợi Huyền sóng 153 đức lắc đầu, ngữ khí cường ngạnh, không có khả năng, nàng là Dạ Nguyệt gia tộc tiểu công chúa, không phải do nàng tùy hứng.
Nàng ở chỗ này của ta, có thể tùy hứng.
Mục Lương khẽ hất hàm, giữa hai lông mày khí vũ hiên dương.
Thành chủ các hạ, đây là muốn cùng chúng ta Dạ Nguyệt Thành là địch phải không?
Lệ họ bỏ lọ lạnh giọng chất vấn.
Là địch.
Mục Lương mỉm cười lắc đầu, bình tĩnh nói, không phải, chúng ta Huyền Vũ Thành là mang theo thiện ý tới, sẽ không tùy tiện gây thù hằn.
Nếu là như vậy, vậy mời đem Sài Bệ Kỳ giao ra đây.
Lệ họ bỏ lọ sắc mặt hòa hoãn lại.
Thế nhưng, nếu như các hạ muốn mạnh mẽ mang đi Sài Bệ Kỳ, ta lại nguyện ý dùng chút thời gian đem Dạ Nguyệt Thành san bằng.
Mục Lương ngữ khí nhẹ nhõm nói.
Cái này.
Lộ Giản Nạ nhãn thần hoảng sợ, từ Mục Lương trong mắt thấy được chăm chú.
Thành chủ các hạ, loại này vui lùa cũng không tốt cười.
Lệ họ bỏ lỏ cười lạnh nói,
đây không phải là vui lùa, ta làm được, ngươi biết.
Mục Lương ngữ khí bình thản, nhãn thần không sóng.
Lệ họ bỏ lỏ sắc mặt khó coi.
Đúng vậy, chỉ là bắt giai hoang cổ man thú, là có thể ung dung san bằng Dạ Nguyệt Thành.
Huống chi, hắn còn nhìn không thấu trước mắt trẻ tuổi Huyền Vũ thành chủ, khả năng thao túng bắt giai hoang cổ man thú tồn tại, thực lực khả năng thấp sao?
Các ngươi muốn mang đi Sải Bệ Kỳ, trừ phi nàng đồng ý, ta đây sẽ không ngăn cản.
Mục Lương lạnh nhạt nói,
vậy mời để cho ta gặp một lần nàng.
Lệ họ bỏ lỏ khàn khàn tiếng nói,
có thể.
Mục Lương ngón tay gõ một cái chiếc ghế tay vịn,
hắn nghiêng đầu ôn hòa tiếng nói, Thẩm Lam, đi đem Sải Bệ Kỳ gọi tới.
Được.
Nguyệt Thẩm Lam ưu nhã lên tiếng, xoay người ly khai phòng khách.
Đợt, ba càng cầu bờ UFF kẹo.
Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét.
Chương 367, nữ nhân này thật là lớn mật.
Một càng.
Bên trong phòng tiếp khách, bầu không khí từng bước an tĩnh lại.
Chủ vị, Mục Lương theo hồ ly lông trên đuôi, xúc cảm mềm mại chân thuận.
Hồ Tiên cổ leo lên một vệ tường đỏ, khuyên hai đều là màu hồng.
Nàng lúc này mặt ngoài đạm nhiên, trong lòng cũng là tiểu lộc loạn tràng, lần đầu tiên có người dám hao cái đuôi của nàng.
Khái khái Hồ Tiên không phải tự nhiên ho nhẹ hai tiếng.
Nàng màu đỏ rực con ngươi thả tại hấp huyết quỷ tam trưởng lao trên người, đạm nhiên hỏi các hạ, có hứng thú cùng Huyền Vũ thành làm cái giao dịch sao?
Hấp huyết quỷ thiếu nữ vấn đề có thể muộn điểm đàm luận, nhưng hung thú tinh thạch sinh ý có thể bây giờ nói.
Giao dịch gì?
Lệ họ bỏ lò mày nhăn lại.
Hắn lúc này tâm tư hoàn toàn đặt ở Sải Bệ Kỳ trên người, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nghĩ làm sao thuyết phục cùng mang đi Sải Bệ Kỳ.
Chúng ta có hoa quả, hạt giống, rau xanh các loại, còn có thể giao dịch thủy.
Hồ Tiên thản nhiên nói.
Hoa quả.
Lệ họ bỏ lỏ con mắt màu vàng long lóe lóe, chậm tiếng hỏi hoa quả làm sao giao dịch.
Hồ Tiên cơ cơ nhỏ dài ngũ chỉ, thản nhiên nói, mỗi cái hoa quả, 5 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch.
Lệ họ bỏ lỏ sửng sốt một chút, trong lòng đối với Sải Bệ Kỳ quan tâm bị phân đi phân nửa.
Huyền Vũ thành hoa quả tiện nghi như vậy.
Hắn nửa hí nhãn, khan khan tiếng hỏi là cùng chúng ta mới vừa ăn hoa quả một dạng.
Đương nhiên.
Hồ Tiên ưu nhã gật đầu.
Lệ họ bỏ lỏ mí môi trầm mặc, sau đó nghiêm túc khuôn mặt nói, các hạ, chờ chúng ta đem Sải Bệ Kỳ đón về. Trở lại thương nói giao dịch sự tình a.
Không thể nói như thế, coi như Sải Bệ Kỳ không cùng các ngươi trở về, chúng ta vẫn là có thể làm giao dịch.
Hồ Tiên Hồng trong mắt màu đỏ thâm thúy, nàng không tin có người có thể chịu được hoa quả dụ L hoặc.
Lệ họ bỏ lò nhếch mép một cái, nhưng nếu không có vạch mặt lời nói, có thể thực sự có thể giao dịch một cái.
Mục Lương đôi mắt mỉm cười, trong lòng cho Hồ Tiên điểm cái like, đã là hợp cách thương nhân.
Thành chủ các hạ, quý thành ở chỗ này biết dừng lại bao lâu?
Lệ họ bỏ lò mở miệng hỏi.
10 ngày.
Mục Lương bưng lên trà nóng nhấp một miếng.
Cho chúng ta một chút thời gian suy tính một chút.
Lệ họ bỏ lò chậm rãi gật đầu.
10 phút sau, phòng khách ngoài truyền tới thanh âm bất mãn.
Tất cả nói không quay về, tại sao lại tới?
Sải Bệ Kỳ tức giận đi vào phòng khách.
Tiểu công chúa.
Lộ Giản Na mâu quang thiểm thước.
Lệ họ bỏ lò mạnh đến đứng lên, nghiêm túc khuôn mặt nói, Sải Bệ Kỳ, mau cùng ta trở về.
Xú lão đầu, ta không quay về.
Sải Bệ Kỳ phồng lên miệng, con mắt màu vàng nóng trợn tròn.
Nàng cố ý vòng quanh tam trưởng lão đối diện đi, đi tới Mục Lương đứng phía sau định.
Sải Bệ Kỳ, vẫn là cùng chúng ta trở về đi thôi.
Họ dịt đồng dạng đứng dậy.
Sải Bệ Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, căm tức nói, tại sao muốn trở về?
Lệ họ bỏ lò trầm giọng nói, Sải Bệ Kỳ, gia tộc đã quyết định để cho ngươi cùng giao gia tộc thông gia, gả cho Phạm Nạ.
Gia tộc quyết định.
Sải Bệ Kỳ tức giận tới mức mài răng, tức giận hỏi việc này có hỏi qua ý kiến của ta sao?
Lệ họ bỏ lò nghiêm mặt, nghiêm giọng nói, việc này liên quan gia tộc đại sự, không phải ngươi có thể bốc đồng.
Hai anh, lão tổ nếu như vẫn còn ở, tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Sải Bệ Kỳ con mắt màu vàng nóng phiếm hồng.
Nàng nhớ tới biến mất lão tổ, còn có đã qua đời cha và mẹ.
Chính là bởi vì lão tổ không ở, cho nên mới cần ngươi đi thông gia.
Lệ họ bỏ lò trầm giọng nói,
hai anh, không có khả năng, ta sẽ không trở về.
Sải Bệ Kỳ nghiêng đầu qua chỗ khác, thở phì phò nói, ta đối với Pháo Nạ không có hứng thú, phải gả ngươi gả.
Lệ họ bỏ lò ra mặt quất quất.
Họ dịch chợt vỗ mặt bàn, tức giận khiển trách, Sải Bệ Kỳ, như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện?
Ai nha nha, cái bàn vỗ hư, nhưng là phải bồi hung thú tinh thạch.
Hồ Tiên màu đỏ rực con ngươi thiểm thước hàn quang, ngữ khí lãnh đạo.
Ngạch.
Xin lỗi.
Họ dịch cái cổ co rụt lại.
Sải Bệ Kỳ, cùng giao gia tộc thông gia, đối với ngươi cũng rất có chỗ tốt.
Lệ họ bỏ lò bắt đầu cải biến du thuyết phương hướng.
Làm, hắn ôn hòa tiếng, bắt đầu lời L dụ, đi giao gia tộc, tại nơi này không lo ăn uống, còn có lục giai huyết nô, hung thú huyết tạo điều kiện cho ngươi mỗi ngày uống, không tốt sao?
Tam trưởng lao sắc mặt hòa hoãn lại, những chỗ tốt này, hắn không tin Sải Bệ Kỳ còn có thể cự tuyệt.
Lộ Giản Nạ sắc mặt cổ quái, những lời này nàng cùng tiểu công chúa nói qua.
Không có hứng thú.
Sải Bệ Kỳ một ngụm từ chối gen nghe cái gì?
Lệ họ bỏ lò ngẩn người.
Lộ Giản Nạ hạ giọng nhắc nhở một câu, tam trưởng lão, tiểu công chúa nói qua. Nàng ở chỗ này có bát giai cường giả huyết uống.
Bát giai cường giả huyết.
Lệ họ bỏ lò kinh hô một tiếng, ngay sau đó hồng y.
Hắn ngưng thần, nhìn phía chủ vị vẻ mặt lạnh nhạt Mục Lương, bát giai huyết, chẳng lẽ đến từ hắn.
Tiếp lấy tam trưởng lão vừa cẩn thận dò xét hấp huyết quỷ thiếu nữ, phát hiện khí tức của nàng ngưng thật, thực lực đã đạt được lục giai sơ cấp.
Cái này để trong lòng hắn cả kinh, Sải Bệ Kỳ thực lực tăng lên tốc độ không khỏi quá nhanh đi.
Lệ họ bỏ lò sắc mặt đổi, chẳng lẽ nàng thực sự uống bát giai cao thủ huyết?
Thực sự không quay về sao?
Mục Lương giơ tay lên nhào nặn L nhào nặn thiếu nữ tóc vàng đầu.
Sải Bệ Kỳ không chút do dự lắc đầu, không quay về.
Lệ họ bỏ lò tức giận hỏi Sải Bệ Kỳ, ngươi sẽ không vì gia tộc suy nghĩ sao?
Được rồi, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng.
Hồ Tiên liếc mắt,
nàng tức giận nói, một cái gia tộc hưng suy, cần nhờ một nữ nhân đi duy trì, nói ra cũng không ngại mất mặt.
Nguyệt Thấm Lam ưu nhã nói tiếp, đây không phải là cao quý hấp huyết quỷ gia tộc chuyện nên làm.
Lệ họ bỏ lò khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, mặt mo nhanh quải bất trụ.
Tam trưởng lão, Dạ Nguyệt gia tộc là dựa vào ta lão tổ mới, chỉ có Hương Thịnh, hiện tại lại muốn cháu gái của hắn đi thông gia,
để duy trì gia tộc hưng suy.
Sải Bệ Kỳ hỏi ngược lại, vậy muốn các ngươi có ích lợi gì?
Ngươi, mắt không tôn trưởng.
Lệ họ bỏ lò tức giận đến râu mép đều vỡ trực.
Mục Lương đạm nhiên mở miệng nói, nếu Sải Bệ Kỳ không muốn trở về đi, cũng không cần cưỡng bách nữa nàng.
Thành chủ các hạ, đây là chúng ta Dạ Nguyệt gia tộc gia sự, ngươi không có tư cách đúng tay.
Lệ họ bỏ lò thanh âm đột nhiên trở nên lạnh.
Là sao?
Mục Lương khinh thiêu mi, con ngươi màu đen lạnh lùng.
Sau một khắc, hắn khí thế bén nhọn phát ra, toàn bộ phòng khách không khí đều tựa như muốn đông lại, khiến người ta khó có thể hô hấp.
Lệ họ bỏ lò kim sắc đồng tử co rụt lại, mắt lộ hoảng sợ màu sắc.
Khí thế kia là bát giai, Huyền Vũ thành chủ tuyệt đối là bát giai cao thủ, hơn nữa còn là bát giai bên trong đứng đầu.
Khí thế không thể so Dạ Nguyệt lão tổ kém.
Lộ Giản Nạ cảm thấy hết hồn, bàn tay nắm chặt tay vịn của cái ghế, ngăn chặn lại muốn lập tức thoát đi ý niệm trong đầu.
Họ dịt mắt lộ hoảng sợ muôn dạng, thân thể không cầm được run, một cái không có ngồi vững vàng, trực tiếp than ngồi dưới đất.
Mục Lương ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếc ghế tay vịn, ngựa khí bình tĩnh nói, Sải Bệ Kỳ là chúng ta Huyền Vũ thành nhân, các ngươi về sau liền không nên tới quấy rầy nữa.
Theo hắn mở miệng nói chuyện, tản mát ra khí thế dần dần biến mất, phòng khách khôi phục lại bình tĩnh.
Vù vù.
Họ dịt, Lộ Giản Nạ miệng lớn thở hổn hển, cái chán cùng với phía sau lưng sớm bị mồ hôi thấm ướt, đôi mắt lý tràn đầy chưa tỉnh hồn.
Ta hiểu được.
Lệ họ bỏ lò lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Đây chính là bát giai cao thủ, giơ tay lên là có thể đập chết sự hiện hữu của hắn.
Hoang cổ man thú là bát giai, Huyền Vũ Huyền Vũ thành chủ là bát giai. Thế lực như vậy, ở mảnh này trên đất, không thể nói có thể không kiêng nể gì cả ít nhất. Có thể xung pha, không thể chơi vào. Họ dịt bỏ dậy, túi đầu không dám nhìn thẳng Mục Lương. Một cái gia tộc hưng suy, cần nhờ một cô gái đi duy trì, cũng không phải là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Mục Lương bình tĩnh tiếng nói, ta minh bạch rồi. Lệ họ có lò cảm giác khuôn mặt đau, giống như là bị người hung hăng tát một bạt hai, đem hắn thân là hấp huyết quỷ cảm giác về sự ưu việt đánh tan hơn phân nửa. Chủ yếu là người trước mắt quá mạnh mẽ, quản chi nói là sai, cũng muốn cho rằng là đúng. Tam thúc, gia tộc hưng suy, không phải dựa vào ta một người là có thể quyết định. Sai bệ kỳ trong mắt màu vàng nóng bên trong có lấy một tia thất lạc. Ta biết rồi. Lệ họ có lò thở dài, phản phất già rồi mười mấy tuổi. Mục Lương lạnh nhạt nói, Thấm Lam, tiễn khách. Được rồi. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã gật đầu. Nàng liếc mắt sợ mất mật Ozit, nhẹ nhã tiếng nói, mời mấy vị đi theo ta. Lệ họ có lò trầm mặc xoay người ly khai, Ozit cùng Lộ Dạn Nạ cũng vội vàng đuổi theo. Mục Lương, bọn họ bị ngươi hù dọa. Hồ Tiên dùng đuôi cáo nhẹ nhàng mơn trớn Mục Lương cằm, mỉm cười nói, phòng trường kế tiếp giao dịch hội càng đơn giản hơn. Ho ho sái bệ kỳ con mắt màu vàng nóng trừng lớn, nhìn chằm chằm cái kia mấy cái loạn hoàng đuôi cáo. Nữ nhân này thật là lớn gan a. Khái khái, đừng làm rộn. Mục Lương cười khổ không phải. Ta đi phố buôn bán. Hồ Tiên gạt gạt tế mi. Nàng một bước lắc một cái ly khai phòng khách, chuẩn bị đi phố buôn bán. Mục Lương, cảm ơn ngươi. Sai bệ kỳ trịnh trọng hướng Mục Lương thi lễ một cái. Ngươi cũng là của ta người, không cần cùng ta nói cảm ơn. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Kỳ hỉ, Mục Lương tốt nhất. Sai bệ kỳ đẹp đẽ cười. Mục Lương ôn nhu hỏi, đúng rồi, lần trước uống huyết, tiền triệu, hấp thu xong sao? Còn không có đâu, còn muốn một đoạn thời gian. Sai bệ kỳ cảm thụ tình huống trong cơ thể. Ừm, đến lúc đó sẽ cho ngươi một dọn, nhìn một chút có còn hay không hiệu quả. Mục Lương như có điều suy nghĩ gật đầu. A, Mục Lương, ngươi thật sự quá tốt rồi. Sải Bệ Kỳ đôi mắt tỏa sáng, nàng cười hì hì trêu ghẹo nói, nếu như cùng ngươi thông gia, ta sẽ nâng 100 đồng ý. Cũng không phải là không thể được. Mục Lương nét miệng lên, trong lòng hắn ở não bổ, nếu như cùng hấp huyết quỷ sinh hạ hải tử, vậy sẽ là người bình thường, vẫn là hấp huyết quỷ. Cái gì đó, ta đùa giỡn. Sải Bệ Kỳ mặt cười phím hồng, nhãn thần phiêu hốt, tiểu thủ lôi kéo góc áo trong lòng mai con nhảy loạn. Ha ha ha. Mục Lương cười lắc đầu, hắn ngược lại hỏi đều đến cửa nhà, không tính trở về nhìn sao? Không được. Ta tổ gia gia cũng không ở tại, trở về cũng không còn ý tứ. Sải Bệ Kỳ lay động đầu, tâm tình có chút hạ. Ừm, minh bạch. Mục Lương đạm nhiên gật đầu phấn. Mục Lương, ta đi trước, Phi Nhan nói muốn dẫn ta đi quen thuộc không quân trụ sở huấn luyện đâu. Sải Bệ Kỳ ngây thơ nói. Không quân trụ sở huấn luyện, kỳ thực chính là Hỏa Vũ Ưng nghỉ ngơi địa phương. Hiện nay không quân chỉ có 3 gã thành viên chính thức, Nguyễn Phi Nhan, Sải Bệ Kỳ cùng thú nhân đặt lòn. Đi thôi. Mục Lương khoát tay áo. DS, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 368, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Hai cảng. Đêm hai thành, Dạ Nguyệt gia tộc bên trong lâu đài. Lệ họ có lò đen lấy mặt đi vào phòng nghị sự, nhìn ngồi ngay ngắn chủ vị Dịch trầm mặc không nói. Sai Bệ Kỳ đâu? Dịch cau mày hỏi. Ai? Lệ họ có lò ra mặt quất quất, thở dài ngồi xuống thân. Hắn mặt đen nói ra, đừng nói nữa, nha đầu kia là mang không trở lại. Vì sao? Dịch thanh âm trầm thấp xuống. Nàng chết sống không muốn bằng lòng thông gia. Lệ họ có lo lại thở dài. Dịch nửa hí nhãn, gàn từng chữ, tam đệ, nàng không đáp ứng, không phải từ nàng định đoạt. Đại ca, ta là muốn mạnh mẽ L cứng rắn mang nàng trở về, thế nhưng. Huyền Vũ thành chủ ở đây, ta mang không trở lại a. Lệ họ có lo khổ sắp lên tiếng. Tình huống gì? Dịch ngưng mắt suy tư. Đại ca, cái kia Huyền Vũ thành chủ là bát giai cao thủ hàng đầu, so với lao tổ còn mạnh hơn, điều này làm cho ta làm sao đem nha đầu kia mang về. Lệ họ có lo vẻ mặt khổ sắp cùng bất đắc dĩ. Dịch nhão ra mặt kéo ra, giật mình hỏi, ngươi nói đều là thật? Đương nhiên là thực sự. Lệ họ có lỏ tay để L lấy huyệt thái dương, nửa tựa ở cái ghế gỗ. Dĩ nhiên là bát giai cao thủ. Dịch hơi thất thần. Chẳng lẽ Dạ Nguyệt gia tộc thật muốn mất đi thành chủ địa vị sao? Lệ họ còn đột nhiên nói, gia tộc hưng suy, cần nhờ một cô gái đi duy trì, cũng không phải là nhất kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi nói cái gì? Dịch thái độ hung dữ, quát lạnh một tiếng. Đây là Huyền Vũ thành chủ nói 313. Lệ họ có lỏ rụt cổ lại giải thích. Dịch đạm mạc khuôn mặt nói, Dạ Nguyệt gia tộc nếu như từ thành chủ dưới vị trí tới, ngày đó cũng sẽ không giống như kiểu trước đây sống khá giả. Sai Bệ Kỳ cũng nói, gia tộc hưng suy, không phải nàng một người là có thể quyết định. Lệ họ có lò đem Huyền Vũ thành trong phòng khách, chuyện phát sinh đều thuật lại một lần. Ai? Dịch nghe vậy trạng thái tinh thần có chút cột hứng, tựa lưng vào ghế ngồi trầm mặc không nói. Nếu như lão tổ vẫn còn ở thì tốt rồi. Lệ họ có lò nhắm mắt lại. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân chuyển đến. Thị nữ gõ cửa phòng, cung kính nói, đại trưởng lão, tam trưởng lão, giao gia chủ thiếu chủ tới. Pháp nạ, hắn sao lại tới đây? Dịch cau mày, nghiêng đầu hỏi ngươi đem tin tức truyền ra ngoài. Lệ họ có lọ lắc đầu nói, không có, đã hạ lệnh nghiêm cấm truyền bá tin tức. Dịch ngồi thẳng thân thể, bình tĩnh nói, vậy hãy để cho hắn vào đi. Vâng. Thị nữ xoay người ly khai. Hai phút phía sau, người xuyên bạch sắc áo ra thú pháo nạ đi vào phòng nghị sự. Hắn bước tiến lô mãng,
mí mắt hạ phát bụi, trong tay còn cầm một bả vũ phiến nhẹ nhàng quạt. Hai vị trưởng lão, hồi lâu tìm không thấy. Pháo nạ giơ tay lên cùng cung cấp, xem như là chào hỏi. Ngươi lần này tới là có chuyện gì không? Lệ họ bỏ lò dứt khoát mở miệng hỏi. Ha ha, ta lần này tới, chủ yếu là muốn gặp một lần tương lai của ta thế tử. Pháo nạ tươi cười nói. Sải Bệ Kỳ không ở Dạ Nguyệt Thành. Dịch bất động thanh sắc hỏi. Pháo nạ nghe vậy nhíu mày tới, Sải Bệ Kỳ còn chưa có trở lại. E hắn hít mắt, mạn bất kinh tâm hỏi ồ. Ta nhưng là nghe nói Lộ Giản Na đã trở về, Sải Bệ Kỳ cũng nên trở lại chưa? Hắn là biết Lộ Giản Na nửa năm trước ly khai, là vì đem Sải Bệ Kỳ tìm trở về. Nàng hiện nay đang ở Huyền Vũ Thành. Nhất thì bán hội trả về không đến. Dịch ngón tay gõ một cái chiếc ghế tay vịn. Huyền Vũ Thành. Pháo nạ càng phát ra nghi hoặc, Huyền Vũ Thành là ở đâu? Lệ họ có lỏ chuyện nói hỏi ngoài thành tới một con hoang cổ man thú, ngươi hẳn biết chứ? Pháo nạ gật đầu, lạnh nhạt nói, ừm, đương nhiên biết, đây cũng là ta tới tìm nhị vị trưởng lão một nguyên nhân khác. Nham giáp quy xuất hiện, gây ra động tĩnh cự đại, bây giờ Dạ Nguyệt Thành bên trong không ai không biết nó đến. Pháo nạ lần này tới Dạ Nguyệt Thành bảo, đầu tiên là vì vị hôn thê sự tình, đệ nhị chính là tới hỏi hoang cổ man thú tình huống. Giao gia tộc người từng chứng kiến, Dạ Nguyệt gia tộc tam trưởng lão dẫn người tới gần quá hoang cổ man thú. Sau lưng hoang cổ man thú có một tòa đại thành, đó chính là Huyền Vũ Thành. Sải Bệ Kỳ là ở chỗ này. Lệ họ bỏ lò trầm rãi nói. Hoang cổ man thú phía sau có tòa đại thành. Pháo nạ kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Người nào to gan như vậy, dám ở hoang cổ man thú phía sau kiến thành, sẽ có người ở lại sao? Ừm, ta đã đi xem qua. Lệ họ bỏ lò gật đầu. Trong lòng hắn có chút tính kế, dựa vào Dạ Nguyệt gia tộc không cách nào làm cho Sải Bệ Kỳ đã trở về, có thể cho giao gia tộc người đi thử một chút. Tình huống thế nào? Pháo nạ truy vấn. Nơi đó thật không tệ. Lệ họ bỏ lò mâu quang lóe lóe, chuyển nói. Bằng không Sải Bệ Kỳ cũng sẽ không đợi tại nơi này, không muốn trở về tới. Sải Bệ Kỳ không muốn trở về tới. Pháo nạ nửa hí nhãn, trầm giọng hỏi nàng chẳng lẽ không biết, mình đã là có vị hôn phu nữ nhân sao? Ta đã cùng nàng nói qua đám hỏi sự tình, làm gì được nàng, ABB, càng muốn để lại hơn ở Huyền Vũ Thành, ta cũng không còn biện pháp. Lệ họ bỏ lọ ung dung thở dài, bày ra một bộ ta cũng bất đắc dĩ thái độ. Lấy hay không lấy chồng có thể không phải do nàng. Pháo nạ lạnh rên một tiếng, đối với hấp huyết quỷ thiếu nữ tình thế bắt buộc. Sải Bệ Kỳ là thuần huyết hấp huyết quỷ hậu đại, chỉ cần cùng nàng sinh hạ hải tử, nhất định là thuần huyết hấp huyết quỷ. Giao bên trong gia tộc, thuần huyết hấp huyết quỷ đã rất ít, lại tiếp tục như thế, không cần vài thập niên, gia tộc sớm muộn trở thành nhị lưu hấp huyết quỷ thế lực, bị người xem thường. Chúng ta đã khuyên bảo qua, nàng vẫn là không muốn trở về. Lệ họ bỏ lò giang tay ra. Ta tự mình đi tìm nàng, muốn nhìn một chút, cái này Huyền Vũ Thành có gì tốt, làm cho vị hôn thê của ta không bỏ được ly khai. Pháo nạ cười lạnh một tiếng. Hắn ngước mắt hỏi đúng rồi, hai vị trưởng lão, cái này hoang cổ man thú tới chúng ta Dạ Nguyệt Thành mục đích là cái gì? Là để làm giao dịch, biết dừng lại 10 ngày. Lệ họ bỏ lò bình tĩnh nói. Chỉ là để làm giao dịch. Pháo nạ chậm rãi gật đầu, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, ta đây đi về trước. Ừm. Dịch đạm nhiên gật đầu. Pháo nạ xoay người ly khai, chuẩn bị đi trở về hướng gia tộc hội báo Huyền Vũ Thành chuyện, sau đó sẽ đi đem vị hôn thê đón về tới. Lệ họ bỏ lò, Dịch liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường tới. Pháo nạ có thể đem Sái Bệ Kỳ mang về tốt nhất, không thể nói, cũng không tổn thất cái gì. Ngươi mới vừa nói Huyền Vũ Thành tới Dạ Nguyệt Thành chủ yếu là vì làm giao dịch. Dịch bình tĩnh tiếng hỏi. Ừm, Huyền Vũ Thành có một cái đối ngoại giao dịch đường cái, nơi đó có thể giao dịch đến hoa quả, rau xanh các loại. Lệ họ bỏ lò nhấp miệng đến, dư vị chính ngọ ăn hoa quả mùi vị. Vẫn còn có hoa quả. Dịch con mắt màu vàng nóng hiện lên một tia kinh dị. Lệ họ bỏ lò khàn khàn tiếng nói, ta nghe ngóng, mỗi cái hoa quả chỉ cần 5 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch. Dịch tay niết ở chiếc ghế tay vịn, ngạc nhiên hỏi làm sao sẽ tiện nghi như vậy. Hắn nhớ kỹ lần trước giao dịch đến hoa quả. Mỗi cái là 16 miếng sơ cấp trung đẳng hung thú tinh thạch, tuy vậy, cũng chỉ giao dịch đến mười mấy hoa quả. Lệ họ bỏ lò chậm rãi lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Trong lòng hắn cũng có suy đoán, Huyền Vũ Thành có nhiều như vậy lục thực, có lẽ có chính mình vườn trái cây, cho nên giao dịch giá cả mới, chỉ có, tiện nghi như vậy. Đại ca, chúng ta có thể cùng Huyền Vũ Thành làm giao dịch. Lệ họ bỏ lò đột nhiên nói. Ngươi đây là muốn hướng Huyền Vũ Thành lấy lòng. Dịch khan khan tiếng hỏi. Lệ họ bỏ lò có ý riêng nói, đại ca, không cần thiết cùng Huyền Vũ Thành trở mặt, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ. Có Sải Bệ Kỳ ở, giao hảo mới được chỗ tốt. Dịch châm mặt xuống. Dạ Nguyệt gia tộc và Huyền Vũ Thành thực lực chênh lệch vô cùng cách xa, nếu như trở mặt, vậy chỉ có che diện hạ tràng. Ở nơi này tận thế thế giới bên trong, nhược nhục cường thực quy tắc giới, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Vậy phái người đi làm giao dịch a. Dịch khoát tay áo. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Lệ họ có lo bị kích động đứng lên, hắn là lo lắng đi muộn, Huyền Vũ Thành hoa quả đều bị khác gia tộc giao dịch đi. Đúng rồi, ngươi khiến người ta đi hỏi một chút, hung thú huyết có được hay không giao dịch. Dịch đột nhiên dặn dò. Ta hiểu, đại ca. Lệ họ bỏ lò liền vội vàng gật đầu. Nếu khả năng không cách nào cùng giao gia tộc thông gia, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Mà đối với hấp huyết quỷ mà nói, uống cường giả huyết chính là tăng thực lực lên phương pháp nhanh nhất. Đương nhiên, cao cấp hung thú huyết cũng là có thể, chỉ là có thể so với máu người khó có thể hấp thu, cần thời gian dài hơn đi luyện hóa. DS, hai càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã canh thứ 3.
chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét.
Chương 369, mới thuần dưỡng thú. Ba cảng. Huyền Vũ Thành, cao điểm bên trong cung điện. Trong thư phòng, Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thân thể tứ duy bảng sở kỳ hiệu. Thuần dưỡng sư, Mục Lương. Thể lực, 47.3. Tốc độ, 45.2.1. Khí lực, 48.2.4. Tinh thần, 45.2.9. Thọ mệnh, 24 tuổi 551 năm. Thuần dưỡng điểm, 860. Tiến hóa điểm. Năng lực. Gấp 5 lần cực tốc, 5 cấp. Co giãn biến hình, cấp 7. Ẩn dấu. Thuần dưỡng thú. Khoái bảo vị thiên phú, gấp 5 lần cực tốc, 5 cấp. Ngũ thải tích dịch thiên phú, thi cốt tái sinh, cấp 7. Ẩn dấu. Thuần dưỡng thực. Cây cao su thiên phú, co giãn biến hình, cấp 7. Ẩn dấu. Mục Lương chân mày cau lại, thuần dưỡng điểm bất chi bất giác đã có hơn 800, là thời điểm tìm một loại thuần dưỡng thú. Hắn nhớ ký hổ tiên nói qua, Dạ Nguyệt Thành có rất nhiều bị chuột nuôi hung thú, e rằng có thể đi nhìn. Tiến hóa điểm cũng có hơn 40 triệu, khoảng cách 100 triệu tiến hóa điểm còn có một hơn phân nửa, gánh nặng đường xa a. Mục Lương cảm thán một tiếng. Chờ góp đủ 100 triệu tiến hóa điểm, nham giáp quy là có thể tiến hóa đến cửu cấp, hình thể biết lần thứ 2 tăng trưởng gấp 10 lần. Thật là khiến người ta chờ mong. Mục Lương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thứ duy bảng sở kỳ hiệu tiêu thất. Hát xì. Thư phòng cửa bị đẩy ra, Nguyệt Thấm Lam thi nhiên đi tới, phía sau còn theo Mị ạ, lẹn đi cùng Lý Dị nạ. Mục Lương, Mị ạ các nàng muốn đi Dạ Nguyệt Thành đi dạo một vòng, ngươi cùng đi sao? Nguyệt Thấm Lam ôn nhu hỏi. Các ngươi đi thôi, ta còn có việc phải xử lý. Mục Lương ôn hòa tiếng nói. Như vậy a, ta đây cùng ngươi tốt lắm. Nguyệt Thấm Lam chớp chớp con mắt màu xanh nước biển. Mục Lương vô Nguyệt Thấm Lam tay, ôn nhuận tiếng nói, ngươi cũng đi à, vội vàng lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Từ Nguyệt Thấm Lam ly khai Nguyệt Đàm bộ lạc, không có đúng nghĩa nghỉ ngơi, cũng nên đi hảo hảo buông lòng một chút. Được rồi, ta đây đi. Nguyệt Thấm Lam mím môi đỏ mọng. Hảo hảo chơi, mang theo Ly Nguyệt cùng cao điểm hộ vệ cùng đi. Mục Lương ôn nhu dặn dò. Tốt. Nguyệt Thấm Lam hơi nhập thân vào Mục Lương bên hai, tiểu nhỏ giọng nói, ta sẽ thay ngươi lưu ý Dạ Nguyệt Thành hung thú. Có thích hợp liền mang cho ngươi trở về. Có thể. Mục Lương khỏe miệng nhấc lên, đưa tay cho Nguyệt Thấm Lam so cái ngón cái. Nguyệt Thấm Lam thủy lam sắc mặt mày lộ vẻ cười, tâm tình sung sướng. Mỹ Nôn muốn cùng đi sao? Nàng xoay người lại nhìn phía Mỹ ạ. Hỏi qua rồi, nàng không muốn đi. Mỹ ạ bất đắc dĩ buông tay, muội muội sợ người lạ khuyết điểm không có cải thiện quá. Được kêu là bên trên sở à, đừng làm cho nàng cả ngày đợi đang nghiên cứu sở, nên đi ra ngoài một chút. Mục Lương đống nhiên nói. Được rồi. Nguyệt Thấm Lam lên tiếng. Nàng cơ ngón tay thon dài, ta đi đây, trước khi trời tối sẽ trở lại. Mục Lương các hạ, chúng ta đi. Mị ạ cùng lén đi chúng nữ hơi khom lưng hành lễ. Chú ý an toàn. Mục Lương dặn dò. Được. Chúng nữ cùng kêu lên đáp lời. Nguyệt Thấm Lam ly khai thư phòng, đi trước tìm được Ly Nguyệt cùng Elina, sau đó lại đi nghiên cứu sở, kiên quyết giữ mang đi. Lần này đi theo có 8 gã cao điểm hộ vệ, trên người đều mang quân nỏ, liền Ly Nguyệt cùng Elina cũng dẫn theo súng ngắm. Ở đi phố buôn bán trên đường, giữ cầm lấy kim sắc song đuôi ngựa, buồn bực nói lẩm bẩm, ta đang nghiên cứu dập tắt lửa dược tề đâu, đều nhanh có đầu mối, các ngươi còn để cho ta đi ra đi dạo phố. Mục Lương nói, muốn cho ngươi nhiều đi một chút, đừng tại nghiên cứu sở đợi choáng váng. Nguyệt Thấm Lam che miệng cười trêu nói, chính là, đợi tiếp nữa, ngươi đều muốn buồn bực thành mơ hồ chứng. Elina cười đùa nắm ở song đuôi ngựa thiếu nữ bả vai. Giơ phồng lên miệng ngây thơ nói, Elina, ngươi đừng đè nặng ta, lúc đầu trên thân cũng rất mệt mỏi. Ghê tởm. Elina khoe miệng co quắp quất, túi đầu liếc mắt giơ ngực. Nàng lại nhìn một chút chính mình lờ ngực, trong lòng càng thêm buồn bực, thật là hạn chết, lạo chết ta. Chúng nữ một đường cười đùa, xuyên qua Úng Thành đi tới phố buôn bán. Lúc này phố buôn bán đã nhiều hơn không ít từ Dạ Nguyệt Thành người tới, nguyên bản lạnh tanh đường phố từng bước náo nhiệt lên. Các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ngồi ở trà sữa cửa tiệm Hồ Tiên đứng lên, một bước lắc một cái hướng chúng nữ đi tới. Đang định đi Dạ Nguyệt Thành đi dạo một chút đâu, ngươi muốn cùng nhau sao? Nguyệt Thấm Lam lễ phép hỏi một câu. Tốt nhất. Hồ Tiên màu đỏ rực con ngươi sáng lên, đang cảm thấy buồn chán đâu. Cái kia phố buôn bán làm sao bây giờ? Elina chớp chớp hồng nhạt con ngươi. Có tổ bị ở, không có chuyện gì. Hồ Tiên mị thanh nói. Không không. Đầu rắn thú nhân cùng nàng cùng nhau tạm quản phố buôn bán, nàng ly khai nhất thì bán hội cũng sẽ không có vấn đề, huống còn có hộ thành linh thú. Vậy đi thôi. Nguyệt Thấm Lam ưu nhã nói. Đi tới đi không? Hồ Tiên chớp chớp màu đỏ rực con ngươi. Đúng vậy a, ngược lại không xa. Nguyệt Thấm Lam gật đầu lên tiếng. Vậy đi thôi. Hồ Tiên nhún vai, một bước lắc một cái hướng Sơn Hải Quan đi tới. Chúng nữ cách khai Sơn Hải Quan, dọc theo cầu thang đi xuống dưới, xuyên qua huyền không cắt cùng thiên môn lâu, đi tới mặt đất. Chúng nữ vừa nói vừa cười hướng Dạ Nguyệt Thành đi tới. Trên đường. Nguyệt Thấm Lam nhìn phía Lẹn Đi, lại tựa như vô tình hỏi một câu, "Lẹn Đi, các ngươi Tam trưởng lão khi nào đi đem bọn nhỏ mang đến?" Lẹn Đi không suy nghĩ nhiều, thanh thúy thanh nói, "Tam trưởng lão nói, chờ thêm 2 ngày trở về ốc đảo." "Như vậy à?" Nguyệt Thấm Lam như có điều suy nghĩ gật đầu. "Thấm Lam các hạ, chúng ta như vậy đi vào Dạ Nguyệt Thành, có thể hay không quá chiêu diêu?" Lý Dĩ Na nhìn phía hạng nặng vũ trang, thuần một sắc phái nữ cao điểm hộ vệ. Trong lòng nàng cực kỳ không an tĩnh, trước mắt những thứ này cao điểm hộ vệ, thực lực đều ở đây 2 khoảng cấp 3,
trên người áo choàng còn đều là trung cấp linh khí. Lý Dĩ Nạ con mắt màu xanh sẫm bên trong có cực kỳ hâm mộ, nàng cũng rất muốn có một kiện trung cấp linh khí à. Ở ốc đảo nhiều năm như vậy, hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng, chỉ đạt được quá 2 kiện sơ cấp linh khí, trung cấp linh khí cũng chỉ có thể tưởng tượng. Sẽ không, như vậy mới có thể trấn nhiếp một số người, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Nguyệt Thấm Lam thản nhiên cười nói. Ly Nguyệt nhớ tới Mục Lương từng nói qua nói, chẳng như tuyết mặt mày đều nhiều hơn mỉm cười. Nàng nhẹ giọng mở miệng nói, chúng ta là Huyền Vũ thành nhân, mặt bài muốn đủ, không thể thua cho người khác. Lời này nhất định là Mục Lương nói. Nguyệt Thấm Lam mặt mày lộ vẻ cười. Là. Ly Nguyệt đầu đi ngươi cũng hiểu ánh mắt. Chúng nữ nghe vậy đều bật cười, dẫn tới đâm đầu đi tới Dạ Nguyệt thành cư dân liên tiếp ghé mắt. Thật xinh đẹp, từng cái đều là cực phẩm. Một ít hấp huyết quỷ nhìn mà trợn tròn mắt, trong lòng có chút ác niệm ở nảy sinh. Nhanh đừng xem, những người này nhìn một cái sẽ không dễ chọc. Có người đem Phạm Mê gái bạn thân vội vã lôi đi. Chỉ nhìn Ly Nguyệt bọn người trên thân ăn mặc, sạch sẽ lại hoa lệ, làm sao lại là người thường. DS, ba càng cầu bờ UFF kẻ ba. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 370, bắt chúng nữ trở về làm viết nô. Một càng. Đêm hai thành, nơi cửa thành. Đạp đạp đạp. Đây chính là Dạ Nguyệt thành, thoạt nhìn thật. Phá. Hồ Tiên nâng lên màu đỏ rực con ngươi, đánh giá Dạ Nguyệt thành cửa thành cùng tường thành. Nếu như cùng Huyền Vũ thành so với, Dạ Nguyệt thành hoàn toàn chính xác phá lạ điểm. Ly Nguyệt nhấc lên màu bạc trắng lông mi, huy tử quét mắt đêm thành hoàn cảnh. Nàng phấn công phu môi khẽ mở, nhẹ giọng nói, nhưng nếu như cùng Thánh Dương thành, Thập Lâu thành so với, Dạ Nguyệt thành còn là rất không tệ. Cái này ngược lại thật. Elina nhận đồng gật đầu. Nàng cầm cuốn vợ cùng bút, thường thường túi đầu tô tô vẽ vẽ, ghi chép Dạ Nguyệt thành nghe thấy, dự định trở về chỉnh lý phía sau ghi vào mạo. Hiểm du ký bên trong. Lý Dĩ Nạ căn cứ báo miệng, mặc lục sắc cái cổ đánh giá đêm thành. Nàng ở Huyền Vũ thành ở một đoạn thời gian, hiện tại đi tới đêm thành, một rưỡi so sánh, mới biết được Huyền Vũ thành rốt cuộc có bao nhiêu tốt. Vào thành a. Nguyệt Thấm Lam mại ưu nhã bước tiến, hướng cửa thành đi tới. Hồ Tiên Mâu quang lóe lên, một bước lắc một cái đuổi kịp Nguyệt Thấm Lam bước chân, tự nhiên khoác ở của nàng tay. Hai người tựa như tỷ muội giống nhau, một vị ưu nhã phóng khoáng, một vị quyến rũ đa kiểu. Giữ cửa thành thủ vệ đều xem lên người, một đám đẹp như thiên tiên nữ nhân, khiến người ta di bất khai ánh mắt. Không có ai ngăn cản, Nguyệt Thấm Lam chúng nữ thuận lợi tiến nhập Dạ Nguyệt thành. 743 vừa bước vào Dạ Nguyệt thành con đường chính, trước mặt liền nhào tới một cỗ mùi máu tươi cùng mùi khai. Nguyệt Thấm Lam nhướng mày, Dạ Nguyệt thành hoàn cảnh so với trong tưởng tượng muốn bẩn loạn. Mùi ngon khó nghe. Elina nhíu nâu chân mày, màu hổ phách trong con ngươi tràn đầy ghét bỏ. Nàng nhìn quanh con đường chính hoàn cảnh, có thể chứng kiến không ít rác rưởi, còn có một chút ô bế vật. So với một ít thành nhỏ cùng bộ lạc, nơi đây kỳ thực coi như không tệ. Mị Á nâng lên đỏ tươi con ngươi màu đỏ. Nàng hồi tưởng lại cái này 2-3 năm khắp nơi tập kích bất ngờ thời gian, đi qua không ít so với Dạ Nguyệt thành, còn muốn nhăn nhíu bẩn thỉu thành nhỏ cùng bộ lạc. Khả năng cùng Dạ Nguyệt thành đặc điểm có quan hệ. Hồ Tiên dùng đôi cáo che khuất miệng mũi. Dạ Nguyệt thành, tứ hấp huyết quỷ trưởng khống đại thành, quyển dưỡng đại lượng hung thú cùng huyết nô, mỗi ngày hung thú tống ra phân và nước tiểu nước dơ, đều không làm sao đi xử lý. Thế cho nên cả tòa đại thành đều tràn đầy hôi chua vị. Lẹn đi nhỏ giọng thầm thì câu, tới nơi này đi dạo phố, dường như không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Nguyệt Thấm Lam cũng bất đắc dĩ, khẽ che miệng mũi, thấp giọng nói, tới đều tới, thì tùy đi dạo một chút à. Qua bên kia a, thoạt nhìn sạch sẽ chút. Elina nhíu mũi thon, giơ lên cầm bút tay nói, chỉ ít so với cái này bên trong sạch sẽ hơn rất nhiều. Nàng cúi đầu tại trên quyển sổ viết, Dạ Nguyệt thành cùng Huyền Vũ thành so sánh mới, nơi đây không có mùi hoa thơm dễ chịu, cũng không có lục thực. Chúng nữ đi ở đường lớn bên trên đường người đi đường dồn dập đưa mắt tới. Các nàng là của gia tộc nào? Bên cạnh, một số người thấp giọng nghị luận. Thoạt nhìn cũng không giống, cái này ăn mặc, chắc là người ngoại lai. Người tinh minh nhìn ra chúng nữ bất đồng, cùng Dạ Nguyệt thành bầu không khí không hợp nhau. Tốt nữ nhân xinh đẹp, một cái so với một cái đẹp. Bên cạnh, thông thường hấp huyết quỷ nhịn không được nuốt nước miếng, đủ các loại con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm chúng nữ. Ly Nguyệt nghiêng đầu ánh mắt lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt, ngân bạch trong con ngươi có sát ý. Thật là hung bộ dạng, bất quá ta thích. Hấp huyết quỷ liếm khoe miệng, lộ ra một cái chán ghét nụ cười. Ngao ngao. Chủ hai bên đường phố, thường thường là có thể nghe được hung thú tiếng kêu gào. Vào xem. Nguyệt Thấm Lam bước chân dừng lại, quẹo vào đi vào một cái ngõ nhỏ, hung thú tiếng kêu từ ngõ hẻm bên trong truyền ra. Đây là muốn làm cái gì? Hồ Tiên ngưng mắt, có điểm chống cự đi vào bẩn loạn cái hẻm nhỏ. Hồ Tiên tiểu thư, liền chờ chúng ta ở bên ngoài a. Ly Nguyệt nghiêng người nhẹ giọng nói. Sau đó cất bước đuổi kịp Nguyệt Thấm Lam bước tiến. Nàng đoán được Nguyệt Thấm Lam là muốn tìm hung thú, cho nên đi theo. Được rồi, ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Hồ Tiên run lên hồ ly thai, canh giữ ở đầu ngõ. Cùng nàng cùng nhau lưu lại, còn có lẽn đi cùng Lý Di Nạ, những người còn lại đều đi vào trong ngõ hẻm. Cao điểm hộ vệ cũng lưu lại một nửa, bốn người khác theo vào ngõ nhỏ. Hồ Tiên nhàm chán lẩm bẩm, đây là tới đi dạo phố, làm sao đều yêu chui cái hẻm nhỏ. Ô giống, tốt nữ nhân xinh đẹp, ở chỗ này coi chừng là làm cái gì đấy. Nói năng tùy tiện giọng nam truyền đến. Hồ Tiên quay đầu nhìn lại, chứng kiến có bốn người tới gần, trong đó ba người rõ ràng cho thấy tùy tùng thuộc hạ. Bị vây quanh ở chính giữa, là bề ngoài thoạt nhìn 27-28 tuổi nam tử. Bước chân hắn lô mãng, đôi mắt cùng màu tóc đều là sáng trắng, vóc người cao mà gầy yếu, gò má đã bên trong lõm. Người là ai?
Hồ Tiên đạm mạc nghiêm mặt, liếc mắt nhìn ra đối phương là miệt mài quá độ. "Ta là Gạ Vịn, Sát Huyết gia tộc thiếu chủ." Gạ Vịn nhếch miệng tự hào tự giới thiệu. "Gạ Vịn, Sát Huyết gia tộc." Hồ Tiên chớp chớp màu đỏ rực con ngươi, nghiêng đầu nhìn phía Lendy cùng Lý Gina, nhà tiếng hỏi: "Ta không biết, các ngươi quen nhau sao?" "Không biết, nghe đều không nghe qua." Lendy nhún vai. Lý Gina bình tĩnh lắc đầu: "Ta cũng không nhận thức." "Không biết." Gạ Vịn ra mặt quất quất, đây là trêu chọc chính mình. Hắn giơ tay vỗ xuống bên cạnh cấp dưới đầu, nào thanh nói: "Ngươi tới, cho các nàng giới thiệu một chút chúng ta Sát Huyết gia tộc." "Là..." Hấp Huyết Quỷ thuộc hạ rụt một cái làm đau đầu. Hắn dương khởi hạ ba, ngạo nghễ nói: "Sát Huyết gia tộc, Dạ Nguyệt Thành cao quý nhất thuần huyết Hấp Huyết Quỷ gia tộc. Ta chỉ biết Dạ Nguyệt gia tộc, vẫn là lần đầu tiên nghe nói có Sát Huyết gia tộc." Hồ Tiên nhẹ nhõm nói: "Dạ Nguyệt gia tộc, bọn họ tính cái gì?" Gạ Vịn tức giận nói: "Chí ít ta biết." Hồ Tiên nhếch miệng lên, mắt lộ hèn mọn. Gạ Vịn lạnh rên một tiếng, buồn rười rồi nói: "Chúng ta sớm muộn biết vượt lên trước Dạ Nguyệt gia tộc." Nguyên lai là như vậy a, Hồ Tiên trên mặt cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Cho nên, các mỹ nữ có hứng thú hay không tới Sát Huyết gia tộc tòa thành ngồi một chút?" Gạ Vịn bên trong tròng mắt hiện lên một đạo tinh quang. "Nữ nhân xinh đẹp như vậy, máu của các nàng nhất định sẽ uống rất ngon, trước tiên có thể khoái hoạt, lại lấy huyết tập dùng, tốt nhất là có thể dưỡng thành huyết nô." Nghĩ đến đây, Gạ Vịn càng thêm hưng phấn, đôi con mắt màu trắng có biến đỏ dấu hiệu. Hồ Tiên đưa tay che miệng, đánh cái ưu nhã ngáp. Nàng mắt lén nhìn về phía Gạ Vịn, ngữ khí nhẹ nhõm nói: "Không đi, ta không có hứng thú." "Ta cũng không đi." Lẹn đi theo lắc đầu. "Một dạng." Lý Dĩ Nạ con mắt màu xanh sẫm lộ lộ ra hèn mọn, xem thấu Gạ Vịn giữ tại tâm tư. Gạ Vịn sắc mặt khó coi đứng lên, mặt tái nhợt trở nên dữ tợn, nhếch miệng lộ ra bốn viên hấp huyết nhà tới. Hắn rêu cợt lên tiếng: "Đáng tiếc, các ngươi có đi không, từ ta quyết định." "Muốn chết." Hồ Tiên đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh, hiện lên màu đỏ rực quang. Gạ Vịn phất tay lệnh, đem các nàng đều tóm lại, chú ý đừng làm hủy dung. "Xinh đẹp như vậy khuôn mặt, làm tốn liền đáng tiếc nữa à?" "Là không." Ba gã hấp huyết quỷ thuộc hạ cùng kêu lên trả lời một câu. Đôi con mắt màu trắng trở nên đỏ như máu, xích sắc móng tay kéo dài đi ra gần 10 cm. Đây là hấp huyết quỷ tốt nhất vũ khí. Bọn họ đều là cấp 3 thực lực tổng hợp muốn so cao điểm hộ vệ mạnh lên một phần. Nên địch. A Thanh quát lạnh một tiếng, chắn lén đi cùng Hồ Tiên trước mặt. Mặt khác ba gã cao điểm hộ vệ giống như vậy, đem Hồ Tiên, lén đi cùng Lý Di Nạ bảo vệ. Hồ Tiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đè xuống chuẩn bị định bán. Lén đi cùng Lý Di Nạ cũng nhịn được. Để lại người sống, chú ý an toàn. A Thanh thấp giọng nhắc nhở. Nàng xé ra sau lưng U Linh Phi phong thuẫn, chắn trước người, ngăn trở hấp huyết quỷ trộm tới lợi trảo. Cùng cụt. Tên nọ lên dây cung thanh âm vang lên, cao điểm hộ vệ lên, cỏ, cờ lê. Hiu. Tên nọ phá không mà ra, không chút lưu tình xuyên thủng một gã hấp huyết quỷ cấp dưới bắp đùi. A. Bị thương hấp huyết quỷ kêu lên thảm thiết, trước mặt kẻ ngã xuống đất. A Thanh bông U Linh Phi phong thuẫn, cất bước ngồi xổm xuống động tác, lại xuất hiện thân lấy tuổi trò hung hăng và chạm hấp huyết quỷ hàm dưới. Giang giác. Thanh thúy xương cốt sai vị tiếng vang lên, hấp huyết quỷ phun ra búng máu tươi lớn, ngửa mặt kẻ ngã xuống đất. Hiu. Lại một phát tên nọ bị bắn ra, chúng mục tiêu vị cuối cùng hấp huyết quỷ bả vai. A Thanh lăn mình một cái, nhấc chân để tại hấp huyết quỷ nơi cổ, chỉ cần vừa dùng lực là có thể tiện hắn quy thiên. Tốt, tốt lợi hại. Lẹn đi trận to màu hổ phách con ngươi, bị cao điểm hộ vệ liên tiếp lần động tác sợ ngây người. Lợi hại. Hồ Tiên cũng là cảm thấy kinh dị, những thứ này cao điểm hộ vệ, chẳng lẽ không đúng dùng để sung mãn mặt tiền của cửa hàng, mở chiến trận bình hoa sao? Chớ lộn xộn, bằng không đạp gãy cổ của ngươi. A Thanh lạnh lùng nói. Nàng khăn che mặt dưới mặt cười căng thẳng, hấp huyết quỷ nếu có dị động, nàng sẽ trực tiếp hiểu rõ tính mạng của hắn. Muốn chết. Gạ Vịn gầm lên lên tiếng, dưới chân mạnh đến dùng sức, đưa tay lộ ra móng tay sắc bén, nào tới trước hướng A Thanh. Người sau nghiêng người nhào lên, kéo qua U Linh áo choàng đống nhiên ngăn trở thân thể, gắng gượng khiêng Gạ Vịn một kích. Không có xe rách. Gạ Vịn sửng sốt một chút, thân thể triệt thoái phía sau hai bước. Khái khái. A Thanh mạnh mẽ năm. Bảy ho khan hai tiếng, một búng máu từ khỏe miệng chảy ra. Gạ Vịn sơ nhập ngũ giai thực lực, mà A Thanh chỉ có tam giai tuột cùng thực lực, ở U Linh phi phong thuẫn ngăn cản cũng bị chấn thương. A Thanh. Đồng bạn kinh hô một tiếng. Chết đi. Gạ Vịn cất bước tiến lên, như lao móng tay chụp vào A Thanh đầu. Làm cản. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Hồ Tiên khẽ hất hàm, hồ mị mặt cười lạnh như xương lạnh. Nàng một cái giơ cao chân, trực tiếp đem Gạ Vịn đạp bay đi ra ngoài, đơn giản bạo lực lại thẳng thắn. Đối phó người như thế, khỏi cần phí tâm đi dùng mị hoặc năng lực, thẳng thắn một cước đạp bay đơn giản nhất. Phanh. Gạ Vịn bay rất ra ngoài chừng 10 thước xa, đụng vào một cái nhà đổ nát phòng ốc trên vách tường, trực tiếp làm cho cả tòa gian nhà sụp xuống. Cùng cụt. Hồ Tiên thả chân xuống, lưu ly gót giày va chạm vào mặt đất, phát sinh thanh âm thanh thúy. Xôn xao. Toàn bộ đường lớn đều an tĩnh lại, vây xem quần chúng trợn to hai mắt, dùng kinh ngạc nhãn thần nhìn kỹ Hồ Tiên. Ó ó thật là lợi hại. Lẹn đi há to mồm, màu hổ phách con ngươi tỏa sáng lấp lánh, đối với Hồ Tiên có ý sùng bái. DS, một càng cầu bờ UFF kẹo, đang mã phần 2. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 371, U Linh khôi giáp tiến giai bản. Hai càng. Hồ Tiên vỗ hai cái bàn tay, lạnh nhạt nói, giải quyết. Lẹn đi hai tròng mắt tỏa ánh sáng, lên tiếng khen, Hồ Tiên tỷ, ngươi thật lợi hại. Là hắn quá yếu. Hồ Tiên cười quyến rũ nói,
"A Trách, ngươi không có chuyện gì sao?" Cao điểm hộ vệ đội viên nâng dậy A Trách, kiểm tra thương thế của nàng. "Uống trước chữa thương bí dược." Đội viên vội vã xuất ra mang theo người lưu ly bình, vẹt ra nắp bình, đem màu xanh biếc nước thuốc đều rót vào A Thanh trong miệng. "Cô lỗ, khái khái." A Thanh mạnh ho khan hai tiếng, chữa thương bí dược uống xong, sắc mặt rất nhanh chuyển biến tốt đẹp, không lại thảm như vậy trắng. "Tiểu muội muội, không có sao chứ?" Hồ Tiên hơi cúi người hỏi. A Thanh bị đỡ lấy đứng lên, suy yếu tiếng nói, "Hồ Tiên tiểu thư, ta không sao." Hồ Tiên chậm rãi gật đầu, nội tâm đối với chữa thương bí dược tán thán đã, một chai xuống phía dưới, thương thế tốt hơn nữa. A Thanh dùng là ụp dạ phiên bản chữa thương bí dược, thương thế biết trong vòng thời gian ngắn chuyển biến tốt đẹp. A. Mặt đất, ba gã hấp huyết quỷ thuộc hạ kêu thảm thiết không ngừng, bị cao điểm hộ vệ tản nhẫn đánh một trận, kém chút ngất xỉu. Lý Dĩ Nạ con mắt màu xanh sẫm bên trong kinh sắc thu lại, ngước mắt nhìn về phía sụp đổ phòng ốc, bên trong không có động tĩnh. Gã Vĩn chẳng lẽ bị một cước đạp chết rồi hả? A Thanh một lần nữa đứng thẳng người không chín, có ý riêng hỏi Hồ Tiên tiểu thư, làm sao bây giờ? Không có việc gì, chết thì chết, là hắn trước trêu chọc chúng ta. Hồ Tiên nhún vai, một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Vâng. A Thanh mím môi một cái, trong mắt nhìn về phía trên mặt đất giả bộ hôn mê hấp huyết quỷ. Đạp đạp. Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân. Nguyệt Thấm Lam đám người đã trở về, Ly Nguyệt trong tay còn mang theo một cái lồng sắt, bên trong nhốt một con giống như đá hung thú. Đây là Nguyệt Thấm Lam ở một gia đình bên trong giao dịch tới, cũng là bởi vì cái này chỉ hung thú ngoại hình đặc biệt, cho nên mới bị nàng xem bên trên. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Thấm Lam đi ra ngõ nhỏ, cau mày dò xét trên đất hấp huyết quỷ. Tới tìm phiền toái. Hồ Tiên khom lưng quan sát trong lồng sắt hung thú. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Thấm Lam nhìn phía A Thanh, nhận thấy được nàng tức giận hơi thở bất ổn, là bị thương. A Thanh mỗi chữ mỗi câu giảng thuật chuyện đã xảy ra, là như vậy, mới vừa tới bốn người, tự xưng đến từ sát huyết gia tộc, muốn bắt chúng ta trở về. Sát huyết gia tộc thiếu chủ, ngông cuồng như vậy. Elina hồng nhạt con ngươi trợn tròn, vội vã lấy quyển sổ ra cùng bút ghi chép xuống. Người nọ đã chết rồi sao? Ly Nguyệt Thanh lánh tiếng hỏi. A Thanh suy yếu tiếng nói, về đội trưởng, còn chưa đi kiểm tra. Ta đi nhìn. Ly Nguyệt cất bước đi hướng sụp đổ phong ốc. Vây xem quần chúng vội vàng tản ra, nhường ra vị trí tới. Ly Nguyệt đi tới sụp đổ phong ốc trước mặt, chứng kiến nằm bên trong chỉ còn một hơi thở gạp vịn. Miệng hắn mũi tràn đầy tiên huyết, ngực càng là lom xuống, ở chỗ lom xuống có một lớn chừng ngón tay cái vết thương, đang ở chảy ra ngoài huyết. Ly Nguyệt chăm chú nhìn thêm, do dự mà có muốn hay không bổ một đao. Ly Nguyệt, chúng ta trở về đi thôi, Dạ Nguyệt Thành không có gì hay bữa. Nguyệt Thấm Lam thanh nhã tiếng hoán một câu. Tới. Ly Nguyệt thu hồi bổ đao ý niệm trong đầu, cất bước đuổi theo Nguyệt Thấm Lam đám người bước tiến. Chúng nữ ly khai, để trong này khôi phục bình thường, lại không người đi để ý nằm trên đất hấp huyết quỷ, hoặc là trong lòng bọn họ, hận không thể bọn họ đều chết đi. Sát huyết gia tộc người nếu như biết, nên nổi điên, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, miễn cho bị vạ lây đến. Có đạo lý, đi nhanh lên. Vây xem quần chúng rất đi mau quang. Qua một đống lửa thời gian, mới có sát huyết gia tộc người vội vã chạy tới, đem gã Vỉn từ trong phế tích đào ra, vừa vội vã đánh cách. Sau 20 phút, sát huyết gia tộc trong thành bảo. Gã Vỉn bị đuổi về toàn thành, an trí ở bên trong phòng của hắn. Phanh. Cửa phòng bị mạnh đến đẩy ra, một người đàn ông trung niên cùng một phu nhân vội vã đi vào gian phòng. Nam vẻ mặt tối tăm thần tình, nữ mặt nhọn dương nhãn, dùng địa cầu lời nói, chính là một bộ tranh chua răng rớp. Hai người là gã Vỉn cha mẹ, phu nhân là sát huyết gia tộc đại chấp sự, nam nhân là sát huyết gia tộc tam trưởng lão. Con của ta, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Phụ nữ thần thái bi thương, tay run run xoa nhi tử mặt mày hốc hác mặt. Gã Vỉn hư nhược nửa mở nhãn, miệng L3 khẽ nhếch hô hấp suy yếu, không có thể nói ra lời. Hắn đã ăn lục giai tiên huyết, chỉ là bị thương nghiêm trọng, cần thời gian mới có thể khôi phục. Hai anh, cả ngày chỉ biết gây sự. Gao đen lấy mặt tức giận nói. Cả sản trợn mắt thét to, Gao, ngươi câm miệng cho ta, nhi tử đều tổn thương thành tình trạng như thế này, ngươi còn có tâm tình thuyết giáo. Gao khuôn mặt càng đen hơn. Là người nào đã thương chúng ta Gao? Cả sản cắn răng nghiến lợi hỏi. Chấp sự đại nhân, chúng ta vẫn còn ở điều tra, hiện tại chỉ biết là một đám nữ nhân đem thiếu chủ đánh thành dáng vẻ như vậy. Hấp huyết quỷ thuộc hạ túi đầu cung kính nói. Một đám nữ nhân. Hai anh. Gao nghe vậy càng cho hơi vào hơn vẫn. Nhi tử bị một đám nữ nhân đánh, đây quả thực là làm mất mặt lão tử. Đối với tự giữ cao quý hấp huyết quỷ mà nói, mặt là trọng yếu nhất. Cả sàn trừng trượng phu liếc mắt, khàn khàn tiếng suy đoán nói, có phải hay không là ba gia tộc khác nhân làm? Dạ Nguyệt Thành tứ đại thuần huyết hấp huyết quỷ gia tộc, từ trước đến nay đều là lẫn nhau cam thủ, lẫn nhau không quen nhìn lẫn nhau. Không ai phục ai. Khó nói, trước hết để cho người điều tra rõ ràng. Gao trầm giọng nói. Hắn nhãn hiện lên hàn quang, lạnh lùng nói, gã Vịn mặc dù bất thành khí, nhưng là không phải là người nào đều có thể khi dễ hắn. Nửa giờ sau, chúng nữ về tới Huyền Vũ Thành, Hồ Tiên lưu tại phố buôn bán, xử lý những cái này số giao dịch rác đại đơn đặt hàng. Những người còn lại đều tới cao điểm đi tới, về tới đệ ngũ tầng cung điện. Ta về trước đi viết du ký, có việc trở lại gọi ta. Elina vội vã ly khai. Trong đầu của nàng có thật nhiều ý nghĩ tốt, muốn trở về trước tiên viết xuống, hoàn thiện chính mình mạo hiểm du ký. Lẹn đi cùng Lý Di Nạ cũng trở về ở thiên điện, muốn đem lần này nghe thấy cùng bờ Lì An nói. A Thanh, đi với ta thấy Mục Lương. Nguyệt Thấm Lam gọi lại muốn rời đi A Thanh. Vâng. A Thanh cung kính lên tiếng. Nguyệt Thấm Lam cùng Ly Nguyệt, A Thanh hướng thư phòng đi tới.
Cửa thư phòng, tiểu hầu gái dựa vào tường đứng, cầm trong tay thư nhìn nhập thần. "Tiểu Lan, Mục Lương có ở bên trong không?" Nguyệt Thấm Lam ưu nhã tiếng hỏi. Vệ Ấu Lan vội vã đứng thẳng thắt lưng, đem thư giấu ở sau lưng, nhu nhược tiếng nói, "Thấm Lam đại nhân, Mục Lương đại nhân ở." Nguyệt Thấm Lam chớp chớp con ngươi, mặt mày lại cười nói, "Lúc nghỉ ngơi có thể đọc sách, nhưng nhớ kỹ đừng xem quá nhập thần."